Chương 75, không phải ngươi tứ ca sao? Thứ chương 75, không phải ngươi tứ ca sao? Đồng Vũ tại giới giải trí lăn lộn mười mấy năm, lăn lộn cho tới bây giờ trong vòng số một số hai kim bài quản lý địa vị, sát ngôn quan sát phương diện nhất là bén nhạy. Lúc này muội muội mặc dù đang cười, nhưng hắn luôn cảm giác này cười có chút lạnh, vốn là muốn gật đầu nói là, nhưng lời đến mép lại quỷ thần xui khiến thay đổi, không có, là công ty có chuyện, hắn khoảng thời gian này ở nước ngoài chụp kia bộ diễn còn có nhiều chỗ cần tu sửa, cho nên mới vừa xuống phi cơ liền đi công ty. Dừng một chút, hắn lại nói, Tường ca biết ngươi trở lại, mới cố ý dặn dò ta, nhường ta trước đem lễ vật đưa về tới, chờ hắn đem chuyện của công ty xử lý xong sau hẳn trở về. Hoắc Hiểu khẽ môi kéo một cái, ngay sau đó chỉ đạm thanh nói, biết, cảm ơn. Đồng Vũ gãi gãi đầu, theo bản năng nhiều hỏi một câu, ta một hồi còn muốn đi công ty, mọi người còn có lời gì phải dẫn cho Tường ca sao? Hoắc Hiểu đã xoay người qua chuẩn bị vào nhà, nghe được hắn mà nói, nhưng là ngước mắt nhìn một cái phòng bếp phương hướng, quay lại nàng lại bên qua đầu, nhìn hắn, vậy thì phiền thoái ngươi chuyển cáo hắn, mẹ sáng sớm đi siêu thị mua rất nhiều hắn thích ăn thức ăn. Đồng Vũ ngẩn người, tình hồn há miệng muốn nói cái gì thời, lại thấy Hoắc Hiểu đã đóng cửa lại rồi. Hồi lâu, trên mặt hắn cười tiêu tán, cướp lấy là mặt đầy vẻ lo lắng, buông tiếng thở dài, xoay người liền hướng cửa thang máy đi tới. Tống Ninh cầm loa sạn đi ra phòng bếp, vốn là còn cười ha hả mặt, thấy chỉ có con gái một người thời, còn ngớ ngẩn, hỏi, ngạch, con gái, mới vừa ai tại nhấn chung cửa? Không phải ngươi tứ ca trở về sao? Hoắc Hiểu đem vật cầm trong tay túi giấy thả ở bên cạnh trong hộp tủ, không phải, là hắn quản lý. Tống Ninh trên mặt nét mặt hơi có chút thất vọng, cho nên lão tứ hôm nay không trở lại. Hoắc Hiểu nhìn một cái nàng, nói là công ty còn có chút chuyện phải xử lý. Được rồi. Tống Ninh thở dài, xoay người đi trở về phòng bếp, trong miệng còn giận dữ nói, ban đầu nên phản đối hắn vào giới giải trí, một năm đến cuối liền không nghỉ ngơi qua, em gái ruột đều trở lại lâu như vậy, lại bận công việc cũng hẳn trở lại thăm một chút. Hoắc Hiểu chẳng qua là ý không rõ cười cười. Một bên khác, Đồng Vũ lái xe từ Hoắc nhà ở tiểu khu rời đi sau, cũng không trở về công ty, mà là đi thành phố một nơi hạng sang biệt thự tiểu khu. Quẹt thẻ vào cửa, Đồng Vũ đem vật cầm trong tay chìa khóa đặt ở huyền quan tủ thượng, đổi sạch xe giày, lại rót một ly nước bưng lên lầu 2. Ta hôm nay đi ngươi ra thời điểm, thấy ngươi cái kia em gái ruột, rất đẹp, cùng ngươi còn rất giống. Đồng Vũ vào phòng ngủ chính phòng sau, nhìn nằm trên giường người, mở miệng câu nói đầu tiên là nói cái này. Người trên giường tựa hồ cũng không có nhận phản ứng gì, cũng không động một cái, giống như là ngủ một dạng. Đồng Vũ buông tiếng thở dài, đi tới đầu giường, mở ra bên cạnh đèn bàn, lại nói, em gái ngươi hẳn là thật hy vọng ngươi trở về nhìn nàng, ta lúc đi còn nhường ta mang rồi một câu nói cho ngươi. Theo này lời vừa dứt, trên giường nửa ngày không có phản ứng người, đột nhiên chợt vén chăn lên, tờ kia cùng Hoắc Hiểu có hai phần tương tự mặt lộ ra. Hoắc Tường tóc xốc xếch, tuấn mỹ trên mặt có lôi thôi lết thiết xa suốt tinh thần, hắn ánh mắt âm trầm nhìn Đồng Vũ, thanh âm lại hung lại ác, ngươi có phiền hay không? Cùng ta nói như vậy nhiều làm gì? Ngươi cũng không phải không biết ta bây giờ. Lời nói dừng lại dừng, Hoắc Tường khẽ môi kéo ra một mạt giọng niệm ai, sau đó thanh âm cũng giống là héo giống nhau, ngươi đi nhanh lên đi, sau này đều đừng tới tìm ta. Hôm nay đổi mới xong rồi, thần bí lao tư mới vừa ra lò, bảo bảo nhóm mau tới giải hoa phiếu để cử nhiều hơn ít tiện. Buổi chương xong, chương 76, liền cùng phế nhân một dạng. Thứ chương 76, liền cùng phế nhân một dạng. Đồng Vũ thấy hắn rốt cuộc có điểm phản ứng, giống như là sớm thành thói quen hắn như vậy cáo kỉnh phương thức nói chuyện, đem vật cầm trong tay ly nước đưa tới, có chút nói nặng chỉ nói, Hoắc Tường, ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn tự giận mình tới khi nào? Hoắc Tường nhìn trần nhà, vừa mới còn âm trầm trong mắt lại trong nháy mắt bị một bãi nước động thay thế, nửa ngày, hắn mới khổ sở nói, không cách nào lại đứng ở trên võ đài, đối ta tới nói cũng đã là tử hình. Ta bây giờ liền cùng phế nhân một dạng, ngươi có hiểu hay không? Đồng Vũ há há miệng, không biết nên nói tiếp chút gì, bởi vì hắn lý giải hắn tâm tình bây giờ. Hoắc Tường cơ hồ là hắn một tay mang ra ngoài, hắn vô luận là tại âm nhạc chế tác, ca hát vẫn là khiêu vũ phương diện, đều có phi thường chắc tuyệt thiên phú, phảng phất trời xanh liền nên là trên võ đài vương giả. Mà bây giờ nhưng bởi vì một trận bất ngờ thương tổn tới căn cơ, đây đối với hắn như vậy tiêu ngạo một người, nên là biết bao đả kích chí mạng. Hoắc Tường, ngươi không nên buông tha, bây giờ y học như vậy phát đạt, luôn có người có thể trị hết người thương. Đồng Vũ trong cổ họng sắp sáp, hắn trừ một lần lại một lần như vậy an ủi hắn, nhưng cái gì đều không giúp được hắn. A, Hoắc Tường chỉ phát ra một tiếng cười khẽ, nhắm mắt, nghiêng đầu không lại đối mặt Đồng Vũ, cũng không có nói thêm câu nào. Đồng Vũ thấy vậy, cười khổ đem vật cầm trong tay ly nước nhẹ nhàng đặt lên một bên trong hộc tủ, ngước ngửa đầu, liễm hạ sở hữu tâm tình, quay lại đi ra cửa. Chẳng qua là hắn nhớ tới mới từ Hoắc gia lúc rời đi Hoắc Hiểu nói lời nói, không khỏi lại dùng bước, nghiêng đầu, thanh âm rất nhẹ, em gái ngươi nhường ta nói cho ngươi, ngươi, mẹ sáng sớm đi siêu thị mua rất nhiều người thích ăn thức ăn. Cách mấy giây, Đồng Vũ tựa hồ làm một cái quyết định, lại nói, Hoắc Tường, ta không nghĩ giống hơn nữa hôm nay một dạng giúp ngươi lừa dối ba mẹ ngươi rồi. Còn nữa, ta không có nói cho em gái ngươi, nói ngươi tối nay không đi trở về. Còn có trở về hay không, chính ngươi xem đi. Ta đi. Cửa truyền đến tiếng đóng cửa. Phòng ngủ vào giờ khắc này trở nên rất an tĩnh dị thường đáng sợ. Trên giường Hoắc Tường mở mắt ra, đáy mắt thần sắc phức tạp, nắm đấm siết chặt, chợt lại rất phiền não kéo qua chăn, dứt khoát tựa đầu đắp lên. 10 phút sau, Hoắc Tường chợt vén chăn lên, cả người ngồi dậy, khẽ nguyền rủa rồi thanh, cuối cùng đứng dậy, xuống giường. 3. Buổi tối mau 8 điểm. Tống Ninh ngồi ở trên sofa, một hồi nhìn trên vách tường thời gian, một hồi lại sẽ trông một mắt cửa, ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng không khó nhìn ra nàng chờ nóng nảy. Hoắc Hiểu liền ngồi ở nàng bên cạnh, lười biếng dựa vào ở trên sofa, túi đầu chơi điện thoại di động. Hiểu Hiểu, ngươi nói bụng không, nếu không ngươi trước đi ăn cơm. Tống Ninh quay đầu nhìn bên người ngồi khôn khéo con gái, nói câu. Hoắc Hiểu cất điện thoại di động, như không có chuyện gì xảy ra nói câu, có lẽ tứ ca bể bộn nhiều việc, tối nay sẽ không trở lại. Tống Ninh nhưng là cười lắc lắc đầu, trên mặt viết chắc chắn, lão tứ cái này người mặc dù bận rộn hàng năm không trở về nhà, nhưng hắn từ trước đến giờ sẽ không lắc lư người, hôm qua hắn quản lý gọi điện thoại nói phải về tới, liền khẳng định sẽ trở lại. Nếu như nàng cái này tứ ca thật sự sẽ trở lại, cũng sẽ không nhường một cái quản lý tặng quà qua đây. Hoắc Diểu nét mặt nhàn nhạt, vốn muốn nói chút gì, nhưng thấy Tống Ninh một mặt tin chắc con trai mình sẽ trở lại dáng vẻ, cuối cùng vẫn là lựa chọn không nói gì. Chẳng được bao lâu, cửa chuông cửa reo. Nhất định là lão tứ. Tống Ninh nhanh chóng đứng lên, đi cửa. Hoắc Diểu thấy vậy, lông mày vi thiêu, hắc bạch phân minh trong mắt ngược lại là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Buổi chương xong, chương 77, chẳng lẽ tứ ca cũng không nổi danh? Thứ chương 77, chẳng lẽ tứ ca cũng không nổi danh? Hoắc Tường mới vừa đi vào phòng khách, Tống Ninh liền chỉ mới vừa từ trên ghế xạ lòn đứng dậy Hoắc Diểu, nói: "Lão tứ, đây là ngươi em gái ruột, Diểu Diểu." Hoắc Tường thuận mẫu thân tầm mắt nhìn sang. Nữ hài rất đẹp, ngũ quan tinh xảo lại lập thể, trắng nón gò má tại dưới ánh đèn hiện lên sáng long lanh huỳnh quang, rộng thùng thình áo phông phối hợp rất ra cư hưu nhàn cuốn xuống, cặp chân dài kia mảnh rẻ thẳng tắp, so với hắn đã gặp bất kỳ người mẫu hay hoặc là trong vòng nghệ sĩ đều phải hoàn mỹ. Lại trừ dáng ngoài, cả người khí chất nhìn như có chút tùy tính, nhưng khó hiểu chung lại cho người một loại lạnh lẽn khốc khốc đẹp trai. Không nhăn nhó, không lo khiếp, càng không có những nữ sinh khác cái loại đó kiểu kiểu nhược nhược. Hoắc Tường vốn là trong lòng còn đối em gái ruột vô cảm, dù là nghe được Đồng Vũ đối nàng đánh giá cũng không tệ lắm, hắn cũng không để bụng, rốt cuộc từ tiểu sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, huống chi hắn không thích quá hiểu điệu nữ sinh. Lúc này nhìn, ngược lại là hoàn toàn ngoài hắn dự liệu, tới ít gặp mặt này ấn tượng đầu tiên, không ghét. Hoắc Tường trên mặt từ trước đến giờ xanh nhân vật cận lãnh đạm ngược lại là biến mất chút. Mà tại hắn quan sát Hoắc Diểu thời điểm, Hoắc Diểu cũng quang minh chính đại nhìn hắn. Nói thật, Hoắc Tường cùng nàng trong tưởng tượng cũng không quá giống nhau, tướng mạo là không thể nghi ngờ Hoắc gia cao nhan trị giá gen. Nhưng từ xế chiều hôm nay hắn quản lý tặng quà lúc tới hành vi đến xem, nàng phán đoán người này phải là một cực kỳ ngạo mạn loại hình. Lúc này xem ra, ngạo mạn quả thật có, nhưng loại này ngạo mạn nhưng là cùng bẩm sinh tới, cũng không phải là tận lực nhằm vào một cái người mà sinh ra. Có thể có loại này khí tính người, hơn phân nửa là thực lực bản thân liền rất mạnh, căn bản khinh thường đi lấy lòng bất kỳ một người nào. Hoắc Diểu thật ngoài ý liệu, lần đầu tiên vì chính mình buổi chiều khi đó xuất hiện giác quan sai lệch bày tỏ không tưởng tượng nổi. Bất quá cái này tứ ca khí thế như vậy cường, còn là một nghệ sĩ, nàng trước kia làm sao đều không làm sao tại quảng cáo trông thấy qua hắn. Chẳng lẽ hắn thực tế cũng không nổi danh? Suy nghĩ, Hoắc Diểu thu hồi ánh mắt nghi hoặc, ngay sau đó thật bình tĩnh lại rất lễ phép lên tiếng, "Tứ ca." "Ừ, trở lại liên hảo." Hoắc Tường khẽ gật đầu, nét mặt lạnh lùng khốc khốc, khựng rồi mấy giây, tựa hồ ý thức được cái gì, trong thanh âm bỗng nhiên mang rồi điểm ảo nào ý, "Xin lỗi, trở lại vội vàng, quên cho ngươi mang lễ vật." Hoắc Diểu nghe vậy, có chút nghi ngờ đem tầm mắt rơi vào cách đó không xa trong một tủ. Phía trên kia để đồ vật chính là buổi chiều Đồng Vũ đưa tới. Nàng còn chưa lên tiếng, ngược lại là bên cạnh Tống Ninh mở miệng trước, "Gì, quản lý của ngươi lúc xế chiều không phải xách như vậy lễ đồ vật tới sao?" Tống Ninh đã đi tới trước ngăn tủ, thiện tay lật ra. Hoắc Tường thấy vậy, mâu quang lóe lóe, chỉ nói, những thứ này đều là Đồng Vũ đi chọn lựa, chờ có rảnh rỗi ta liền tự mình đi cho em gái tuyển một phần lễ vật. Tống Ninh nghe nói như vậy, ngược lại là thật ngoài ý liệu. Lão tứ tính cách nhất của quái, cao ngạo, lạnh lùng, lại mắt cao hơn đầu, cho dù là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên hạ hạ, hắn đều không thích lý tới. Lúc trước lão đại đối Hiểu Hiểu có thành kiến thời điểm, nàng còn tại sầu chính mình ngoài ra mấy cái này nhi tử sẽ càng khó làm, nhất là cái này lão tứ, bây giờ nhìn lại, lão tứ thật giống như đối Hiểu Hiểu ấn tượng cũng không tệ dáng vẻ. Không việc gì, không cần cố ý cho ta mua lễ vật. Hoắc Diểu dùng thật khôn khéo thanh âm khéo léo từ chối. Hoắc Tường méo ninh mi, tựa hồ không chấp nhận bị cự tuyệt, suy tư mấy giây, sau đó từ trong túi quần móc ra điện thoại di động, ta cũng không biết ngươi thích gì đồ vật, như vậy đi, ngươi cầm tiền chính mình đi mua. Buổi chương xong, chương 78, mỗi một người đều có mỗi cái bí mật của người. Thứ chương 78, mỗi một người đều có mỗi cái bí mật của người. Trước kia rất sớm hắn liền thêm qua Hoắc Diểu hệ chặt, chẳng qua là khi đó biết được em gái ruột sinh trưởng tại nông thôn, mặc dù không có coi thường ý tứ, nhưng cũng sợ đối phương là cái phiền nhân tình, cho nên cho dù tăng thêm hệ chặt, hắn cũng chưa từng cùng nàng tán gẫu qua. Hệ chặt biệt danh có cố ý chú thích quá, cho nên rất nhanh Hoắc Tường liền mở ra cùng Hoắc Diểu không đối thoại, đầu ngón tay điểm chừng mấy lần, tại chuyển tiền mặt bản trong thâu nhập một cái số tiền. Đang nhập chỉ có thể chuyển 200 ngàn, ngươi lại trước nhận lấy, ngày mai ta cho thêm ngươi tiếp tục chuyển, muốn mua gì liền mua, không đủ hỏi lại tứ ca cầm. Hoắc Tường vân đạm phong kinh nói. Nghe được trong túi điện thoại di động truyền tới tin tức thành, tựa như lại có loại bị kết sủ chuyển tiền chi phối Hoắc Diểu. Đây là tổ chuyển gen đi. Tuyệt đối đúng không? Đè một cái mi tâm, Hoắc Diểu cũng không lấy điện thoại ra, há miệng chính muốn cự tuyệt thời, liền nghe Hoắc Tường thanh âm lại lần nữa truyền tới. Nếu như ngươi không thu, ta liền khi ngươi còn đang tức giận, không cho tứ ca mặt mũi. Hoắc Diểu, nghe một chút, người một nhà này liền cưỡng chế tính nhường người thu tiền loại này hành vi đều là chỉnh chỉnh tề tề giống nhau như lúc đâu. Bị buộc nhận lấy số tiền lớn Hoắc Diểu, cho đến ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm, người đều còn có chút phiêu. Lúc trước gia đình nghèo khó biểu tượng đã xuất hiện sai lệch, bây giờ lần đầu gặp mặt tứ ca lại tới như vậy tao thao tác một ra, loại chuyện này rõ ràng đã nghiêm trọng vượt qua nghèo khó định nghĩa. Hiểu Hiểu ngươi đang suy nghĩ gì? Một phó có tâm sự dáng vẻ. Bên người Tống Ninh quan tâm hỏi rồi câu. Đứa nhỏ này từ một lên bàn liền nét mặt hoảng hốt, nàng vẫn là lần đầu thấy. Hoắc Diểu lấy lại tinh thần, hơi phức tạp lắc lắc đầu, không có gì. Hoắc Tường ngước mắt nhìn nàng một mắt, tiểu cô nương trên mặt còn mang điểm đờ đẫn, hoặc giả là liên hệ máu mủ, hắn đột nhiên cảm giác được loại này thả tại người khác trên mặt rất ngu, nhưng thả tại muội muội biểu tình trên mặt còn thật manh. Rất nhanh, đúng rồi lão tứ, ngươi lần này trở về ngay tại gia nhiều ở một thời gian ngắn đi, công việc mặc dù trọng yếu, nhưng thân thể cũng trọng yếu giống vậy. Nói chuyện chính là Hoắc ba ba. Nghe nói như vậy, Hoắc Tường kia bóp đua tay siết chặt, trong mắt hơi liễm, Tuấn Mỹ ngũ quan tựa hồ cũng không thấy cái gì dị thường, ngay sau đó hắn thanh âm thật đạm nói, khả năng không được, năm nay hành trình đều bài đầy, chiều mai lại phải bay đi thành phố B chụp MV, thời gian rất eo hẹp. Nói xong, hắn liền cúi đầu, ăn đồ vật. Ban đầu cứ nhất quyết chạy đi ca hát, làm chính mình như vậy mệt mỏi, ngươi nhìn một chút ngươi lần này trở về người đều gầy thành dạng gì. Tống Ninh đau lòng nói. Hoắc Tường nuốt xuống trong cổ họng tựa hồ có chút phát sắc cơm, cách mấy giây, hắn mới ngẩng đầu lên, trên mặt mang lên ung dung cười, gây điểm vừa vặn, thâu tiết mục cũng cần. Tống Ninh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi à ngươi, tuổi còn trẻ, thân thể mới là vị trí đầu não a. Hoắc Tường khẽ môi lộ ra khổ sở, qua loa lấy lệ ừ một tiếng. Hoắc Diểu ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt được sự khác thường của hắn nét mặt, mặc dù hắn nét mặt thoạt trông tự nhiên, nhưng rõ ràng có chút giống tận lực giả vờ. Hoắc Diểu như có điều suy nghĩ, bất quá ngược lại cũng không hỏi nhiều. Mỗi một người đều có mỗi cái bí mật của người. Ăn xong cơm tối, Hoắc Tường chỉ ở phòng khách ngồi nửa giờ, liền tìm một không phải đi không thể lý do, rời đi. Ta luôn cảm giác lão tứ có điểm lạ lạ. Chờ Hoắc Tường sau khi đi, Tống Ninh cau mày, nói: "Nam nhân rốt cuộc là không có nữ nhân thận trọng." Hoắc Tấn Viêm vỗ một cái tay của vợ, đại khái là quá mệt mỏi, ngươi không có nghe hắn bảo hôm nay mới từ nước ngoài ngồi phi cơ trở lại sao? Buổi chương xong, chương 79, bà ngoại vào bệnh viện. Thứ chương 79, bà ngoại vào bệnh viện. Nhưng ta vẫn cảm thấy không đúng, trước kia hắn trở lại như thế nào đi nữa cũng sẽ ở ra ở một thời gian ngắn, nhưng vừa mới ngươi nhìn hắn thật giống như rất sợ đại ở nhà tựa như. Tống Ninh nét mặt thật nghiêm túc. Hoắc Diểu đã trở về phòng, cho nên nàng mới vừa tiếp tục nói, nếu như không phải là thấy hắn tựa hồ không bài xích Diểu Diểu, ta cũng sẽ hiểu lầm hắn là bởi vì Diểu Diểu tại, mới kháng cự ở trong nhà. Nhưng bây giờ tình huống, rõ ràng không phải. Hoắc Tấn Viêm suy tư mấy giây, không khỏi nói, nếu không chờ ngày mai gọi điện thoại đi hỏi hạ hắn quản lý. Tống Ninh gật đầu, cũng được đi, nếu không ta này trong lòng luôn là treo cái gì. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Hoắc Diểu trở về phòng, sau khi tắm xong liền ngồi ở trước máy vi tính, mở ra trang web, thâu nhập Hoắc Tường hai chữ. Rất nhanh, trang web ngược lại là nhảy ra một đồng lớn, bất quá lại không có một cái là cùng nàng cổ thân thể này tứ ca có liên lạc. Hoắc Diểu sơ sơ cằm, chẳng lẽ nàng cái này tứ ca thật sự không có danh tiếng gì? Ngẫm nghĩ tiểu hứa, nàng ngón tay lại nhanh chóng chuyển vào một chuỗi địa chỉ trang web, rất nhanh, trang bìa nhảy chuyển, hai liền nghiệm chứng, thành công ghi danh lên Vân Cảnh trang web. Sau đó, nàng mở ra cá nhân bạn tốt danh sách, cho một cái biệt dành kêu tiên tri người, phát rồi cái tin tức quá khứ. Đầu hói tiểu bà bối, tại thầy ta tra cá nhân. Đối phương biểu hiện online, nhưng hoặc giả là có chuyện, cũng không có lập tức báo lại. Hoắc Diểu cũng không gấp, lười biếng dựa vào cái ghế, màn ảnh máy vi tính ánh sáng khúc xạ tại trên mặt nàng, lúc sáng lúc tối, làm nàng cả người thoạt trông càng phát ra tỏ ra thờ ơ. Ước chừng qua 5-6 phút dáng vẻ, đối phương rốt cuộc lưỡng thững tới chậm. Tiên tri, ngại quá, vừa mới có chuyện trì hoãn, tra người nào, mời ngài nói. Hoắc Diểu trong mắt hơi rũ, đầu ngón tay thả tại trên bàn phím, vừa mới chuẩn bị đánh chữ, bên cạnh để điện thoại di động nhưng là đột nhiên vang lên. Nàng tay một hồi, nghiêng đầu nhìn một cái trên màn ảnh điện tới biểu hiện. Mất úp. Hoắc Diểu trên mặt có chút nghi ngờ, trễ như vậy hắn gọi điện thoại làm gì? Trầm ngâm tiểu hứa, nàng cầm điện thoại di động lên, nhấn nút trả lời. Một phút sau, ta biết, rất nhanh liền đến. Hoắc Diểu cúp điện thoại, trên mặt nét mặt đã trở nên có chút nghiêm túc. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính còn chờ hồi phục khung đối thoại, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhanh chóng đánh chữ trả lời, hồi đầu lại nói đi, bây giờ có việc gấp trước xuống. Phát xong điều này, nàng cũng không đợi đối phương trả lời liền tắt liền trang web, đứng lên, từ trong tủ treo quần áo cầm ra một cái áo khoác, bước nhanh đi ra ngoài. Dưới lầu Hoắc Tấn Viêm cùng Tống Ninh hai người đã trở về phòng nghỉ ngơi, Hoắc Diểu cũng không làm kinh động bọn họ, cầm lên chìa khóa liền đi ra cửa. 20 phút sau, bệnh viện. Hoắc Diểu mới vừa hạ xe taxi, liền thấy Đại đứng ở cửa Mất Úc, nàng đi qua, thanh âm hơi trầm hỏi, bà ngoại ta thế nào? Mất Úc một bên mang người hướng phòng bệnh đi tới, vừa nói, mới vừa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Hoắc Diểu nghe nói, thở phào nhẹ nhõm, đọng nét mặt hơi hòa hoãn chút, quay đầu nhìn hắn một mắt, cảm ơn, thật may có ngươi. Mất Úc khẽ môi nhẹ mân, ngũ quan xinh xắn tại dưới ánh đèn mù mịt nhàn nhạt hú sắc, không khách khí. Rất nhanh, hai người đi tới phòng bệnh. Lão Thái Thái đã từ phòng cấp cứu chuyển tới rồi phòng bệnh bình thường, lúc này bên trong còn có bác sĩ trực tại cho Lão Thái Thái kiểm tra các hạng chỉ tiêu số liệu. Hoắc Diểu đứng ở bên ngoài cũng không có trước tiên đẩy cửa đi vào, nàng liền lặng lặng xuyên thấu qua kính cửa sổ nhìn, mâu quang thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha, các ngươi làm sao đều đoán Lão Tư không thích muội muội đâu, thật ra thì hắn rất có yêu. Hôm nay canh tư đều càng xong rồi, chưa mai thấy nhớ được bỏ phiếu cùng đánh thẻ hắc yêu các ngươi. Cuối cùng truyền một chương này có chút tiểu tình tiết ta rất nhỏ sửa lại hạ, thấy qua bảo bảo có thể lần nữa đổi mới nhìn một chút, sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm. Buổi chương xong, chương 80, không thể bị đả kích nữa. Thứ chương 80, không thể bị đả kích nữa. Mất Úc nhìn một cái thần sắc u ám không rõ, phản phất bỗng nhiên thay đổi cá nhân Hoắc Diểu, thật lâu, hắn từ từ lên tiếng an ủi, bà ngoại ngươi sẽ không có chuyện gì. Hoắc Diểu hừ nhẹ một tiếng, nàng mí mắt rũ rũ, dài nhọn lông mi đầu hạ nhàn nhạt bóng tối, yên lặng hình dáng, cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ lo âu. Rất nhanh, cửa phòng bệnh từ trong mở ra. Hoắc Diểu ngẩng đầu lên, không hoảng hốt không vội vàng đi qua. Bác sĩ gỡ xuống khẩu trang, nhìn Hoắc Diểu cùng Mẫn Úc hai người, trên mặt ngược lại là mang rồi điểm nghiêm túc cùng hà trách, lão nhân gia tạm thời là không việc gì rồi, bất quá các ngươi những thứ này làm tiểu bối có cái gì tinh khí liền không thể thu liễm một chút sao? Không biết nàng trái tim không tốt, chịu không nổi kích thích sao? Hoắc Diểu trong mắt lóe lên, phi thường khách khí lại khiêm tốn tiếp nhận thái độ trả lời, chúng ta biết, sau này sẽ chú ý. Có lẽ nhìn nàng thái độ rất là lễ phép, lại nghe đến vào lời nói, bác sĩ vốn là còn muốn nói đôi câu tâm tư cũng mất, chẳng qua là dặn dò, các ngươi đi vào phụng buổi đi. Chú ý không cần lại để cho nàng bị đả kích. Được. Hoắc Diểu khẽ bước cằm, đại bác sĩ cùng y tá vừa đi, nàng lúc này mới đi vào phòng bệnh. Lão thái thái còn không có tỉnh, ngoài miệng bảo bọc mặt nạ dưỡng khí, yên lặng nằm ở đó, bên cạnh trên khí cụ số liệu cũng thong thả ổn định lúc đích. Hoắc Hiểu Chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh máy, quay lại tiện tay kéo qua cái ghế bên cạnh, tại bên giường bệnh ngồi xuống. Lặng lặng nhìn chăm chú lão thái thái một lúc, Hoắc Hiểu lại đưa ra tay, động tác rất nhẹ nhàng thay nàng dịch rồi dịch chăn, cuối cùng như không có chuyện gì xảy ra nắm lên lão thái thái để ở bên người tay. Mất Úc cũng tại cái ghế một bên ngồi xuống, nhìn sang thời điểm chẳng qua là nhìn thấy Hoắc Hiểu bên ảnh, không chú ý tới nàng tế động tác nhỏ. Trong túi điện thoại di động rung một cái, Mất Úc thu hồi tầm mắt, chậm rãi móc điện thoại di động ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua biểu hiện trên màn ảnh tin tức nội dung, quay lại lần nữa đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Chẳng qua là đại khái cách 2 phút, điện thoại di động lại tưng lên, lần này không phải tin tức, mà là có người gọi điện thoại qua đây. Mất Úc mi tâm cao lại nhăn, liếc nhìn Hoắc Hiểu, ngay sau đó đứng lên, chiều phòng bệnh đi ra ngoài. Hắn bước chân rất nhẹ, cơ hồ không có phát ra bất kỳ tiếng vang, cho đến truyền tới tiếng đóng cửa. Hoắc Hiểu lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía cửa phương hướng, như có điều suy nghĩ một giây, nàng thu hồi tầm mắt. Chẳng được bao lâu, Mất Úc lại lộn trở lại rồi phòng bệnh. Hoắc Hiểu ung dung đem lão thái thái tay bỏ vào trong chăn, quay lại ngẩng đầu lên nhìn về Mất Úc, thanh âm thật nhẹ, tối nay cảm ơn ngươi, thời gian không còn sớm, ngươi sớm điểm đi về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta trông nom liền có thể. Mất Úc lông mày chọn nhướng lên, như vậy khách khí. Hoắc Hiểu hướng cái ghế sau lười biếng dựa vào một chút, tinh xảo trên mặt ngược lại không giống mới vừa vào bệnh viện thời như vậy trầm ngưng, mà là nhiều phần buông lỏng, cũng không có, ngươi không phải hẳn còn có chuyện sao? Nàng nhàn nhạt liếc qua trong tay hắn còn chưa nhét vào trong túi điện thoại di động. Mất Úc ngược lại là thật bất ngờ Hoắc Hiểu loại này bén nhạy trình độ, bất quá hắn cũng quả thật có chuyện, dừng một chút, hắn liền nói, mấy ngày nay ta khả năng không có ở đây S thành phố, nếu có chuyện gì ngươi đánh ta điện thoại. Hảo. Hoắc Hiểu cơ tay, có được thông khoái, rõ ràng cũng không để ở trong lòng. Mất Úc thấy vậy, chẳng qua là cười cười, đi. Rất nhanh, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Hoắc Hiểu cùng trên giường bệnh lao thái thái, chờ y tá trực một lần cuối cùng để kiểm tra rồi một lần tình trạng sau, Hoắc Hiểu lúc này mới nằm ở mép giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Thứ hai thiên. Buổi chương xong, chương 81, ngươi có phải hay không lại ngóng nhìn Hoắc Hiểu tới? Thứ chương 81, ngươi có phải hay không lại ngóng nhìn Hoắc Hiểu tới? Hoắc Hiểu tại lao thái thái sau khi tỉnh lại, trở về một chuyến Hoắc gia. Lúc trở về còn mới buổi sáng 8 điểm nhiều, mặc dù so với nàng thường ngày chạy bộ sáng sớm chậm chút, nhưng không mảy may biết con gái cả đêm không ở nhà Tống Ninh cũng không hoài nghi, chỉ coi nàng hôm nay nhiều rèn luyện mấy vòng. Hoắc Hiểu cũng không có chủ động nói, trở về phòng đơn giản vọt vào tắm, thay xong quần áo sạch sau, nàng lại từ trong tủ treo quần áo sạch ra cái dương, mở ra, từ bên trong mười mấy chai lọ lọ trùng tìm ra một cái màu thủy lam bình sứ. Đem bình sứ bỏ vào trong túi sách, nàng cũng không nhiều trì hoãn, xuống lầu, liền bữa ăn sáng cũng không ăn, cùng Tống Ninh hơi nhắc một cái lao thái thái chuyện, cự tuyệt nàng muốn đi thăm yêu cầu, liền vội vã đi. 20 phút sau, Hoắc Hiểu lại trở về bệnh viện. Chỉ bất quá khi nàng mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, nhìn thấy trong phòng bệnh Hà Hiểu Mạn Lục Hạ, còn có một cái nhìn tuổi chừng chỉ có chừng 15 tuổi nam hài thời, nàng bước chân theo bản năng dừng lại. "Mẹ, ngươi nói ngươi này mắc bệnh cũng không nói, nếu không là hôm nay bảo mẫu gọi điện thoại nói cho ta đều còn không biết." Hà Hiểu Mạn đè mi tâm, nhưng rốt cuộc là cố kỵ lao thái thái thân thể, cũng không dám nói quá nặng lời nói. Dương Thu Hoa ngồi dựa tại đầu giường, trên mặt không có bao nhiêu huyết sắc, tựa hồ cũng không làm sao hoang nên người trong phòng, nàng nét mặt đều là lánh lánh đạm đạm. "Ta đã không sao, nơi này có bác sĩ y tá, cũng không cần các ngươi chiếu cố, các ngươi đi thôi." Nàng Hiểu Hiểu cũng không biết lúc nào trở lại, nếu là đụng phải các nàng, há chẳng phải là lại phải bị các nàng khi dễ. Hà Hiểu Mạn nghe được lão thái thái loại này lời nói, khí liền không đánh một nơi tới, biết ngài bị bệnh, hạ hạ cùng Tử Minh cố ý tới bệnh viện nhìn ngài cứ phải muốn như vậy bất cận nhân tình. Dương Thu Hoa chẳng qua là đưa mắt thả tại ngoài cửa sổ, cũng không nói chuyện. Hà Hiểu Mạn thấy vậy, quả thực nhức đầu, nàng liền không rõ, lão thái thái này sao liền có thể giang thành như vậy. "Mẹ, ngài bất tranh cãi một tí, bà ngoại thân thể chịu không nổi kích thích." Bên cạnh Lục Hạ đi lên trước, hướng nàng lắc lắc đầu. Quay lại, Lục Hạ vừa nhìn về phía lão thái thái, trong mắt hơi đổi, rời qua cái ghế bên cạnh, tại nàng trước giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lão thái thái tay, giọng ôn tồn nói, "Bà ngoại, ngài đừng sinh mẹ khí, nàng chẳng qua là rất quan tâm ngươi." Rốt cuộc là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi Lục Hạ vẫn là nàng thân cháu ngoại gái. Dương Thu Hoa quay đầu trở lại, sắc mặt tuy như cũ lanh lanh đạm đạm, nhưng rõ ràng cũng không như vậy cứng lên. "Ta thân thể không việc gì, ngươi mang mẹ ngươi cùng em trai ngươi trở về đi thôi." Dương Thu Hoa đang khi nói chuyện, không giấu vết rút tay ra. Lục Hạ ngón tay thu, trên mặt nụ cười ôn nhu không giảm, "Bác sĩ y tá nào có người thân chiếu cố chu toàn." Dương Thu Hoa vừa nghe, theo bản năng có chút kích động, "Nhưng là ta không cần, ta có Hiểu." Nói đến một nửa, ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nàng bận dừng lại lời nói. Nhưng mà Hà Hiểu Mạn đã nghe được một chút đầu mối, "Ngươi có phải hay không lại ngóng nhìn cái kia Hoắc Hiểu tới?" Dương Thu Hoa ánh mắt rơi vào nơi khác, nghĩ thì có thể làm gì? "Ngươi lần trước như vậy khi dễ nàng." Hà Hiểu Mạn bị giật cười, "Ta khi dễ nàng? Ta tại sao đuổi nàng đi, chẳng lẽ ngài trong lòng đều không đếm số sao?" Im lặng lắc lắc đầu, nàng thoại phong nhất chuyển, lại nói, "Được, ngài như vậy bảo vệ nàng, nhưng ngài bây giờ bị bệnh, nàng biết không? Nàng tới bệnh viện chiếu cố ngài sao?" Hà Hiểu Mạn chỉ Lục Hạ, "Nàng không có, cho nên mời ngài thấy rõ một chút, tới chiếu cố ngài là Hạ Hạ, đến xem ngài cũng là Hạ Hạ, nàng mới là ngài thân cháu ngoại gái." Buổi chương xong, chương 82, thật sự rất ghét Hoắc Hiểu. Thứ chương 82, thật sự rất ghét Hoắc Hiểu. Dương Thu Hoa sắc mặt tái nhợt, cắn môi, muốn nói điều gì thời, Lục Hạ nhưng là đứng lên, kéo kéo Hà Hiểu Mạn cánh tay. "Mẹ, ngài bất tranh cãi một tí, nếu bà ngoại nghĩ muốn Hoắc Hiểu quá tới chiếu cố nàng, vậy chúng ta cho nàng gọi điện thoại chính là, Hoắc Hiểu tuy không phải bà ngoại thân cháu ngoại gái, nhưng sinh hoạt chung một chỗ như vậy nhiều năm cảm tình nhưng là thật, ngài không cần vì ta cùng bà ngoại tranh chấp, thân thể của bà ngoại mới là trọng yếu nhất." Lục Hạ khẽ môi mang điểm khổ sáp, quay lại từ trong túi sách lấy ra điện thoại di động. Hà Hiểu Mạn vừa nghe, lửa giận trong lòng nặng hơn, thấy nàng cầm điện thoại di động tựa hồ thật muốn cho Hoắc Diểu gọi điện thoại, không khỏi đem điện thoại nàng đoạt lại. Đánh cái gì đánh, ngươi đứa nhỏ này làm sao chết như vậy đầu óc, ngươi liền công ty các ngươi trọng yếu hoạt động đều đẩy, cố ý chạy tới chiếu cố bà ngoại ngươi, ngươi bây giờ còn muốn đem nha đầu kia gọi tới. Thật không biết là ngốc vẫn là ngây thơ. Hà Hiểu Mạn hận thiết bất thành cương nói: "Mẹ, ta không quan hệ." Lục Hạ đưa tay nghĩ muốn đi lấy hồi chính mình điện thoại di động, dương mắt gian, lại thấy được đứng ở cửa Hoắc Diểu, nhất thời người liền mặt người. Hà Hiểu Mạn thấy Lục Hạ thần sắc khác thường, không khỏi thuận nàng tầm mắt nhìn về phía cửa, cũng là ngẩn người, rất nhanh kịp phản ứng, mặt lập tức liền trầm xuống: "Ngươi làm sao tới rồi?" Dương Thu Hoa cũng nhìn thấy Hoắc Diểu, không biết nàng vừa mới nghe được bao nhiêu, không khỏi trên mặt mang rồi điểm nóng nảy, sợ bị hiểu lầm, vội nói: "Thật ra thì Diểu Diểu tối hôm qua ở chỗ này giữ ta một buổi tối." "Một buổi tối?" Hà Hiểu Mạn vừa nghe, quay đầu nhìn Lao Thái Thái, trên mặt viết rõ ràng không tin: "Mẹ, ngươi đây là lại muốn thay nàng nói tốt. Nàng nếu là giữ ngươi một buổi tối, vậy ngươi vừa mới tại sao không nói? Bây giờ mới đến nói tới, không phải là ở đây không có 300 lượng bạc. Ta muốn nói rồi, ngươi sẽ tin tưởng. Ngươi sẽ không đem Diểu Diểu đuổi đi." Dương Thu Hoa buồn rầu nói: "Nàng chỉ là muốn thừa dịp Diểu Diểu trở lại trước đem bọn họ khuyên đi mà thôi, chẳng qua là không nghĩ tới Diểu Diểu trở về nhanh như vậy." Hà Hiểu Mạn nghe nói như vậy, nhưng là giọng địa mai rồi thanh: "Tất nhiên ta cái này làm nữ nhi tại ngài trong tâm khảm cứ như vậy bất ham." Dương Thu Hoa đừng mở mắt, không muốn nói chuyện. "Mẹ." Lục Hạ đúng lúc lại ra tiếng, nàng chiều Hà Hiểu Mạn lắc đầu, sau đó nàng nhanh chóng đi tới cửa, muốn kéo Hoắc Diểu: "Diểu Diểu ngươi vội vàng vào đi, bà ngoại nàng một mực đang chờ ngươi." Hoắc Diểu chẳng qua là nhàn nhạt liếc Lục Hạ một mắt, tại nàng tay còn không có chạm được chính mình thời, đã tránh ra nàng đi vào phòng bệnh, cũng không thấy Hà Hiểu Mạn một mắt, tùy ý đi tới Lao Thái Thái mép giường, thanh âm cũng thật bình thản, không phải nói không nên tùy tiện sinh khí, lại không nghe lời. Dương Thu Hoa nhìn Hoắc Diểu tờ kia không vui không giận mặt, theo bản năng sợ rồi sợ, lẩm bẩm: "Ta không sinh khí, ta vẫn khỏe." Hoắc Diểu tự tiếu phi tiếu: "Ngươi muốn hảo, tối hôm qua liền sẽ không mắc bệnh." Dương Thu Hoa không dám lại nói lời nói, cực kỳ giống một con tiểu lam thuần. Ai sinh khí nàng cũng không sợ, duy chỉ có liền sợ nàng Diểu Diểu. Nhìn một màn này Lục Hạ, trong mắt hơi rũ, ngón tay siết chặt, vô luận nàng như thế nào tại Lao Thái Thái trước mặt biểu hiện tốt, tựa hồ cũng không có được nàng nhìn thẳng nhìn nhau. Nàng thật sự rất ghét Hoắc Diểu. Còn bên cạnh một mực cầm điện thoại di động tại chơi, chưa bao giờ ra khỏi Thanh Lục Tử Minh lúc này lại là ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Diểu, đáy mắt có mấy phần nghi ngờ. Đây là hắn trong trí nhớ cái kia lại ngu xuẩn vừa nát còn nhát gan sợ chuyện tỷ tỷ sao? Buổi chương xong, chương 83, diễn ra chị em tình thâm đâu. Thứ chương 83, diễn ra chị em tình thâm đâu. Lục Tử Minh là Hà Hiểu Mạn thương yêu nhất nhi tử, từ nhỏ liền thông minh, tại Lục gia cơ hồ là bị coi thành cái bảo bối tại cương triều, cho nên tính tình cũng bị triều gia vô pháp vô thiên, xem ai đều một phó lạnh nhạt, điển hình ngạo mạn vô lễ hảo môn nhị thế tổ dáng vẻ. Lục Tử Minh cùng Hoắc Diểu tiếp xúc cũng không nhiều, hai người từ tiểu không tại cùng nhau lớn lên, thỉnh thoảng ăn Tết thời điểm Hà Hiểu Mạn mới có thể đem người đón về Lục gia, bị sủng lên trời Lục Tử Minh mỗi lần cũng sẽ nhân cơ hội khi dễ nàng, hãm hại nàng. Có thể nói, khi đó người Lục gia sẽ đặc biệt đáng ghét Hoắc Diểu, có hơn phân nửa nguyên nhân đều phải đổ tội tại Lục Tử Minh trên người. "Này, quỷ nhát gan, ngươi nhìn thấy ta đều không thanh chào hỏi." Lục Tử Minh đem điện thoại di động nhét vào trong túi, ngựa khí còn thật cuồng ngạo chiều Hoắc Diểu nói. Hoắc Diểu mí mắt đều không nâng một chút, chỉ quan qua thân ở bên cạnh cái bàn kia, ung dung cầm lên một sạch sẽ ly, rót một ly nước, không người thấy góc độ, đem hồi Hoắc gia cầm tới thuốc, ném một khỏa đi vào. Lục Tử Minh vòng một vòng, đi tới Hoắc Diểu bên người: "Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi thai điếc không nghe thấy sao?" Bên cạnh Lục Hạ thấy vậy, khóe môi nhẹ kéo, tựa hồ đang chờ xem kịch vui. Hoắc Diểu nhẹ nhàng lắc cái ly trong tay, giống như là không nhìn thấy Lục Tử Minh cái này người một dạng, quay người lại, đem ly nước đưa về phía rồi Lao Thái Thái, uống nước. Lao Thái Thái đang muốn nhận lấy ly, bị Nhất Nhi tái không nhìn Lục Tử Minh thật mất hứng, bình thời hung hăng cản quấy quen, nâng lên tay liền muốn đi đoạt ly nước: "Lục Diểu ngươi bây giờ là gan mập là không?" Nhưng mà không đợi hắn trong miệng lời nói xong, thủ đoạn chợt đất chính là đau nhói, tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ lực mạnh đem hắn kéo cái lảo đảo, ngẩng đầu đối mặt Hoắc Diểu kia không có chút nào nhiệt độ cặp mắt thời, Lục Tử Minh theo bản năng run lập cập: "Ngươi, mẹ không giáo ngươi là người." Hoắc Diểu trên cao nhìn xuống nhìn Lục Tử Minh, thâm thúy trong con ngươi hiện lên lanh mang, thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại khó hiểu có loại nguy hiểm khí tức. Lục Tử Minh lúc này chỉ có loại bị con cọp để mắt tới con mồi bản năng kết đảm, trên cổ tay bị nắm được đau đều không mảy may tới Hoắc Diểu ánh mắt, hắn run run há miệng: "Ta, ngươi buông ra ta." Hoắc Diểu nhìn hắn cái này gặp cường thì yếu sợ dạng, giọng nghĩa mai nhẹ a thanh: "Không lá gan đó cũng đừng ra tới hoành, mất mặt." Nói xong, nàng tay liền lỏng. Lục Tử Minh sắc mặt thảm đạm, cầm phát đau thủ đoạn, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám, giống như là bị giật mình. Tình hôn lại Lục Hạ, nhìn một cái Lục Tử Minh, bận đi lên trước, chắn trước người hắn: "Hoắc Diểu ngươi làm sao chiều một đứa bé đậu thủ? Nói thế nào đi nữa Tử Minh hắn đã từng cũng là người em trai." Hoắc Diểu lông mày khinh bạc, ánh mắt rơi vào Lục Hạ trên mặt, nghiền ngẫm cười một tiếng: "Diễn ra chị em tình thâm đâu?" "Ừ." Lục Hạ nhíu mày một cái: "Ngươi..." Lời còn chưa nói hết, Lục Tử Minh liền đem nàng đẩy ra, hắn buồn ngay tại Hoắc Diểu này mất mặt, Lục Hạ như vậy đứng ra vừa nói, hắn chỉ cảm thấy trên mặt càng không quang, cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Hoắc Diểu một mắt, thở phì phò liền đi. Lục Hạ trên mặt cũng có chút không nhịn được, tương đứng tại chỗ. Nửa phút sau, đi ra phòng bệnh Lục Tử Minh lại lộn trở lại tới cửa: "Mẹ, ngươi còn lưu lại nơi này làm gì? Có người nguyện ý lưu lại nơi này chiếu cố bà ngoại, ngươi cũng đừng mù thao cái tâm đó rồi." Nói xong, hắn lần này là thật sự cũng không quay đầu lại đi. Hà Hiểu Mạn từ trước đến giờ sủng nhi tử như mệnh, cũng không để ý tới lại dạy dỗ Hoắc Diểu, vội vàng đi theo đuổi theo. Đồ lưu lại Lục Hạ, sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Hôm nay 61, đại bảo bối nhóm ngày lễ vui vẻ nếu không tới điểm phiếu phiếu ăn mừng một chút chúng ta ngày lễ. Buổi chương xong, chương 84, tiểu mẫn không phải ngươi dạy kèm lao sư sao? Thứ chương 84, tiểu mẫn không phải ngươi dạy kèm lao sư sao? Hà Hiểu Mạn cùng Lục Tử Minh vừa đi, Lục Hạ tự nhiên cũng không lập trường gì lưu lại nữa, tìm một cái cớ, lúng túng lui chẳng. Đại mấy người vừa đi, lão thái thái bận nhìn về Hoắc Hiểu, mở miệng giải thích, "Hiểu Hiểu, ta vừa mới bắt đầu sở dĩ không cùng các nàng nói ngươi tại bệnh viện chiếu cố ta chuyện, là bởi vì..." Hoắc Hiểu đem ly nước đưa tới nàng trên tay, nhàn nhạt lên tiếng cắt đứt nàng, "Ta biết, ta không tức giận, ngài không cần như vậy khẩn trương." Dương Thu Hoa vừa nghe, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, bưng ly tiểu nhấp một miếng, là nàng Di Vạn uống cái kia thuốc, không khỏi lại ngẩng đầu lên, thật kinh ngạc hỏi, "Ngươi vừa mới là đi cho bà ngoại lấy thuốc rồi?" Hoắc Hiểu hừ nhẹ một tiếng, dùng chân câu qua cái ghế bên cạnh, lười biếng ngồi xuống, "Khoảng thời gian này tại sao chưa ăn ta cho ngươi thuốc kia?" Dương Thu Hoa cầm ly nước tay theo bản năng siết chặt, ánh mắt có chút phiêu, không dám nhìn thẳng Hoắc Hiểu, "Ta có ăn." Hoắc Hiểu tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, không nói gì. Dương Thu Hoa sợ nhất cháu gái lộ ra loại này cười, đã sớm suy nghĩ xong mượn cớ tựa như liền tắm ở trong miệng, cuối cùng nàng vẫn là thua trận, thấp giọng nói, "Ta thật không phải là cố ý không ăn ngươi cho ta thuốc, mà là thuốc không thấy." Hoắc Hiểu ngón tay tại cái ghế trên tay vịn nhẹ một chút, cử chỉ lười biếng lại tùy tính, cách mấy giây, nàng mới nhàn nhạt nói, "Thuốc bị người Lục ra cầm đi đi." Dương Thu Hoa là cách một lúc lâu, mới gật gật đầu, nàng chỉ biết lúc nào đều không gạt được Hiểu Hiểu. "Được rồi, thuốc chuyện này liền để ở một bên, chúng ta tới đó nói một chút người tối ngày hôm qua tại sao lại đột nhiên mắc bệnh." Hoắc Hiểu thanh âm thật nhẹ, tựa như chẳng qua là đang hỏi một món rất lớn là tầm thường chuyện. Nhưng Dương Thu Hoa lại biết không phải, đây là nàng đã tức giận điểm báo trước, trầm mặc giây lát, nàng mới cười khổ nói, "Thật ra thì cũng là bởi vì thuốc không thấy, trong nhà trừ ta, trong ngày thường cũng chỉ có chiếu cô ta bảo mẫu tại, cho nên ta liền cho Hiểu Mạn gọi điện thoại." Rất nhiều lời nói không cần giải thích cặn kẽ cơ bản liền có thể đoán xảy ra chuyện nguyên ủy, Hoắc Hiểu đè một cái mi tâm, rất có chút bất đắc dĩ than nhẹ, "Thuốc không có ngài có thể trực tiếp cho ta gọi điện thoại." Dương Thu Hoa rũ cúi đầu, liếm hạ trong mắt khổ sở. Hoắc Hiểu thấy nàng không nói, cũng không lại tiếp tục truy hỏi, quay lại đổi đề tài, "Mận Úc lại là chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua thế nào lại là hắn đưa ngài tới bệnh viện?" Dương Thu Hoa nghe được Hoắc Hiểu trong miệng xưng hô sợ run lên, ngay sau đó liền nói, "Khả năng tối hôm qua mắc bệnh thời điểm vừa vặn liền đẩy đến hắn trên điện thoại di động, tiểu Mẫn lao sư là cái người hảo tâm, ngươi nhất định phải thay bà ngoại cảm ơn hắn." Nàng không có nói, bởi vì nàng đi tới nơi này cái mới trong thành phố, cơ hồ là đưa mắt không quen, còn gái không cách nào dựa vào, thân nhất cháu ngoại gái bây giờ cũng có chính mình người một nhà, tại cái thành phố này nàng cũng chỉ nhận thức Mẫn Úc một cái, trừ tìm hắn, nàng lại cũng không nghĩ ra cái khác. "Tiểu Mẫn lão sư." Hoắc Hiểu nghiêng đầu một chút, trên mặt nét mặt mang không rõ cho nên nhìn Lao Thái Thái, "Ngài kêu lão sư hắn?" "Ngạch, hắn không phải ngươi dạy kèm lão sư sao?" Dương Thu Hoa ngẩn người. Hoắc Hiểu nháy mắt rồi hạ mắt, mặc dù không biết trong này có cái gì hiểu lầm, nhưng cũng được đi, có thể tiết kiệm đi rất giải thích thêm, nàng ư nhẹ một tiếng, "Hắn là ta dạy kèm lão sư." Dương Thu Hoa nghe vậy, cũng không nghi ngờ hắn, chỉ cảm khái một câu, "Ngươi cái này dạy kèm lão sư tốt vô cùng, có thể đem ngươi đã từng đội sổ thành tích học tập, thành công thay đổi cho tới bây giờ mỗi lần có thể khảo đệ nhất, Hiểu Hiểu a, quay đầu ngươi nhất định kêu lên hắn tới nhà ăn cơm, ta đến hảo hảo cảm ơn hắn." Hoắc Hiểu. Buổi chương xong, chương 85, ngươi biết ta thuốc trị giá bao nhiêu tiền sao? Thứ chương 85, ngươi biết ta thuốc trị giá bao nhiêu tiền sao? Xa ở kinh thành Mẫn Úc, đột nhiên hắt hơi một cái, lúc này hắn tờ kia tuấn mỹ ngũ quan lộ ra chút khác với thường ngày bạch, duy chỉ có cặp mắt kia như cũ thâm thúy u ám. "Chủ tử, có phải hay không thân thể lại?" Chắc Vân mắt lộ ra lo âu. Mẫn Úc giơ tay lên, "Không việc gì. Hội đấu giá buổi chiều 6 giờ mới bắt đầu, ngài có muốn hay không về trước trang viện nghỉ ngơi một chút?" Chắc Vân quan tâm nói. "Không cần, trễ giờ trực tiếp đi gặp chàng." Mẫn Úc mâu quan mắt lạnh, hơi ngừng, hắn nghiêng đầu, "Tối nay nhất định phải chú ý bất kỳ một cái tiến vào hội trường người." Chắc Vân gật gật đầu, "Ta minh bạch, chỉ cần cái kia người xuất hiện, chúng ta liền nhất định có thể đem người lưu lại." Mẫn Úc không đếm xỉa tới búng một cái ống tay áo, hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt nói câu, "Chỉ mong đi, chỉ cần hắn cần vị thuốc kia, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện." Chắc Vân hạ thấp giọng, thần sắc u ám không rõ. Bên này Hoắc Hiểu nhìn Lao Thái Thái uống xong thuốc, lại phụng bồi nàng nói chuyện với nhau, rốt cuộc là tuổi hơi lớn, thêm trên thân thể còn rất yếu, cũng không lâu lắm liền mệt mỏi đã ngủ. Hoắc Hiểu thay nàng dịch rồi dịch chăn, không bao lâu, nàng đi ra phòng bệnh. Mới vừa dựng thang máy xuống đến một lầu, Hoắc Hiểu lại đụng phải Hà Hiểu Mạn, "Không, sắp thực đến xem, nàng hẳn là cố ý đợi nàng. Ngươi cùng ta qua đây, ta có lời cùng ngươi nói." Người lui tới không ít, cho nên Hà Hiểu Mạn thanh âm cũng không có bén nhọn như vậy, bất quá trên mặt như cũ mang trước sau như một cao ngạo. Hoắc Hiểu lông mày khơi mào, nhìn Hà Hiểu Mạn kia đã hướng ra phía ngoài luống hoa đi tới bóng lưng, như có điều suy nghĩ rồi mấy giây, cất bước, đi theo lên. "Ta hỏi ngươi, ngươi cho lão thái thái ăn đến cùng là thuốc gì?" Hà Hiểu Mạn ánh mắt lạnh lùng, nhìn Hoắc Hiểu giống như là thập ác không tha ác nhân một dạng. Hoắc Hiểu hai tay thao tại trong túi quần, nét mặt tàn mạn, "Làm sao, ta thuốc có vấn đề sao?" Hà Hiểu Mạn bị nàng loại thái độ này làm tức cười, không có bất kỳ gói hàng nói rõ, cũng không có sản xuất chế tác thương, loại này ba không dược phẩm, ngươi thật đúng là dám cho một cái 60-70 tuổi lão nhân ăn. "Hoắc Hiểu, ngươi là muốn hại chết nàng sao?" "Ba không dược phẩm." Hoắc Hiểu đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, lười biếng nâng mí mắt lên, ánh mắt thâm thúy lưu chuyển, chống với Hà Hiểu Mạn tràn đầy chất vấn mặt, "Ngươi biết, nói, ta, thuốc, trị giá, nhiều, thiếu, tiền, sao?" Nàng nói chuyện thanh âm rất chậm chạp, một chữ một cái, giống là cố ý, vừa giống như tại giọng niệm ai. Hà Hiểu Mạn bị nàng loại này nói chuyện thái độ cho kinh ngạc kinh, một lúc lâu, nàng tỉnh hồn, hừ lạnh nói, "Ngươi thuốc lại đáng tiền, đó cũng là ba không dược phẩm. Một cái nông thôn đất phương thuốc, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Thật đúng là khôi hài. Dừng một chút, Hà Hiểu Mạn lại nói, huống chi ta còn cho bác sĩ xem qua, liền bác sĩ đều nói loại này nông thôn đất phương thuốc không thể tùy tiện thử nghiệm ăn, trừ sẽ tăng thêm trái tim gánh vác bên ngoài, căn bản không khác nào là độc dược mãn tính. Lão thái thái vốn là thân thể chỉ tiêu đã rất vững vàng, nếu như không phải là ngươi thuốc có vấn đề, nàng tối hôm qua làm sao sẽ bỗng nhiên lại mắc bệnh. Hoắc Diểu, lão thái thái nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì, ngươi chính là hại nàng đầu sỏ. Hoắc Diểu khẽ môi câu khởi, cũng không vì loại này trả đũa lời nói sinh khí, chẳng qua là khinh phiêu phiêu hỏi một câu, ngươi cho thuốc thầy thuốc kia có phải hay không cao độ cận thị lại không chứng thượng cương. Hà Hiểu Mạn khẽ cười lắc lắc đầu, Hoắc Diểu cũng lười ở chỗ này lãng phí thời gian, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Hà Hiểu Mạn lấy lại tinh thần, nhìn Hoắc Diểu đi xa bóng lưng, sắc mặt tái xanh. Buổi chương xong, chương 86, bị tổn thương quá nghiêm trọng. Thứ chương 86, bị tổn thương quá nghiêm trọng. Hoắc Diểu đi trực ban, cùng y tá khai báo mấy câu nói, liền rời đi bệnh viện. Lão thái thái mặc dù đột nhiên mắc bệnh, bất quá may ra đưa bệnh viện kịp thời, lại có nàng thuốc, tự nhiên không cần lo lắng lại xảy ra vấn đề gì. Bất quá đang đi ra bệnh viện thời điểm, Hoắc Diểu lơ đãng thấy được một cái có chút quen thuộc bóng người, nàng bước chân theo bản năng dừng lại một chút, trong đầu rất nhanh liền đem người nhớ tới. Hình như là nàng tứ ca quản lý Đồng Vũ. Hôm qua mới gặp mặt qua, Hoắc Diểu đối hắn còn có chút ấn tượng. Khép mắt một cái, nàng lại ở trong đám người quét một vòng, cũng không có phát hiện có Hoắc Tường bóng người. Quản lý tại bệnh viện, không có nghĩa là nàng cái kia tứ ca tại, rốt cuộc hắn tối hôm qua nói hôm nay muốn bay đi lần tỉnh thị chụp MV, thời gian này điểm, sợ là tại trên phi cơ. Vậy, Hoắc Diểu thu hồi tầm mắt, không nhiều đi nữa dừng lại, đi ra ngoài. Tại nàng rời đi trong chốc lát, từ cửa hông phòng vệ sinh bên kia, đi ra một cái đầu đeo mũ lưỡi chai, mặt lại bị màu đen khẩu trang che đỡ hơn phân nửa nam nhân. Đồng Vũ trong tay cầm một phần tờ đơn, đi tới nam nhân bên người, "Tường ca, viện trưởng bọn họ đã đang chờ." Hoắc Tường ánh mắt rơi vào Đồng Vũ trong tay phần kia trên tờ đơn, thâm thúy trong mắt như cũ mang một phần ảm đạm, "Đi thôi." Đồng Vũ biết Hoắc Tường có thể lấy dũng khí tới bệnh viện, đã là hết sức không dễ, vô vai hắn một cái bảng, nói không chừng sẽ có kỳ tích sinh ra đâu. Hoắc Tường tự rêu cười cười. Trong chốc lát, hai người liền trực tiếp đi tới rồi viện trưởng phòng làm việc, lúc này bên trong trừ viện trưởng, còn có một cái thần kinh bên trong khoa chuyên gia. Đồng Vũ lễ phép hướng hai người hạm rồi gật đầu, sau đó liền đem vật cầm trong tay phần kia kiểm tra đan đưa tới. Hai phút sau, viện trưởng đem trên sống mũi mắt kiếng gỡ xuống, nét mặt hơi có chút tiếc nuối nói, "Tích tụy bị tổn thương nghiêm trọng, không có một năm ba năm thì không cách nào phục hồi như cũ, dĩ nhiên đây vẫn chỉ là thứ yếu, mấu chốt nhất là thường tổn tới tích tụy thần kinh. Nay liên ảnh hưởng rất lớn." "Đúng vậy, thần kinh liên thông thân thể các nơi, nếu là tích thần kinh bị tổn thương, nhẹ thì xuất hiện giác quan dị thường, nặng thì xuất hiện tê liệt." Nhìn Hoắc tiên sinh kiểm tra báo cáo tới nói, là trung độ bị tổn thương, chỉ có thể chọn lựa bảo thủ chữa trị, hơn nữa cũng không bảo đảm có thể hoàn toàn chữa khỏi, mặc dù có cái kia ngàn phần một trong khả năng chữa khỏi, sau này cũng là không thể lại tiến hành đại phúc độ vận động kịch liệt. Thần kinh bên trong khoa chuyên gia cũng bổ sung nói. Hoắc Tường xuôi ở bên người nắm đấm nhéo một cái, như vậy kết quả kiểm tra, mặc dù đã nghe qua rất nhiều lần, đã sớm chết lặng, nhưng mỗi lần nhưng vẫn là giống như sắc bén dao đâm vào trên người hắn một dạng, phát đau. Liền không có cái khác hữu hiệu hơn biện pháp trị liệu sao? Đồng Vũ cặp mắt đỏ lên, hắn cũng là bởi vì biết bệnh viện này tại thần kinh bên trong khoa phương diện cơ hồ coi như là có quốc nội đứng đầu nhất trình độ, mới có thể nhờ quan hệ tìm được viện trưởng cùng cái này thần kinh bên trong khoa chuyên gia. Hắn nghĩ có được, cũng không phải là cùng những thứ khác bệnh viện một dạng trả lời a. "Xin lỗi." Đồng Vũ còn muốn nói điều gì, bên cạnh Hoắc Tường đã giơ kéo tay rồi hắn cánh tay. Sau đó triệu viện trưởng cùng chuyên gia hạm rồi gật đầu, "Ta minh bạch rồi, cảm ơn." Nói xong, cũng không đợi hắn trả lời bọn họ nói gì nữa, xoay người qua liền đi ra ngoài. Hắn bóng lưng đơn bạc, cả người tràn ngập xa suốt tinh thần tuyệt vọng khí tức, nhìn khó hiểu có chút lòng chua xót. Mặc dù thấy cũng nhiều, thế nhưng danh thần kinh bên trong khoa chuyên gia nhưng vẫn là bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài, đột nhiên hắn ánh mắt lơ đãng quét đến bên cạnh để một quyển tạp chí, tựa như nhớ ra cái gì đó, vẫn cứ gọi lại Hoắc Tường, "Chờ một chút." Buổi chương xong, chương 87, quốc tế thiên tài bác sĩ, Lin. Thứ chương 87, quốc tế thiên tài bác sĩ, Lin. Chuyên gia cầm lên quyển tạp chí kia, nhanh chóng lật một cái, mặc dù bệnh viện chúng ta không được, nhưng có lẽ nước ngoài có một người có thể trị ngươi loại này thần kinh vấn đề. Hoắc Tường đã đi tới cửa, nghe nói như vậy, hắn đột nhiên xoay người qua, "Ai?" Thần kinh bên trong khoa chuyên gia đem tạp chí giơ lên trời, ngón tay chỉ phía trên tấm hình, "Chính là cái này người, gốc Hoa tịch thiên tài bác sĩ, Lin." Hoắc Tường ánh mắt rơi vào tạp chí trong hình, trong nháy mắt đó, hắn cả người đều ngớ ngẩn. "Cái này Lin, 19 tuổi cũng đã tại trên quốc tế lấy được rồi rất nhiều y học giải thưởng, hắn tùy tiện một thiên y học nghiên cứu báo cáo liền có thể ở giới y học tạo thành náo động. Hắn nhất là giỏi loại này thần kinh loại bệnh, nếu như có hắn ra tay vì ngươi trị liệu, hết bệnh cũng không phải không cái kia khả năng." Thần kinh bên trong khoa chuyên gia tại lúc nói lời này, trên mặt còn mang sùng bái, đủ thấy hắn đối cái này liền cho phép độ cao bao nhiêu. Đồng Vũ vừa nghe, trên mặt lộ ra mừng như điên, "Có thể đem này quyển tạp chí cho ta sao?" Chuyên gia ngược lại cũng không keo kiệt, đem tạp chí trong tay đưa tới, "Bất quá, nghe cái này liền tinh khí phi thường của quái, sẽ không dễ dàng ra tay cho người nhìn trận, các ngươi có thể thử một chút." Đồng Vũ cầm tạp chí, chiều người nói tiếng cảm ơn, lúc này hắn đã không để ý tới đối phương tính khí cổ không cổ quái vấn đề, trọng yếu chính là nhà hắn nghệ sĩ thân thể là có hy vọng phục hồi như cũ. Dù là đối phương lại sẽ không dễ dàng ra tay, hắn cũng muốn nghĩ đủ phương cách để cho đối phương thay Hoắc Tường chữa trị. Đi ra bệnh viện, sau khi lên xe, Đồng Vũ còn giống như là bảo bối một dạng ôm quyển tạp chí kia, sắc mặt cũng rốt cuộc không lại như thường ngày như vậy lo âu nặng nề. "Hoắc Tường, ngươi không cần lo lắng nữa thân thể, chúng ta bây giờ có hy vọng, chỉ cần tìm được cái này Lin, cách ngươi lần nữa đứng lên vũ đài liền không xa. Ta lên mạng trang một chút cái này Lin, nhìn một chút có hay không tương quan tin tức." Đồng Vũ đang khi nói chuyện, lại móc ra điện thoại di động. Hoắc Tường còn đắm chìm trong nhìn thấy trong tạp chí tấm hình trong kinh ngạc, Đồng Vũ nói gì, hắn đều không làm sao chú ý nghe. Nửa ngày, Đồng Vũ nguyên buồn đã ôm thật lớn hy vọng nét mặt, một lần nữa dính vào rồi ngưng trọng, cái này Lin, tính khí tốt giống như là thật sự cổ quái, tin đồn trừ phi là thế giới cấp nghi nan tạp chứng, nếu không, nhường hắn ra tay là không quá có thể. Đồng Vũ quay đầu nhìn về phía nhà mình nghệ sĩ, thanh âm có chút trầm hàn, "Hoắc Tường, chúng ta..." Hoắc Tường rốt cuộc hồi qua thần, hắn chậm rãi lên tiếng, "Cắt đứt Đồng Vũ, nếu như là ta, hắn sẽ ra tay." Đồng Vũ ánh mắt đông lại một cái, không rõ cho nên hắn bỗng nhiên từ đâu tới tự tin, ngươi lời này là ý gì? Hoắc Tường từ trong tay hắn cầm lấy quyển tạp chí kia, nhảy ra Lin tấm hình sau, tiện tay lại gỡ xuống trên mặt mình màu đen khẩu trang, đem tạp chí giơ lên, so sánh một chút, nhìn một chút có chỗ nào mở dạng. Đồng Vũ bị hắn cử động làm cho càng phát ra có chút hồ đồ, bất quá tầm mắt vẫn là qua lại nhìn nhìn, một lúc lâu, hắn mới nghi hoặc nói, đều giống nhau dáng dấp đẹp trai. Không phải, Tường ca, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình cùng người ta một thiên tài bác sĩ so với ai khác dài đến đẹp mắt. Hoắc Tường mặt một hắc, giơ tay lên nhấn xuống mi tâm, hơi có điểm cắn răng mùi vị, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta cùng hắn dài đến thật giống? Đồng Vũ nghe vậy, lại tỉ mỉ quan sát một chút, như vậy nhìn một cái, còn thật là có điểm giống. Hắn mà nói bỗng nhiên lại dừng lại, trên mặt trong nháy mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi nét mặt tới, các ngươi sẽ không phải là. Hoắc Tường thấy hắn tựa hồ đã lĩnh ngộ được trong đó chân tướng, đem tạp chí buông xuống, lần nữa đeo lên khẩu trang, được rồi, lái xe đi. Xin lỗi trễ hơn, tối hôm qua viết ra không hài lòng, vì vậy ta sáng sớm bỏ dậy thử lưu xóa rồi lần nữa viết một lần o có phiếu bảo bảo nhóm nhớ được đầu hắc mỗi ngày đánh thẻ đi. Buổi chương xong, chương 88, tất nhiên đỏ thấm đại tím. Thứ chương 88, tất nhiên đỏ thấm đại tím. Hoắc Diễn từ bệnh viện về đến nhà, mới vừa vào cửa không bao lâu, Hoắc Diễn Hy bỗng nhiên cũng trở lại rồi. Trong khoảng cách lần không vui mà tán đã qua thật nhiều ngày, Hoắc Diễn Hy lại nhìn thấy chính mình cô em gái này, trong lòng mặc dù không có khí, nhưng đến cùng nội tâm cách hướng đến rất, cho nên nhìn nàng ánh mắt đều là nhàn nhạt. Lão tứ ngày hôm qua không trở lại. Hoắc Diễn Hy ánh mắt tìm tòi một vòng trong phòng, hỏi chính tại trong phòng bếp nấu cơm Tống Ninh. Trở về à? Bất quá hắn tối hôm qua ăn xong cơm tối liền đi, nói là hôm nay muốn bay đi thành phố B chụp MV. Làm sao? Ngươi đột nhiên trở lại là tìm hắn có chuyện? Tống Ninh thật nghi ngờ nhìn hắn một mắt. Hoắc Diễn Hy vừa nghe, khẽ ừ một tiếng, ngược lại cũng không phải đại sự gì, chẳng qua là rất lâu không có thấy hắn, cho là hắn trở lại sẽ ở ra nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Ngày hôm qua cho ngươi điện thoại, ngươi lại bận công việc, bỏ lỡ đi. Tống Ninh tức giận. Hoắc Diễn Hy ho khan một tiếng. Còn không có ăn cơm chưa đi? Cơm một hồi liền hảo, ngươi đi phòng khách và muội muội trò chuyện một hồi nhi thiên đi. Tống Ninh dừng một chút, lại nhiều bổ sung một câu, thu liễm lại ngươi tính khí, hiểu hiểu là ngươi em gái ruột, đừng tổng đeo có sắc nhãn kính nhìn người. Hoắc Diễn Hy vốn muốn nói không ở nhà ăn, nhưng nghe phía sau mấy câu nói, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Hoắc Diễn lúc này chính bắt chéo chân ổ ở trên sofa đọc sách, nét mặt rất chuyên chú, liền Hoắc Diễn Hy đến gần tại nàng trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, phảng phất cũng giống như là không quan sát. Hoắc Diễn Hy ánh mắt hơi ám, chỉ cho là nàng là tại tận lực coi thường hắn, liền cũng không chủ động cùng nàng nói chuyện, mà là cầm lên bên cạnh TV điều khiển từ xa. Nhất thời, máy truyền hình phát ra thanh âm phá vỡ trong phòng an tĩnh bầu không khí. Hoắc Diễn chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một mắt, ngay sau đó liền lại cúi đầu tiếp tục nhìn sách của mình, trang nghiêm cũng không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Hoắc Diễn Hy ngược lại cũng không phải thật sự nghĩ xem TV, chẳng qua là ngại vì Tống Ninh dặn dò, lại khỏi bị mất mặt chủ động mở miệng nói chuyện, vì vậy băng tần liền tràn đầy không mục đích một cái tiếp một cái thiết hoán. Còn máy truyền hình thượng thả là tiết mục gì, một cái đều không có chú ý. Bất quá rất nhanh, quả xoài đài lúc này chính đang phát ra một đường game show tiết mục ngược lại để cho Hoắc Diễn Hy dừng lại thiết hoán điều khiển từ xa cử động. Bởi vì màn ảnh thượng xuất hiện là Lục Hạ. Lục Hạ là cái hát nhảy hình ca sĩ, vũ đài biểu diễn linh động phi thường, tại trong đoàn đội lại là lấy C vị tồn tại, cho nên toàn bộ tiết mục ống kính cho nhiều nhất chính là nàng, cái loại đó trời xanh liền nên sáng lên phát cảm giác nóng phi thường đậm đà. Giống Hoắc Diễn Hy loại này từ trước đến giờ không nhìn game show người, cũng không khỏi cảm khái hắn cái này nuôi muội Lục Hạ quả thật rất có vũ đài thiên phú, một ngày nào đó, đỏ thấm đại tím cũng là tất nhiên. Hoắc Diễn Hy cũng không có lại đổi đài, rất khó nhìn. Tiết mục biểu diễn xong sau, chính là người chủ trì phỏng vấn phân đoạn, làm thành C vị Lục Hạ, tự nhiên sẽ là người chủ trì trọng điểm phỏng vấn đối tượng. Xin hỏi chúng ta Hạ Hạ tiểu tiên nữ, trong ngày thường trừ huấn luyện bên ngoài, thời gian còn lại cũng sẽ làm những thứ gì đâu? Người chủ trì hỏi. Trong TV, một mặt tinh xảo trang điểm Lục Hạ mang mỉm cười ngọt ngào, lễ phép trả lời, trừ huấn luyện, ta những thời gian khác cơ bản đều đang đọc sách, rốt cuộc mọi người đều biết, ta còn là một học sinh lớp 12 đi. Ha ha, như vậy chăm chỉ cố gắng Hạ Hạ, hiện trường người xem các bằng hữu có hay không càng thích nàng một điểm đâu? Người chủ trì đối ống kính trêu đùa một câu. Ngay sau đó, khựng rồi một hai giây, nàng liền lại tiếp tục cười đặt câu hỏi, ta nghe nói ngươi có tham gia cả nước kiến thức thi đua. Còn tại thi vòng loại chung lấy được cả nước xếp hạng thứ 6 ưu dị thành tích, là lấy Hạ Hạ ngươi bây giờ là tâm tình gì đâu? Có hay không chuyên tâm mà nói muốn chia sẻ cho mọi người chúng ta? Buổi chương xong, chương 89, học bá, học thần, thật tới danh quy. Thứ chương 89, học bá, học thần, thật tới danh quy. Nhìn tới đây Hoắc Diễn Hy, lông mày nhẹ nhàng khơi mào, biểu tình có thể nói tương đối kinh ngạc và bất ngờ. Hắn biết hắn cái này nuôi muội thành tích là rất tốt, bất quá cả nước xếp hạng thứ 6 thi vòng loại thành tích. Kia thì hoàn toàn không thể dùng đan dùng một cái hảo chữ để hình dung. Học bá, học thần, đều thật tới danh quy. Máy truyền hình thượng, Lục Hạ như cũ tỉnh táo tự khiêm nhường, không hoảng hốt không vội vàng trả lời người chủ trì vấn đề, thi vòng loại thành tích không có nghĩa là cái gì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ kế tiếp trong tranh tài cầm cái háo danh lần, không chịu mọi người đối ta kỳ vọng. Sau đó, người chủ trì liền cười híp mắt rời đi đề tài, bắt đầu phỏng vấn trong đoàn đội thành viên khác. Hoắc Diễn Hy không có lại chú ý xem TV cơ trong đến tiếp sau này phỏng vấn, mà là từ trong túi móc ra điện thoại di động, cho Lục Hạ phát rồi điều hẹn chặt quá khứ. Chúc mừng thi vòng loại chung lấy được cả nước thứ 6 ưu dị thành tích. Lục Hạ lúc này chính cầm điện thoại di động, nhìn thấy Hoắc Diễn Hy bỗng nhiên gửi tới tin tức, trầm ngưng rồi mấy giây, liền trả lời, "Cảm ơn đại ca, khả ái mặt." "GVG, đại ca ngươi là làm sao biết ta thành tích lạc?" Hoắc Diễn Hy cười cười, "Hồi, mới vừa ở trên TV nhìn ngươi phỏng vấn tiết mục." Lục Hạ đầu ngón tay tại trên màn ảnh dừng một chút, "Ha ha, đại ca ngươi cũng nhìn loại này nhảm chán tiết mục nha. Ta mới vừa còn tưởng rằng ngươi đi tranh giải quan vong cố ý trà thành tích đâu." Hoắc Diễn Hy thấy vậy, ngược lại là có chút ngoài ý muốn hỏi một câu, "Các ngươi cuộc thi đấu này còn có quan vong?" Lục Hạ trong mắt liễm liễm, "Hồi, có à, bất quá đơn độc tra hỏi cá nhân thành tích liền muốn chuyển vào khảo hảo, nếu không quang đi xem xếp hạng, quá phiền toái, rốt cuộc cả nước như vậy nhiều sở trung học, như vậy nhiều người tham gia." Hoắc Diễn Hy, ngược lại cũng là, "Ngươi cuộc thi kế tiếp là lúc nào? Đến lúc đó ra thành tích đừng quên nói cho đại ca." Lục Hạ lại phát rồi cái vẻ mặt đáng yêu bao quá khứ, "Hảo, đợi tuần sau tranh tài xong, một ra thành tích ta liền phát tin tức cho ngươi." Hoắc Diễn Hy, cố gắng lên. Lúc này, Tống Ninh đã ở bên cạnh kêu ăn cơm, Hoắc Diễn Hy cũng không có sẽ cùng Lục Hạ nói chuyện tiếng, cất điện thoại di động, đứng lên thời điểm, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Hoắc Diễu trong tay mới vừa khép lại thư. Bìa tất cả đều là tiếng Anh, không có một cái tiếng Trung chữ chú dịch, nhìn một cái liền rất thâm ảo. Hoắc Diễn Hy ngẩn người, dù là hắn tiếng Anh tạm được, đều không nhìn ra quyển sách này giảng chính là cái gì chủ đề nội dung. Liền như vậy không có tiếng Trung chú dịch tiếng Anh thư tịch, hắn cô em gái này vừa mới còn có thể thấy toàn bộ tinh thần chăm chú, liền hắn mở TV đều chưa từng bị ảnh hưởng. Cái này cũng chẳng có chút quá mức đi. Nếu như nàng cầm buồn bình thường tiếng Anh sách học, hắn còn sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng này, được rồi, quả thật đủ cao bức cách. Hoắc Diễn Hy thật im lặng lắc lắc đầu, quay lại đi thư phòng, đem Hoắc Ba Ba gọi ra ăn cơm trưa. Trên bàn cơm, Tống Ninh ngược lại là không để ý con trai lớn, chỉ một cái lực cho con gái nhỏ gấp thức ăn. Yểu Yểu ăn nhiều một chút, mỗi ngày đọc sách như vậy cực khổ, mặt mũi này thượng khán đều hết thịt. Tống Ninh thật đau lòng nói, hai tử của người khác nghỉ đều là hẹn người bạn nhỏ ra cửa đi dạo phố, nhà nàng hai tử, suốt ngày trừ đọc sách chính là đọc sách, còn như vậy nhìn tiếp, sợ đến thật thành con một sách. Hoắc Diễn Hy nghe được Tống Ninh trong miệng câu kia mỗi ngày đọc sách như vậy cực khổ thời, còn thật cổ quái nhìn nàng một mắt. Ai đọc sách không phải nhìn cùng cao trung chương trình học có liên quan thư, nhưng hắn cô em gái này đều nhìn chính là cái gì? Mẹ hắn loại này vô lý do sủng nữ nhi hành vi, cũng không muốn tân bốc. Buổi chương xong, chương 90, Hoắc Diễn Hy và mặt. Thứ chương 90, Hoắc Diễn Hy và mặt. Không nghĩ lại nghe được từ mẹ ruột trong miệng những thứ khác càng khoa trương hơn lời nói, Hoắc Diễn Hy quay lại thuận miệng hỏi một câu, em gái không phải tham gia cả nước kiến thức thi đua, thi vòng loại thành tích như thế nào? Dừng một chút, Hoắc Diễn Hy liếc nhìn Hoắc Diểu, cũng không đợi nàng trả lời, liền lại nói, Hạ Hạ cũng tham gia cái này thi đua, thành tích cũng không tệ lắm, xếp hạng rất gần trước. Hắn cũng không có nói ra là tên thứ 6, chính là suy tính cho hắn cô em gái này lưu chút mặt mũi. Hoắc Diểu lông mày khẽ nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Bên cạnh Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người vừa nghe, Trang Nghiêm không có một chút kinh ngạc dáng vẻ, ngược lại, "Nga, Hạ Hạ cái thành tích này cũng tạm được." Tống Ninh thật qua loa lấy lệ gật đầu một cái. Bên cạnh Hoắc Tấn Viêm cũng thật bình tĩnh bình luận rồi câu, "Lục Hạ đứa bé kia một mực thành tích cũng không tệ, xếp hạng gần trước cũng không lạ thường. Nhưng mà, lại có thể, lại không tệ, đều không có nữ nhi của bọn họ lợi hại. Rốt cuộc nữ nhi bọn họ đây chính là mãn phần, thật truy xếp hạng thứ nhất." Hoắc Diễn Hy thấy phản ứng của hai người tựa hồ quá bình thản, không khỏi kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn nhìn bọn họ, nói thế nào Lục Hạ cũng là thật đau lòng mười mấy năm dưỡng nữ, tuy không làm nàng cao hứng, nhưng cũng sẽ không là như vậy phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì Hoắc Diểu thi rất kém cỏi, bọn họ là tại cố kỵ nàng cảm thụ. Hoắc Diễn Hy khỏe môi nhẹ khẽ kéo kéo, chẳng qua là hắn cái ý niệm này vừa mới nổi lên, rất nhanh, liền nghe Hoắc Ba Ba thanh âm lại chuyển tới. Giống nhà chúng ta Diểu Diểu lại bất đồng, mới từ huyện thành nhỏ cao trung chuyển trường đi lên, đều vẫn chưa có hoàn toàn dung nhập vào đại thành thị giáo học phương thức, liền trực tiếp thi cái mãn phần, thật là quá cho chúng ta lão Hoắc ra mặt dài rồi. Hoắc Tấn Viêm nói xong, trên mặt kia cùng có vinh dự cảm giác tự hào quả thật không cần quá khoa trương, còn kém trực tiếp dùng bút ở trên mặt viết lên toàn thế giới con gái ta thông minh nhất mấy chữ. Đó cũng không, cả nước tổng xếp hạng thứ nhất đâu. Tống Ninh cũng là thái độ chuyển biến lớn, cảm thật cao nâng lên, đừng nhắc tới nhiều kiêu ngạo. Hoắc Diễn Hy nghe được hai người mà nói, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, mãn phần. Hạng nhất. Tống Ninh thấy lão đại một phó rất không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, vô tội trừng mắt nhìn, đối a, ta không cùng ngươi nói qua sao? Ngươi có thể là quên. Bên cạnh Hoắc Tấn Viêm nhìn thê tử, sắp có chuyện lạ bổ sung câu. Làm sao sẽ? Thành tích của nàng không phải rất kém cỏi. Hoắc Diễn Hy theo bản năng bật thốt lên. Tống Ninh lông mày nâng lên, liếc mắt một cái con trai lớn, ai nói cho ngươi Diểu Diểu thành tích rất kém cỏi? Nàng Trang Nghiêm đã quên chính mình đã từng cũng là cho là con gái thành tích kém kia một nhóm hàng. Hoắc Diễn Hy ngẩn người. Ngươi nếu là không tin, ngươi có thể chính mình đi trên mạng tra, xếp hạng kéo một cái liền đi ra. Tống Ninh khẽ hừ một tiếng, bày tỏ đối lao đại loại này không tín nhiệm em gái hành vi thật thất vọng. Hoắc Diễn Hy nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, đôi đũa trong tay đều mau bắt không được, hắn cũng không có lấy điện thoại ra đi tra xếp hạng, bởi vì hắn biết cha mẹ sẽ không tại loại chuyện như vậy nói đùa giỡn. Hoắc Diễn Hy tâm tình rất phức tạp, nhìn qua bên cạnh một mực yên lặng ăn cơm Hoắc Diểu. Đã lâu như vậy, hắn vẫn cho là hắn cô em gái này thành tích học tập kém, liền lên năm đầu trung học chuyển trường giấy trúng tuyển đều cho rằng là không hợp lý con đường đến tới. Nhất là đoạn thời gian trước vừa nghe đến nàng cũng tham gia kiến thức thi đua sau, càng là vào trước là chủ cảm thấy nàng là đang quấy rối, càng buồn cười là hắn lúc ấy còn tự cho là vì nàng hảo, muốn thay nàng mời cái dạy kèm lão sư, bị nàng cự tuyệt sau còn cho là nàng hảo cao vụ viễn. Còn có chương một còn đang viết, ta này cặn bã tốc độ không nhanh như vậy, viết xong liền chuyển lên sao đát. Buổi chương xong, chương 91, ta rất coi trọng ngươi nga. Thứ chương 91, ta rất coi trọng ngươi nga. Hoắc Diễn Hy khẽ môi chợt bứt lên một mạt trầm biếm, vì chính mình khoảng thời gian này hiểu lầm cảm thấy khôi hài, lại vì chính mình cô em gái này rõ ràng học rất giỏi, lại cái gì cũng không giải thích hành vi cảm thấy không nói. Nếu nàng cùng hắn nói nhiều mấy câu, có lẽ cũng sẽ không có sai lầm giải, càng không biết nháo ra như vậy nhiều không vui. Ăn thì không ngon, có lẽ là không có mặt mũi, lại có lẽ là không biết nên như thế nào tới đối mặt Hoắc Diễn, cho nên khi Hoắc Diễn Hy trong túi điện thoại di động reo, hắn liền tìm một công ty còn có việc mà cớ, cơm cũng không ăn xong liền vội vã đi. Tống Ninh nhìn cửa chính phương hướng, còn thật nghi ngờ, hôm nay không phải cuối tuần sao? Hoắc Tấn Viêm lông mày khơi mào, ý không do nói, không được tự nhiên đi. Tống Ninh nhìn chồng, không quá nghe hiểu. Hoắc Tấn Viêm chẳng qua là cười cười, không nói gì nữa. Hoắc Diễn Hy đi xuống lầu, trở lên xe trước tiên cũng không có phát động động cơ, mà là lấy ra điện thoại di động, ở trên mạng tìm tòi một chút cả nước kiến thức thi đua. Rất nhanh hắn liền tiến vào tới rồi quan vong trang chính, không làm sao phí thời gian liền tìm được thành tích xếp hạng bảng khối, điểm đi vào, cơ hồ đều không cần tận lực đi tìm. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được xếp hạng thứ nhất Hoắc Diễn, cùng phía sau 150 phân thành tích. Hoắc Diễn Hy ánh mắt rơi vào trên màn ảnh thật lâu, đầu ngón tay mới giật giật, xuống chút nữa chợt, hắn lại thấy được Lục Hạ tên. Nếu hôm nay hắn không có thuận miệng nhắc tới lần này tranh tài chuyện, ba mẹ hắn cũng không nói khởi em gái ruột thành tích, có lẽ hắn sẽ một mực hiểu lầm em gái ruột so với nuôi muội kém, thậm chí sẽ còn một mực lấy nuôi muội thông minh làm hãnh diện. Nghĩ đến đoạn thời gian trước thái độ, Hoắc Diễn Hy liền thật phiền nắm một cái tóc, sau đó đem điện thoại di động ném ở bên cạnh, chạy xe. Chỉ là một đơn giản thi vòng loại thành tích, lại không có gì lớn không được. Thứ hai, Hoắc Diễn mới vừa tới trường học một hồi, liền bị gọi lên rồi phòng làm việc của hiệu trưởng. Hoắc đồng học, đã lâu không gặp. Hiệu trưởng một mặt cười híp mắt nhìn Hoắc Diễn, thái độ rất ôn hòa lại rất khách khí. Hoắc Diễn chiều hắn lễ phép gật đầu, ngài hảo, ngài tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, tiêu trường khoảng thời gian này ta kỳ thực quá bận rộn, lại ra một chuyện kém, không nghĩ tới trong trường học lại sẽ truyền lưu ra ngươi đi cửa sau như vậy không thật tin bịt. Hiệu trưởng nói tới cái mặt này sắc liền trầm một cái, sau đó lại hơi có chút tự trách nói tiếp, thật ra thì đều trách ta sơ sót, trước kia cũng không có cùng mấy cái lao sư nói rõ ràng, mới đưa đến như vậy hiểu lầm sinh ra. Hoắc đồng học ngươi yên tâm, ta sẽ trả lại cho ngươi một cái trong sạch. Hoắc Diễn kinh ngạc nhìn hiệu trưởng, lấy lại tinh thần, nàng lắc lắc đầu, không cần, lời đồn đãi dừng lại ở trí giả, càng giải thích ngược lại càng nghi kỵ. Hiệu trưởng sửng sốt một chút, tựa như không nghĩ tới nàng biết một chút không thèm để ý, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, giống nàng loại thiên tài này hình nhân vật, không đem bất kỳ người ánh mắt nhìn ở trong mắt cũng là bình thường, ngược lại là hắn, nhưng là tỏ ra có chút nhỏ mọn rồi. Dùng thực lực và mặt không phải tới càng thống khoái hơn. Hoắc Diễn tự tiếu phi tiếu nhiều bổ sung như vậy một câu. Ngươi a? Hiệu trưởng cười lắc lắc đầu, quay lại đi tới máy nước uống cạnh, cho nàng rót một ly nước, cũng không lại tiếp tục lời mới rồi đề. Đúng rồi, lần này cả nước kiến thức thi đua, ta rất coi trọng ngươi nga. Hoắc Diễn nhận lấy ly nước, nghe vậy, như có điều suy nghĩ rồi tiểu hứa, đột nhiên nàng lông mày nâng nâng, nói câu, ta cũng không có ghi danh dự thi. Hiệu trưởng ho khan một tiếng, tỏ ý nàng ngồi xuống nói chuyện sau, hắn mới mở miệng, là ta ở trên mạng đem ngươi danh ngạch thêm đi lên. Ngủ ngon mọi người chưa mai thấy. Buổi chương xong, chương 92, nếu như có thể bị kinh thành mấy đại hiệp hội mời chào. Thứ chương 92, nếu như có thể bị kinh thành mấy đại hiệp hội mời chào. Chủ yếu ta cảm thấy cái này thi đua đối ngươi tới nói, cũng không tính là khó. Hiệu trưởng thật cảm khái lại nói một câu. Nói đến nhận thức Hoắc Diễn cũng là đúng dịp, cái này tuổi gần 17 tuổi thiếu nữ, ban đầu ở trên mạng nhất cử thành công khiêu chiến kinh thành mấy đại danh trường nghi nan tập đề. Bao nhiêu học sinh 10 ngày nửa tháng đều không giải được đề, tới rồi trên tay nàng cơ hồ giống như là tiểu học ga mở dạng, không mảy may phí bất kỳ công phu liền có thể giải được, suy một ra ba suy nghĩ quả thật nhường người xem thế là đủ rồi. Vì thế, nàng thiếu chút nữa không đem mấy to cao trường hệ thống giáo dục cho làm tan vỡ, trời xanh còn không có ai biết rốt cuộc là ai làm. Nếu như không phải là nhất trung trên mạng thu nhận học sinh bài thi bại lộ nàng, e rằng hắn cũng sẽ không biết nhường mấy to cao trường đầu ngốc người, là cái 16-17 tuổi học sinh cao trung. Mà sở dĩ có thể đem người kéo vào nhất trung tới, có thể nói toàn dựa vào vật khí, nếu nàng không phải vừa vặn muốn tại S thành phố tới đọc sách, nhất trung lại là tốt nhất cao trung, e rằng đối phương cũng là coi thường. Dĩ nhiên, tiểu cô nương này cuối cùng thật sự sẽ chọn nhất trung, hiệu trưởng cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Đối mặt hiệu trưởng khó hiểu tín nhiệm, Hoắc Diễn rất là bất đắc dĩ nói, ta chỉ muốn học tập cho giỏi. Hiệu trưởng khẽ môi co rút, học tập cùng tranh giải hô không mâu thuẫn. Cho nên, ngài nhường ta tham gia cuộc so tài này lý do là? Hoắc Diễn thật trực tiếp hỏi. Hiệu trưởng đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, nhất trung 2 năm này thăng học tỷ số mặc dù một mực giữ tại tài nghệ di vãng, nhưng lại rõ ràng có tuột xuống khuynh hướng. Dừng một chút, hắn khỏe môi hơi có chút khổ sở, ta chỉ là không muốn nhường trường học trăm năm danh dự bỏ mạng ở ta trên tay. Hoắc Diễn chiêu hiệu trưởng so cái ok động tắt tay, ta hiểu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là không cần vòng vo. Hiệu trưởng nhìn Hoắc Diễn, suy tư mấy giây, liền nói, thật ra thì cái này thi đua cũng không đơn giản. Ngươi nếu là có thể bộc lộ tài năng, nói không chừng còn có thể bị kinh thành mấy đại hiệp hội người mời chào, này đối ngươi sau này sẽ rất hảo. Hoắc Diễn thiêu mi, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hiệu trưởng cười cười, lấy ngươi thực lực, tại chúng ta nhất trung cũng là khuất tài, ta có thể giúp được gì không cũng không nhiều. Hoắc Diễn hướng người cơ cơ tay, hình dáng thật lười biếng, không cần, liền như bây giờ rất tốt. Ngay sau đó, nàng đứng lên, mau đi học, ta trước trở về phòng học rồi. Hảo. Hiệu trưởng cũng không nói thêm nữa, bất quá tại Hoắc Diễn sắp đạp ra cửa thời, hắn bỗng nhiên lại hướng người nói câu, trên mạng sự kiện kia, ta không có nói cho bất kỳ người. Hoắc Diễn bước chân hơi ngừng, nghiêng đầu cười cười, đi. Hiệu trưởng ánh mắt kéo dài, đại hoàn toàn không thấy Hoắc Diễn bóng người thời, trên mặt ôn hòa thần sắc đột nhiên trầm xuống, xoay người đi tới trước bàn làm việc, cầm lên điện thoại máy bay riêng gọi điện thoại. Mặc dù tiểu cô nương bày tỏ không cần bất kỳ trong vắt, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng tha thứ có vài người thừa dịp hắn không có ở đây khoảng thời gian này sau lưng làm động tác nhỏ. 3. Đảo mắt, thời gian đã đến cả nước kiến thức thi đua chính thức thành phố dự cuộc thi thi ngày. Thành phố dự cuộc thi thi trường thi không có ở đây các trung học chính mình trường học khảo thí, mà là tập trung đến thành phố giáo dục trung tâm cao ốc thống nhất khảo thí. Hoắc Hiểu hôm nay không cần đi trường học, mà là trực tiếp đi thi tràng. Biết được con gái hôm nay lại phải thi Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm, hai vợ chồng thật sớm đã ra khỏi giường, liền bữa ăn sáng đều chuẩn bị so với thường ngày nhiều hơn càng phong phú. Ăn sáng xong, lúc xuống lầu, hai người còn tại trong thang máy liên miên lại nhải hỏi Hoắc Hiểu đồ vật có hay không mang tệ. Nhìn này đối khẩn trương hề hề bắt trước nếu là muốn ra chiến trường vợ chồng, Hoắc Hiểu có chút dở khóc dở cười, "Ba, mẹ, ta đây chính là một cái lại đơn giản bất quá tiểu tranh giải, không như vậy khoa trương." Buổi chương xong, chương 93, Hoắc Hiểu, nàng bây giờ thật lợi hại. Thứ chương 93, Hoắc Hiểu, nàng bây giờ thật lợi hại. Tống Ninh nghe được con gái trong miệng câu này tiểu tranh giải, khóe môi co rút, không khỏi nhớ tới mấy ngày trước nàng hỏi nàng tham gia tranh tài gì thời, cũng là loại này qua loa lấy lệ thái độ nói cho nàng chính là một cái nhàm chán vừa không có tiền thưởng tranh giải. Một cái có thể đạt được cả nước cao nhất trường cao đẳng cử đi học vị trí tưởng thưởng, là tiểu tranh giải sao? Tống Ninh thần sắc thật phức tạp, nữ ngông có chút tiểu đánh, nên làm cái gì? Không bao lâu, Hoắc Tấn Viêm liền mở hắn chiếc kia cũ kỹ Santana, chở thê tử con gái liền hướng thành phố giáo dục cao ốc đi. Tới chỗ thời điểm, đại đứng ở cửa cơ bản đều là chút học sinh ra trường, trừ cái này ra, lại còn có đài truyền hình tại quay chụp thu hình. "Gì? Các ngươi cuộc thi đấu này còn muốn lên TV sao?" Hoắc Tấn Viêm còn thật kinh ngạc hỏi một câu. Hoắc Hiểu nhìn lướt qua cửa máy quay phim, chân mày nhíu đinh, lắc đầu, "Không biết. Còn hắn, bình thường phát huy liền hảo." Tống Ninh ở bên cạnh nói. "Ừ." Hoắc Hiểu thanh âm nhàn nhạt, cả người thoạt trông cũng rất bình tĩnh, không mảy may hoảng. Lúc này, Lục Gia tài xế cũng sắp Lục Hạ đưa tới. Lục Hạ cùng Hà Hiểu Mạn mới vừa xuống xe, vốn là còn tại cửa chính chụp hình đại ca liền lập tức đem ống kính nhắm ngay Lục Hạ, hơn nữa còn có người chủ trì quá khứ phỏng vấn. Hoắc Tấn Viêm cùng Tống Ninh cũng nhìn thấy Lục Hạ, cũng không ngoài suy đoán, rốt cuộc bọn họ là biết nàng cũng tham gia cuộc thi đấu này. Thấy nàng bị đài truyền hình vây quanh, hai vợ chồng cũng không có đi lên phía trước chào hỏi, rốt cuộc nàng bên người còn đang đứng một cái Hà Hiểu Mạn, đối với Lục Gia vị này, bọn họ một chút hảo cảm cũng không có. Nhất là Tống Ninh, nghĩ đến Hà Hiểu Mạn ban đầu loại thái độ đó, nàng trong lòng liền tức lên, huống chi nàng còn nghĩ nàng con gái từ tiểu nhét vào huyện thành nhỏ trong, cái loại đó trọng nam khinh nữ quan niệm nhường người khinh thường. Tống Ninh sắc mặt trầm trầm thu hồi tầm mắt, thân thể còn bên, không muốn để cho nàng nhìn thấy Hoắc Hiểu, quay lại bận đối Hoắc Hiểu nói, "Con gái, mau vào trường thi đi, đi vào trước đem chính mình vị trí tìm được." Hoắc Hiểu thấy Tống Ninh thần sắc khác thường, ngược lại cũng không hỏi nhiều, "Ta đi vào trước." Tống Ninh vỗ một cái nàng bả vai, "Cố gắng lên, ba mẹ ở bên ngoài chờ ngươi." Hoắc Hiểu hừ nhẹ một tiếng, đem thẻ học sinh treo ở ngực. "Trước, đi tới cửa, dơ lên giấy chứng nhận cho nhân viên công tác quét một chút, nghiệm chứng thông qua." Bên này, đài truyền hình trọng điểm phỏng vấn xong Lục Hạ sau, liền lại tiếp tục đi quay chụp những học sinh khác ra trường. Không có ống kính, trên mặt vẫn như cũ treo khéo léo mỉm cười Hà Hiểu Mạn, ánh mắt quét qua đứng ở cách đó không xa Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm, chân mày nhíu đinh, thấp giọng hỏi, "Ngươi từ trước cha nuôi mẹ nuôi tại sao lại ở chỗ này?" Lục Hạ biết Hà Hiểu Mạn xem thường Hoắc Gia người, ngay trước nàng mặt cũng không tốt hướng Tống Ninh bọn họ chào hỏi, chỉ rũ mi mắt, ôn nhu trả lời, "Hoắc Hiểu cũng tham gia cái này thi đua." Hà Hiểu Mạn vừa nghe, nhất thời liền rêu cợt nói, "Nàng gái kia thành tích còn dám tới tham gia cuộc thi đấu này, không phải đang làm cười sao?" Lục Hạ nghĩ đến Hoắc Hiểu thi vòng loại thành tích, nét mặt cũng có chút tối tăm không rõ, chỉ nói, "Mẹ ngươi trước kia khả năng không thế nào chú ý qua Hoắc Hiểu, nàng bây giờ, thật lợi hại, thật lợi hại. Có thể có con gái ta lợi hại." Hà Hiểu Mạn căn bản không đem Lục Hạ mà nói coi ra gì, cũng không muốn hỏi kỹ liên quan tới Hoắc Hiểu bất kỳ chuyện, giơ tay lên liếc nhìn thời gian, thật không nhịn được, "Được rồi, ngươi cũng vội vàng đi vào, khảo cái thành tích tốt, không cần cho Lục gia chúng ta mất thể diện." Lục Hạ nghe nói như vậy, khóe môi khẽ kéo kéo, qua loa lấy lệ ừ một tiếng. Buổi chương xong, chương 94, tựa như thấy được thiên tài ra đời. Thứ chương 94, tựa như thấy được thiên tài ra đời. Cả nước kiến thức thi đua chính thức cuộc thi, cấp thành phố dự cuộc thi cũng không giống như là thi vòng loại như vậy cho một tờ bài thi thi xong chấm điểm liền xong chuyện, trừ đáp quyền bên ngoài, còn có lý luận khảo cùng với suy nghĩ tản ra hiện trường bài thi khảo, độ khó hệ số có thể nói lớn rất nhiều. Thi viết khảo 1 giờ, đáp xong thi viết sau, liền muốn đi cách vách trường thi hiện trường bài thi khảo, giống vậy có thời gian hạn chế. Hoắc Hiểu bắt được bài thi, quét một vòng, hơi có chút không thú vị lắc lắc đầu, để mặc dù so sánh với lần thi vòng loại muốn khó một ít, nhưng thật sự thật không có có tính khiêu chiến. Thật thất vọng cầm bút lên, chậm rãi đáp nổi lên đề. Ừ, lần trước bởi vì bài thi quá nhanh, còn bị người hiểu lầm đối thi thái độ không đủ đàng hoàng, lần này nàng phải xuất ra coi như học sinh nên có nghiêm túc tới. 40 phút sau, Hoắc Hiểu tự nhận là đã rất chậm nhưng vẫn là vinh quang trở thành cái thứ nhất nộp bài thi thí sinh, như vậy tốc độ liền giám thị lao sư đều cảm thấy thật bất ngờ. Cho nên, nộp bài thi thời điểm, giám thị lao sư còn cố ý lưu ý một chút đối phương tên gọi là gì. Hoắc Hiểu, đây không phải là lần trước thi vòng loại trong cuộc so tài tên kia mãn phần thí sinh sao? Giám thị lao sư cầm bài thi có chút xuất thần. Hoắc Hiểu trực tiếp đi tới rồi cách vách hiện trường bài thi trường thi, cái này trường thi quy tắc là, hiện trường 3 danh giám thị lao sư mỗi người ngẫu nhiên rút lấy một đạo đề, do thí sinh hiện trường đáp lại, bài thi thời gian không vượt qua 10 phút. Ngược lại có điểm giống khảo hạch. Hoắc Hiểu đối với lần này, trong lòng chật chật thổ tạo, quả nhiên là bán hàng đa cấp quật ra khảo thí kiểu mẫu, cũng quá không thú vị. Rất nhanh, 3 đề liền rút chọn ra tới, một đạo đề là liên quan tới lịch sử phương diện lý luận đề, hai đạo khác chính là ban tự nhiên đề, chủ yếu cân nhắc người đại não năng lực suy nghĩ. Nhìn xong đề sau, Hoắc Hiểu một điểm đều không hoảng hốt, rốt cuộc nhìn nhiều sách như vậy, vẫn là có đất dụng võ. Hoa rồi đại khái 2 phút dáng vẻ, nàng liền đem để toàn bộ đáp lại hoàn tất, toàn bộ hành trình trên gương mặt đó đều bình bình đạm đạm, phảng phất hết thảy đều là tiểu nhi khoa. Nhưng ngược lại là ba danh giám thị lão sư bị giật mình, chờ Hoắc Hiểu sau khi đi, cũng không nhịn được một trận thổ tức. Cái này thí sinh, đại khái là ta đã thấy sở hữu học sinh trùng, lợi hại nhất một cái. 2 phút, còn đánh tới chính là ba nói độ khó hệ số lớn nhất đề, loại này biến thái suy luận suy nghĩ, ta tựa như thấy được thiên tài ra đời. Không, là năm nay quốc tế thi đua trên lôi đài, hẳn sẽ có quốc gia chúng ta tên. Khảo thí toàn bộ hành trình có đài truyền hình thu hình quay chụp, người chủ trì vốn cho là cái thứ nhất đi ra trường thi sẽ là sân trường Minh Tinh Lục Hạ, tất cả nhân viên làm việc cũng đều đã làm xong phỏng vấn nàng chuẩn bị. Rốt cuộc một cái trước mặt nhiệt hỏa Minh Tinh Tiểu Hoa, thả ra tuyệt đối bạo điểm rất nhiều, không lo không có lưu lượng. Chẳng qua là không nghĩ tới cái thứ nhất ra người tới sẽ là Hoắc Hiểu, người chủ trì đều sững sốt một cái, bất quá rất nhanh, nàng kịp phản ứng, vẫn là cầm mịt rộ phồn đi lên hỏi khảo thí tình huống. Mặc dù không phải là Lục Hạ, nhưng ra tới cô nữ sinh này, nhan trị giá thật sự là cao, cả người còn lộ ra một cổ khốc khốc đẹp trai sức lực, ngược lại là rất có ống kính cảm. Hoắc Hiểu nhìn lướt qua đến gần ống kính, có chút nhức đầu đè một cái mi tâm, sớm biết nàng liền trễ giờ mới đi ra. Vị bạn học này, xin hỏi ngươi cảm giác lần này đề thi như thế nào? Có không có lòng tin tiến vào vòng kế tiếp cấp thành phố trận chung kết? Người chủ trì cười híp mắt hỏi. Hoắc Hiểu trên mặt không có gì biểu tình nhìn nàng, nhàn nhạt hồi, thật đơn giản. Nghe được cái này vừa qua loa lấy lệ lại mang chút tự phụ trả lời, cầm mịt rổ phồn người chủ trì đầu một hồi cảm thấy có điểm nghẹn. Buổi chương xong, chương 95, ghét nhất cùng Hoắc Hiểu làm so sánh. Thứ chương 95, ghét nhất cùng Hoắc Hiểu làm so sánh. Đổi thành giống nhau thí sinh, đối mặt đài truyền hình phỏng vấn, cũng không hẳn là rất khiêm tốn trả lời người chủ trì mỗi một cái đặt câu hỏi sao? Tại sao cái này thí sinh như vậy tha, còn thật không nhịn được dáng vẻ. Trọng điểm là, như vậy tha, nàng lại còn một điểm cũng không tức giận. Quả nhiên nhan trị giá tức tránh nghĩa. Người chủ trì trở về thần, bật cười miệng nói, ha ha, nghĩ tất vị bạn học này đối với mình là vô cùng tin tưởng rồi, kia ở chỗ này cầu chúc ngươi thành công lên cấp. Cảm ơn. Hoắc Hiểu vòng qua bọn họ, đi ra ngoài. Người chủ trì nhìn Hoắc Hiểu bóng lưng, chật chật rồi một câu, cô nữ sinh này cũng không biết là trường học nào, nhan trị giá thật cao, nếu là vào giới giải trí mà nói, không biết sẽ có bao nhiêu fan vì thế điên cuồng. Hoắc Hiểu mới ra tới, chờ ở bên ngoài Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người liền lanh mắt thấy được nàng. Con gái, này liền thi xong rồi. Nhanh như vậy. Tống Ninh đang khi nói chuyện, còn cố ý liếc một cái cửa chính, không có cái khác khảo sinh ra. Ừ. Hoắc Hiểu nhẹ ứng tiếng, thầm nghĩ nếu như không phải là vì giữ nghiêm túc thi thái độ, nàng còn có thể đi ra sớm hơn điểm. Thi thế nào? Mặc dù biết con gái khẳng định không thành vấn đề, nhưng coi như mẹ già, nàng vẫn là rất tò mò. Hoắc Hiểu lông mày nhẹ nhàng khơi mào, chuyện nhỏ. Lúc nào ra thành tích? Bên cạnh Hoắc Ba Ba hỏi một câu. Ngày mai buổi sáng 10 điểm. Hoắc Ba Ba gật gật đầu, bày tỏ chính mình nhớ, đi thôi, ba mẹ mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, hảo hảo chúc mừng một chút. Đây là hai vợ chồng vừa mới chờ ở bên ngoài, thương lượng xong. Hoắc Hiểu ngước mắt nhìn hai người, không phải ngày mai mới ra thành tích. Kỳ hỉ, con gái ta đây chính là học bá, không cần nhìn thành tích chỉ biết có thể thỏa thỏa ổn qua cái loại đó. Tống Ninh một mặt tự hào hồi. Hoắc Ba Ba cười lắc lắc đầu, được rồi, trên xe nói sau đi. Rất nhanh, ba người liền lái xe rời đi. Cách đó không xa, một mực ngồi chờ ở trong xe Hà Hiểu Mạn, từ Hoắc Hiểu ra tới rồi đến người một nhà rời đi đều thu hết vào mắt. Nhất là nhìn Hoắc Tấn Viêm lái là một chiếc vừa ra lại cũ nát sạn tạ nạt thời, khóe môi khinh thường thì càng sâu. Quả nhiên là dạng gì gia đình sẽ sinh ra dạng gì con gái, một phó nghèo kiết tương. Hà Hiểu Mạn giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, trang điểm tinh xảo trên mặt thêm mấy phần không kiên nhẫn, chiều trước mặt tài xế nói, ngươi đi xem một chút tiểu thư tại sao còn không ra tới. Hà phu nhân. Ước chừng qua 10 tới phút, Lục Hạ rốt cuộc đi ra, nàng mới vừa lên xe, Hà Hiểu Mạn tràn đầy chất vấn thanh âm liền chuyển tới, ngươi tại sao lâu như vậy mới ra ngoài? Lục Hạ ngớ ngẩn, nhìn thấu Hà Hiểu Mạn không kiên nhẫn, ngay sau đó liền giọng ôn tồn trả lời, lần này để tương đối sâu, tốn nhiều rồi chút thời gian, thêm lên lại có đài truyền hình tại phỏng vấn, trở ngại một lúc. Hà Hiểu Mạn vừa nghe, trên mặt sắc bén bỗng nhiên xua tan mấy phần, khóe môi kéo một cái, lộ ra một mặt trầm biếm. Cũng đúng, chỉ có đề thi quá khó, nàng cái kia dưỡng nữ mới có thể nhanh như vậy nộp bài thi ra tới. Cảm giác thi thế nào? Hà Hiểu Mạn lúc này mới hỏi. Còn có thể đi, tiến vào thành phố trận chung kết khẳng định không thành vấn đề. Lục Hạ mặc dù nói vân đạm phong khinh, nhưng không khó nghe ra nàng đối lần này thành tích 10 phần nắm chắc. Ừ, vậy thì tốt, ta Lục gia con gái nhất định phải so với người khác cường, nhất là cái kia Hoắc Hiểu. Hà Hiểu Mạn khẽ hừ một tiếng. Lục Hạ tầm mắt thả tại ngoài cửa xe, mâu quang lạnh lạnh, Hà Hiểu Mạn cũng không nhìn thấy. Nàng ghét nhất chính là mẫu thân cầm nàng cùng Hoắc Hiểu làm so sánh, lúc này nhường nàng cảm thấy chính mình rất cấp bậc. Bốn trễ hơn, cho nên hôm nay ta thật giống như lại vả mặt rồi, tranh thủ buổi tối viết nhiều điểm, ngày mai sớm điểm đổi mới bảo bảo nhóm tới điểm phiếu phiếu cho ta thêm một dầu. Buổi chương xong, chương 96, cũng không tính nói cho con gái tình huống trong nhà. Thứ chương 96, cũng không tính nói cho con gái tình huống trong nhà. Bên này, Hoắc Tấn Viêm mang thê tử con gái đi tới thành phố bên trong một nhà rất nổi danh hải sản phòng ăn. Sau khi xuống xe, Hoắc Hiểu nhìn trước mắt nguy nga lộng lẫy sửa sang, khắp nơi đều lộ ra giá cả đắt giá phòng ăn, có chút xuất thần. Hoắc Ba Ba đi dừng xe, Tống Ninh đi ra ngoài hai bước sau nhưng phát hiện con gái không có đuổi theo, không khỏi xoay người qua, nghi hoặc nhìn nhà mình con gái, "Hiểu Hiểu, làm sao không đi?" Hoắc Hiểu nháy mắt rồi hạ mắt, thật nói nghiêm túc rồi câu, "Ta đang suy nghĩ, ở chỗ này tiêu xài một bữa ăn đến bao nhiêu tiền, rốt cuộc nhà chúng ta cũng không tính là giàu có." Tống Ninh nghe được con gái lời này, không khỏi bị chọc cười, "Yên tâm đi, đừng nói một bữa ăn, chính là ngày ngày tới đây ăn, mẹ cũng nuôi nổi. Rốt cuộc bữa ăn này tính chính là nhà bọn họ sản nghiệp đi." Bất quá con gái một mực lầm tưởng trong nhà rất nghèo, nàng cùng chồng nhất trí cảm thấy cái này tựa hồ còn rất có ý tứ, cho nên cũng không tính nói cho nữ nhi ra trong tình huống cụ thể. Hoắc Hiểu nghe vậy, nửa tựa như nói dân nói, luôn cảm giác các ngươi có rất nhiều chuyện không có nói cho ta. Tỷ như rõ ràng được gọi là cái gia đình nhỏ khó, lại thật giống như càng xem càng không nhỏ khó. Tống Ninh ho khan một cái, làm sao sẽ, không có chuyện. Hoắc Hiểu ồ một tiếng, chỉ bất quá giọng nói kéo dài tương đối dài, rõ ràng không tin lắm. Phòng ăn giám đốc sớm liền nhận được ông chủ điện thoại, cho nên một mực tại cửa chính chờ, lúc này nhìn thấy Tống Ninh, bận đẩy cửa đi ra lên tiếp, thái độ vô cùng cung kính, "Phu nhân, ngài tới rồi." Nghe được cái này thanh phu nhân, Hoắc Hiểu lông mày khơi mào, mâu quang ý không rõ rơi vào mẹ ruột trên người, phảng phất nói, "Đây chính là ngươi cái gọi là không có chuyện." Tống Ninh sờ sờ mi tâm, xe lật đến quá nhanh, nàng cũng không kịp ngưng lại chân. Thanh rồi thanh giọng nói, Tống Ninh nói cho chính mình muốn ổn định không hoảng hốt, vì vậy nàng chiều phòng ăn giám đốc nhàn nhạt gật gật đầu, lúc này mới quay đầu mà không đổi sắc cùng con gái nói, "Như thế nào? Tiệm ăn này phục vụ thái độ có phải hay không tốt vô cùng?" Bên cạnh phòng ăn giám đốc, lão bản phu nhân đây là đang khen hắn sao? Hoắc Hiểu khẽ môi co rút, nhìn một cái từ đầu đến cuối không người phòng ăn giám đốc, cùng với sau lưng hắn uy nga lộng lẫy phòng ăn, tựa như nhìn thấy chính mình thể nghiệm nghèo khó sinh hoạt khoảng cách càng ngày càng xa. Hồi lâu, nàng mới gật đầu, "Là còn tốt vô cùng. Ngươi bận ngươi cứ đi đi, tự chúng ta đi phòng bao." Tống Ninh đang khi nói chuyện lại cho phòng ăn giám đốc nháy mắt, tỏ ý hắn đi nhanh lên. Phòng ăn giám đốc mặc dù không hiểu lão bản phu nhân trong hồ lô tại bán cái gì thuốc, nhưng là một danh hợp cách nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người thuộc hạ, dĩ nhiên là cho một cái ánh mắt chỉ biết nên làm như thế nào. Rất nhanh, phòng ăn giám đốc liền đi, hơn nữa còn phân phó thủ hạ phục vụ viên không cho phép quấy nhiều lão bản phu nhân người một nhà dùng cơm. Tống Ninh thật hài lòng phòng ăn quản lý phản ứng, kéo tay con gái liền hướng lầu 2 dành riêng phòng bao đi tới. Phòng bao rất đại, bên trong cùng bên ngoài trang hoàng một dạng, lộ ra phủ khoa cùng có tiền xa hoa. "Con gái, ngươi nhìn một chút muốn ăn cái gì?" Tống Ninh đem bữa ăn đan bỏ vào Hoắc Hiểu trước mắt, tỏ ý nàng tùy tiện điểm. Hoắc Hiểu cầm lên thực đơn, mở ra trang thứ nhất, nhìn thấy phía trên giá cả thời, nàng một lần nữa trầm mặc. Luôn cảm giác hôm nay cầm nhầm kịch bản. Lúc này, dừng xe xong Hoắc Ba Ba trở lại, hắn một bên vén lên áo sơ mi tay áo, vừa nói chuyện, lão nhị mới vừa gọi điện thoại, nói muốn đi qua cùng nhau ăn cơm. Tống Ninh nghe vậy, thật kinh ngạc nói, "Hắn trở lại?" "Ừ, ngày hôm qua trở về." Hoắc Ba Ba gật gật đầu, vừa nhìn về phía bên người con gái, "Hiểu Hiểu, chờ lát nữa ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi nhị ca rồi." Hoắc Hiểu nghe vậy, vừa đem bữa ăn đan đưa cho hắn, một bên thuận miệng hỏi, "Nhị ca là làm việc gì?" Buổi chương xong, chương 97, nhị ca, tôi mới online. Thứ chương 97, nhị ca, tôi mới online. Thấy con gái khó được chủ động hỏi tới ca ca, Tống Ninh không hoảng hốt không vội vàng nói, "Chính là cho người kiện luật sư." Hoắc Hiểu vừa nghe, quả nhiên một lần nữa đánh đổ mấy cái ca ca đều là gặm lao phế vật sự thật này. "Ngươi nhị ca khoảng thời gian này đều ở đây đi công tác, chờ một chút ngươi liền có thể gặp được hắn." Hoắc Tấn Viêm sợ con gái sẽ lầm tưởng lão nhị là cố ý không trở lại nhìn nàng, liền giải thích thêm rồi một câu. Hoắc Hiểu hừ nhẹ một tiếng, trên mặt thoạt nhìn là trước sau như một khôn khéo. Ước chừng 20 phút sau, phục vụ viên mới vừa đem đầy bàn hải sản bữa tiệc lớn bưng lên, Hoắc gia lão nhị Hoắc Đình Duệ cũng tới rồi. Hoắc Đình Duệ tướng mạo thiên nội liễm, trong mắt thâm thúy, sóng mũi cao thượng mang một phó mắt kiếng không vọng, nhìn vừa lịch sự lại mang điểm sắc bén, ngược lại là rất có chút tinh anh luật sư khí chẳng. Hắn mới vừa vào phòng bao, Triều Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người lên tiếng chào hỏi, quay lại đưa mắt rơi vào Hoắc Hiểu trên người, nhìn thấy nàng thời điểm, hắn trong mắt còn lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Tiểu cô nương có thể nói hoàn toàn di truyền ba mẹ sở hữu ưu điểm, nhan trị giá cao, yên lặng ngồi hình dáng còn thật khôn khéo, cả người thoạt trông không chút nào nửa điểm tại địa phương nhỏ lớn lên cái loại đó quê mùa, cùng trước kia nàng phát hắn mẹ chặt thượng tấm hình kia trang nghiêm chừng như hai người. Bất ngờ, Hoắc Đình Duệ như có điều suy nghĩ rồi mấy giây, quay lại đi qua, kéo ra Hoắc Hiểu bên người cái ghế, ngồi xuống, thật chính thức tự giới thiệu mình, "Hiểu Hiểu, ta là ngươi nhị ca, Hoắc Đình Duệ." Hoắc Hiểu tiến lên đón Hoắc Đình Duệ ánh mắt thanh lượng, thanh âm lại không nhanh không chậm, "Nhị ca hảo." Hoắc Đình Duệ nghe tiếng này nhị ca, trong lòng đống nhiên là thêm chút khó hiểu chạm đến, cũng không biết là không phải huyết thống quan hệ, tổng cảm thấy cái này nhị ca quát lên so với trước kia hạ hạ kêu nghe thân thiết rất nhiều. Nghĩ như vậy, Hoắc Đình Duệ liền lại nói, lại kêu một tiếng nhị ca. "Hoắc Hiểu." Hoắc Đình Duệ ho khan một cái, tay nhẹ khẽ đẩy hạ trên sống mũi mắt kiếng, đổi đề tài, "Nhị ca hôm nay cũng không mang quà ra mắt, nếu không chờ cơm nước xong chúng ta đi chọn lễ vật." Hoắc Hiểu vừa nghe, vội vàng lắc đầu, "Không cần, ta buổi chiều còn phải về trường học đi học. Người một nhà đều thích tặng quà là cái gì giờ hơi?" Hoắc Đình Duệ lúc này mới nhớ tới muội muội thật giống như còn là một học sinh, cũng không có miễn cưỡng, suy tư một chút, sau đó từ trong túi móc ra điện thoại di động, một bên mở ra, một bên còn nói lời nói, "Kia nhị ca cho ngươi phát một tiểu hồng bao, quay đầu chờ ngươi có thời gian lại đi tuyển lễ vật cũng không muộn." Hoắc Hiểu nhìn thấy Hoắc Đình Duệ lấy điện thoại ra cử động, huyệt thái dương bỗng nhiên thẳng thình thịch, cũng không kịp cự tuyệt, để lên bàn điện thoại di động liền vang lên vang. Ánh mắt một quét, phía trên chuyển tiền số tiền. Hoắc Hiểu khẽ môi manh rút, nàng cái này nhị ca đối tiểu cái chữ này định nghĩa có phải hay không có cái gì hiểu lầm. 200.000, tiểu sao? Tiểu sao? Tiểu sao? Hoắc Hiểu đè một cái mi tâm, quả nhiên loại này một lời không hợp liền chuyển tiền hành vi đều là tổ truyền. Hoắc Đình Duệ thấy nàng nét mặt thật phức tạp, không khỏi sờ sờ cằm, thầm nghĩ mới chuyển 200.000 nhất định là có điểm thiếu, vì vậy, hắn lại từ trong túi móc ra ví tiền, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ. "Tấm thẻ này ngươi cũng cầm, sau này muốn mua gì đồ vật đều có thể cả, mật mã là." Hoắc Đình Duệ nói xong, liền đem thẻ trực tiếp đặt ở trên bàn. "Hoắc Hiểu, cái loại đó cầm nhầm hào môn kịch bản cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi. Ba ba tấm thẻ kia, con gái ngươi cũng phải nhớ càng a." Một bên nhìn thấy con thứ hai cầm ra thẻ sau trong nháy mắt không ổn định Hoắc Ba Ba, vội vàng nhảy ra cảnh tỉnh. "Hoắc Hiểu." Bổn chương xong, chương 98, muội muội cũng quá biến thái đi. Thứ chương 98, muội muội cũng quá biến thái đi. Lúc ăn cơm, Hoắc Đình Duệ một mực tại cho Hoắc Yểu gấp thức ăn, hải sản đi xác, nhìn rất lịch sự. Đúng rồi, Yểu Yểu bây giờ tại trường học nào đọc sách? Lại đem một khỏa chóc hảo tôm bỏ vào Hoắc Yểu trong chén sau, Hoắc Đình Duệ từ thanh hỏi. Hoắc Yểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, không hoảng hốt không vội vàng trả lời, nhất trung. Hoắc Đình Duệ vừa nghe, thật ngoài ý liệu, kia rất giỏi nga, nghĩ ngươi nhị ca ta ban đầu còn kém hai phân cùng một trung lỡ mất gì may, đến nay đều cảm thấy thật đáng tiếc. Nói xong, hắn còn coi thật thở dài. Trung trước khi thi còn suốt đêm chơi game, lỡ mất dịp may cũng là chính ngươi làm, không đáng giá đồng tình. Bên cạnh Tống Ninh thật không khách khí vạch khuyết điểm. Hoắc Đình Duệ ho khan một cái, che hạ ít có lung túng, lẩm bẩm một câu, ai cũng có còn trẻ hết sức lông đông thời điểm. À, liền ngươi mượn cớ nhiều nhất, nhìn một chút em gái ngươi nhiều ngoan nhiều cố gắng, mới vừa tham gia cả nước kiến thức thi đua thi vòng loại cuộc thi liền thi cái mãn phần, có thể so với mấy huynh đệ các ngươi mặt dài nhiều. Vừa nhắc tới nữ nhi thành tích, Tống Ninh khẽ môi liền không nhịn được thật cao nâng lên. Có phải hay không a? Hoắc Đình Duệ trên mặt khó nén kiếp sợ. Dĩ nhiên, ta lừa gạt ngươi làm gì? Sáng hôm nay Diệu Diệu vừa mới thi xong cấp thành phố dự cuộc thi, ngày mai sẽ xảy ra thành tích, ngươi đến lúc đó có thể đi nhìn một chút thành tích. Tống Ninh hừ một tiếng. Hoắc Đình Duệ quay đầu nhìn về phía Hoắc Diệu, có chút bị đả kích đến. Ta lúc trước còn tại lúc đi học chỉ biết cuộc thi đấu này, mỗi hai năm cử hành một lần, tham gia đều là cả nước các nơi học bá học thần cấp nhân vật, muội muội sơ khảo liền mãn phần. Cái này cũng quá biến thái điểm đi. Hoắc Diệu chống với Hoắc Đình Duệ phức tạp ánh mắt, nhấp môi lộ ra một cái khôn khéo mỉm cười, thật thiếu đánh trả lời một câu, chuyện nhỏ. Hoắc Đình Duệ, a, cảm giác chính mình lại cũng không phải trong nhà thông minh nhất cái kia nhãi con rồi. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Diệu chuẩn bị trở về trường học, vốn là Hoắc Ba Ba phụ trách lái xe đưa quá khứ, nhưng nửa đường bị Hoắc Đình Duệ đem sống kéo xuống tới. Trên xe, Hoắc Đình Duệ thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngồi ghế cạnh tài xế chạy trong muội muội, nội tâm cũng không nhịn được thổ thức, đều là cùng một cái cha mẹ sinh, tại sao khác nhau như vậy lại? Hoắc Diệu nhận ra được bên người ánh mắt, ngoái đầu lại, một lọn tóc rủ xuống ở đầu vai bình tiêm một phần hoa bát, ánh mắt mát lạnh chung như có nghi ngờ, nhị ca. Hoắc Đình Duệ ho khan một cái, ta đang suy nghĩ, có thể đem em gái ta đào tạo như vậy người ưu tú, hẳn tìm thời gian đi viếng thăm một chút. Đối với cái này em gái ruột tình huống, hắn đại khái cũng là thành một chút, biết nàng từ tiểu không có ở đây lục gia lớn lên, mà là thả tại nông thôn bà ngoại ra, cho nên hắn bỗng nhiên ngược lại là đối cái này bà ngoại có tốt hơn kỳ. Hoắc Diệu ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ nói khởi cái này, trầm ngâm tiểu hứa, chờ quay đầu có thời gian ta hỏi một chút lao thái thái. Ừ. Hoắc Đình Duệ nhẹ ứng tiếng, cũng không nói gì thêm. Không lâu lắm, xe liền lái đến trường học. Nhị ca, ta đi vào trước. Hoắc Diệu tháo dây an toàn, chiều Hoắc Đình Duệ nói tiếng. Hoắc Đình Duệ một bên ấn mi tâm, một bên đáp nhẹ, hảo. Hoắc Diệu thấy hắn dọc theo đường đi luôn là theo bản năng làm loại động tác này, không khỏi hỏi nhiều câu, không thoải mái sao? Hoắc Đình Duệ ngẩng đầu lên, sợ run lên sau, mới lắc đầu cười nói, bệnh nghề nghiệp, tinh thần lực tiêu hao nhiều liền như vậy. Hoắc Diệu như có điều suy nghĩ nga rồi thành, đẩy cửa xe ra, một cái chân mới vừa rơi trên mặt đất, nàng lại quay đầu, nói, ngươi lúc nào sẽ về nhà một chuyến? Buổi chương xong, chương 99, nhất định là Hoắc Diệu nói cái gì? Thứ chương 99, nhất định là Hoắc Diệu nói cái gì? Hoắc Đình Duệ không rõ cho nên nhìn nàng, ừ, ta vậy có bổ khí dưỡng thần thuốc, thật tác dụng, ngươi muốn ngày nào trở lại? Ta trước thời hạn cho người chuẩn bị xong. Hoắc Diệu thật tùy ý giải thích một câu. Dù sao cũng là thu tiểu hồng bao lễ ra mắt người, nàng dù sao cũng phải cho điểm đáp lễ. Mặc dù nàng thuốc so với tiểu hồng bao chân quý đến nhiều. Hoắc Đình Duệ lấy lại tinh thần, minh bạch muội muội có lòng tốt, cười cười, chính muốn nói chuyện thời, chỉ nghe nàng thanh âm lại chuyển tới, nếu không ngươi phát cái cho ta địa chỉ, ta mau đưa cho người cũng được. Nhìn muội muội vẻ mặt thành thật biểu tình, Hoắc Đình Duệ vốn muốn cự tuyệt nuốt xuống, nói, không cần, ta khoảng thời gian này cũng sẽ về nhà ở. Hoắc Diệu chiều hắn đánh vỗ tay, ok, vậy ta buổi tối cho ngươi. Nói xong, nàng liền nhảy xuống xe, động tác còn thật khốc. Hoắc Đình Duệ tay khoác lên trên tay lái, nhìn dần dần đi xa muội muội, cười lắc lắc đầu. Đừng nói, cô em gái này còn thật đáng yêu, nga không, hẳn là thật đẹp trai. Cho xe chạy, Hoắc Đình Duệ quay đầu rời đi trường học. Lúc rời đi, xe đúng lúc cùng Lục ra xe đối diện sát bên người mà qua. Trên xe Lục Hạ Lơ đã ngẩng đầu gian, đúng dịp thấy đối diện trong xe Hoắc Đình Duệ gương mặt đó. Dừng xe. Lục Hạ bận chiều tài xế nói. Tài xế đạp cái thắng xe gấp, dừng dựa vào ở bên lề đường. Lục Hạ đẩy cửa xe ra, nhưng mà lại chiều sau nhìn sang thời điểm. Hoắc Đình Duệ xe đã đi xa, mới không thể nhận ra. Có chút ảo não cắn cắn môi, Lục Hạ lại bận từ trong túi sách lấy ra điện thoại di động, cho Hoắc Đình Duệ gọi một cú điện thoại quá khứ. Đô rồi chừng mấy tiếng, bên đầu điện thoại kia Hoắc Đình Duệ mới tiếp, "Hạ Hạ, tìm ta có chuyện gì không?" Lục Hạ ánh mắt như cũng nhìn Hoắc Đình Duệ xe rời đi phương hướng, giọng ôn tồn nói, "Ngược lại cũng không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi đi công tác trở về sao?" Nay vừa lái xe Hoắc Đình Duệ dừng một chút, ngay sau đó thanh âm cũng không háo hức khác thường phập phồng, "Hồi, còn không có, công ty lần này vụ án tương đối phức tạp, khả năng không nhanh như vậy hồi." Lục Hạ nghe vậy, cầm điện thoại di động đầu ngón tay theo bản năng buộc chặt, sắc mặt có chút khó coi, cách 10 giây, nàng mới tìm hồi chính mình thanh âm, "À, là sao? Vậy ngươi trở lại nhất định phải nói cho ta, ta đến lúc đó hảo đi phi trường đón ngươi." Hoắc Đình Duệ qua loa lấy lệ ừ một tiếng, "Ta cái này còn có khách hộ, chờ không rồi lại trò chuyện." "Hảo, kia, nhị ca ngươi trước bật đi." Cúp điện thoại, Lục Hạ đứng tại chỗ thật lâu cũng không có nhúc nhích quá, trong mắt bỗng nhiên mù mịt khởi một tầng mong mỏng sương mù. Vừa mới song phương xe mặc dù là sát bên người mà qua, nhưng gương mặt đó, cùng với đối phương bảng số xe, nàng cũng không biết nhận sai. Nhị ca tại sao phải nói láo chính mình còn xuất hiện ở kém đâu? Bởi vì Hoắc Diệu trở lại, cho nên mới đối nàng như vậy lãnh đạm sao? Đúng rồi, hắn mới vừa phương hướng chính là từ trường học ra tới, hoàn toàn không cần đi đoán chỉ biết nhất định là cái kia Hoắc Diểu đối hắn nói cái gì. Lục Hạ siết chặt nắm đấm, chói hai móng tay cơ hồ muốn đem lòng bàn tay đâm rách. Hoắc Diểu mới vừa trở lại phòng học, vốn là nằm bò ở trên bàn buồn bã bộ dáng ngơ ngẩn, trên mặt lập tức thì có thần thái, "Cự tỷ, ngươi đã về rồi, lần này thi thế nào?" Hoắc Diểu đem mặt bên má tóc mái câu đến sau tai, vân đạm phong kinh hồi, "Tạm được đi." Ngơ ngẩn chật chật rồi hai tiếng, nghe một chút, lại là loại này thiếu đánh ngữ khí. "Nhìn ngươi trạng thái tinh thần không tốt, tối hôm qua ngủ không ngon." Hoắc Diểu liếc nàng một mắt, hỏi một câu. Mông Ảnh lắc lắc đầu, đem cầm đập vào rồi trên mặt bàn, một phó sinh không thể yêu hình dáng, "Ngươi biết sáng hôm nay chủ nhiệm lớp tuyên bố một món cái gì chuyện nhân thần cộng phất không? Hôm nay đổi mới xong rồi, có phiếu bảo bảo không nên quên đầu lạp yêu các ngươi, sao sao đắt ngày mai gặp. Đề cử một quyển ta cơ hữu làm ruột văn, thích bảo bảo có thể nhìn một chút nga." Buổi chương xong, chương 100, thuốc này, thật là thần. Thứ chương 100, thuốc này, thật là thần. Hoắc Diểu lông mày khẽ giơ lên, chờ nàng nói tiếp. "Mỗi tháng một trở về tử vong thi tháng a." Mông Ảnh phát ra một tiếng thở dài, "Ngươi biết Trần Du tại sao sẽ bị kêu nữ ma đầu sao? Bởi vì mỗi lần khảo thí, ai khảo thí trung bình phân nếu thấp hơn lần trước thành tích, đều đưa phải bị phi thường biến thái thể phạt." Hoắc Diểu nhìn nàng, nét mặt lười biếng, "Thể phạt? Đúng. Chiều nào chưa sau khi tan học ma quỷ tiểu thao trường 10 vòng chậm chạy, kéo dài 10 thiên, ngươi nói biến thái không biến thái?" Mông Ảnh quang nói là liền bắt đầu run lẩy bẩy. Hoắc Diểu khẽ môi vừa kéo, "Cái này gọi là biến thái?" Mông Ảnh nghe lời này một cái, lập tức liền nổ, "Như thế mà còn không gọi là biến thái? Suốt 10 vòng. Cự tỷ ngươi cũng không phải không biết chúng ta trường học thao trường bao lớn. Ta mỗi lần thể dục giờ học chạy một vòng cũng đã mệt mỏi đến rồi lư. Chạy 10 vòng đó cùng muốn nàng mệnh có cái gì khác nhau?" "Nga, nàng quên, cái này cự cự mỗi lần thể dục giờ học đều cùng cái vận động kiện tướng một dạng, tựa như bọn họ thượng không phải cùng một trường học thể dục giờ học." Hoắc Diểu sơ cằm, trên dưới quét một vòng Mông Ảnh, ngay sau đó chật chật lắc đầu, hốc mắt hắt thanh, "Thường xuyên thức đêm, thân thể phù dũng, lại thiếu rèn luyện, tuổi còn trẻ ngay tại chi nhiều hơn thu sinh mạng, bảo bối ngươi như vậy ước chừng phải không được." "Phốc suy, ngươi nhường ta cảm giác ngươi lúc này giống như một chuyên nghiệp lắc lư người lao trùng y liễu." Mông Ảnh lúc nói chuyện, lại đưa tay từ cái bản trong hộp móc ra một cái hóa trang kính tới, "Bất quá ta hốc mắt thật sự rất đen sao?" Hoắc Diểu, "Thật giống như vành mắt đen là thật nặng đâu." Mông Ảnh sâu khổ dạng buông xuống gương, ngoái đầu lại, ánh mắt rơi vào Hoắc Diểu trên mặt. Da thịt trắng non sáng, không có bất kỳ tạp chất gì, quả thật không có so sánh liền không có tổn hại. Mông Ảnh bưng kín mặt, anh, ta thụ đả kích, đều đừng để an ủi ta." Hoắc Diểu khẽ môi co rút, chỉ khinh phiêu phiêu nói câu, "Hảo hảo học tập, ngươi tử vong thi thắng." Mông Ảnh thả tay xuống, tức giận nhìn về phía Hoắc Diểu, "Cự tỷ ngươi thật là quá đáng, song trọng đả kích cũng không mang theo ngươi như vậy." Hoắc Diểu chiều người khẽ mỉm cười. "Mông Ảnh, ngươi đã không phải là ta nhận thức cái kia cự tỷ." Buổi tối, ăn cơm sau, Hoắc Diểu lên lầu, nhảy ra trong giường chai chai lọ lọ, từ trong cầm một màu xám cho nhặt chai, sau đó lại đi xuống lầu. "Nhị ca, cái này cho ngươi, mỗi ngày một viên, quay đầu ăn xong rồi tìm lại ta cầm." Hoắc Diểu đem bình sứ đưa cho Hoắc Đình Duệ. Hoắc Đình Duệ lông mày nhướng lên, nhận lấy chai, "Đây chính là ngươi buổi trưa nói cái kia bổ khí dưỡng thần thuốc sao?" Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi vặn ra nắp bình. "Ừ." Hoắc Diểu gật đầu, "Tin tưởng ta, đối ngươi rất có hiệu quả." Hoắc Đình Duệ cười cười, sau đó đem chai thả tại chóp mũi người một cái, một cổ nhàn nhạt thuốc bắc vị vụt vào, cũng không có ngửi, ngược lại còn có loại tỉnh thần cảm giác, liền đầu óc đều tựa hồ có chút thanh minh. "Thuốc này?" Hoắc Đình Duệ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Diểu, thật giống như liền như vậy nghe ta đều cảm giác thật thoải mái. Hoắc Diểu khẽ môi câu khởi, "Dĩ nhiên, thuốc này nhưng là giá cao vẫn không đâu bán. Ta ăn một viên thử xem." Hoắc Đình Duệ không kịp đợi đổ ra một viên, lớn chừng hạt đậu, bên cạnh để một ly nước, hắn được một hớp liền nuốt xuống. Tuy là thuốc bắc hoàn, nhưng toàn bộ hành trình dùng qua trình trung, không chút nào bộ mặt thành phố thượng những thứ kia thuốc bắc như vậy sặc miệng khó mà nuốt trôi. Có lẽ là vừa mới ngửi được mùi vị cũng đã vào trước là chủ nhường Hoắc Đình Duệ cảm thấy rất thoải mái, này mới vừa ăn vào đi, cả người cái loại đó hàng năm treo cảm giác nặng nề đều biến mất không ít. "Thuốc này, thật là thần." Buổi chương xong, chương 101, bảo tàng muội muội. Thứ chương 101, bảo tàng muội muội. Hoắc Đình Duệ nhẹ nhàng dãy rửa một chút cổ, lại ngước ngửa đầu, sau đó từ trên ghế xả lỏn đứng dậy, còn vặn vẹo nổi lên eo. Vì vậy, mới vừa từ trong phòng bếp đi ra Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm, hai người đồng loạt thấy liền là một bộ con trai ngốc vặn eo lại vặn vẹo cái mông hóng gió hình ảnh. "Lão nhị, ngươi tại làm gì?" Tống Ninh thật khiếp sợ hỏi. "Nhà nàng lão nhị không phải từ trước đến giờ lịch sự sao? Như thế nào làm loại này có nhục lịch sự động tác? Quá cay ánh mắt rồi." Hoắc Đình Duệ xoay người qua, căn bản liền không chú ý tới thân ba mẹ ruột hai người nét mặt, vặn eo động tác như cũ không dừng, thanh âm hơi có chút kích động, "Em gái cho ta một chai thuốc, mới vừa ăn đi xuống cũng cảm giác cả người ung dung, thật là thần." Tống Ninh khẽ môi co rút, "Ngươi chú ý một chút hình tượng a." "Vốn tới eo lui giống hình dáng gì?" Hoắc Tấn Viêm thật ghét bỏ bổ sung một câu. Khó hiểu bị dối Hoắc Đình Duệ. Tống Ninh đi tới, thấy được thả tại trên bàn uống trà bình sứ, cùng trước kia con gái cho nàng bình kia tạo hình một dạng, liền màu sắc bất đồng, đại khái là công hiệu bất đồng. "Em gái ngươi thuốc, quả thật thật thần kỳ, ta này mười mấy năm đau nửa đầu bây giờ đều tốt hơn nữa." Tống Ninh thật cảm khái nói câu. Lúc trước nàng còn cũng không đem nữ nhi thuốc khi một hồi sự, nơi nào biết dùng qua sau mới phát hiện mặt đều bị đánh đau. "Là sao? Khoảng thời gian này ta làm sao đều không nghe ngươi giảng đâu?" Hoắc Đình Duệ còn không có lên tiếng, ngược lại là bên cạnh Hoắc Ba Ba nghi ngờ hỏi câu. Hắn chỉ biết là con gái cái kia hương hoàn ngược lại là vô cùng dễ xài. Tống Ninh ở trên sofa ngồi xuống, mềm nhũn dựa vào phía sau một chút, "Ta đây không phải là chờ ăn nhiều một đoạn thời gian, nghĩ hoàn toàn được rồi lại nói cho ngươi đi." Hoắc Ba Ba nghe nói, nhưng là híp mắt một cái, nhỏ giọng hỏi ngược lại câu, thật có thần kỳ như vậy? Hắn nhớ được con gái cũng đưa hắn một chai. Mặc dù tên nghe tổn thương tự ái rồi điểm, nhưng nếu là có hiệu quả lời nói hắn cũng không bài xích ăn. Dĩ nhiên, ngươi khoảng thời gian này có nghe ta hô quá nhức đầu sao? Tống Ninh khẽ hừ một tiếng. Ngược lại là không có. Hoắc Ba Ba lắc đầu. Kia không phải kết liễu. Tống Ninh vỗ tay, ánh mắt lại rơi vào lão nhị trên người, thật kỳ quái hỏi, ngươi tuổi quá trẻ, lại là từ đâu tới tật xấu? Hoắc Đình Duệ nghe mẹ ruột mà nói, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng ngẫm nghĩ lại soi không xảy ra vấn đề gì, chỉ nói đơn giản câu, bệnh nghề nghiệp. Tống Ninh ồ một tiếng, thu hồi tầm mắt. Không ảnh hưởng đàm bạn gái là được. Hiểu hiểu, ngươi thuốc này từ đâu tới? Hoắc Đình Duệ càng phát ra cảm giác tinh khí thần mười phần, thật tò mò hỏi. Hoắc Hiểu trong mắt hơi rũ, mặt không đổi sắc hồi, nhận thức một người bạn là học y y. Nguyên lai là như vậy a. Hoắc Đình Duệ như có điều suy nghĩ rồi mấy giây, ngược lại là không tiếp tục truy hỏi, chỉ nói, thuốc này thấy hiệu quả nhanh như vậy, hẳn không có cái gì tác dụng phụ đi. Mặc dù bị nghi ngờ, nhưng Hoắc Hiểu cũng bày tỏ lý giải, trầm ngâm hai giây, ngược lại là hiếm có kiên nhẫn nói, trung y tinh túy chính là ở chỗ không bị thương căn cơ căn bản, cố bổn bồi nguyên, tác dụng phụ cực nhỏ, đương nhiên là thuốc ba phân độc lời này cũng không phải là làm trò đùa. Hoắc Đình Duệ không phải người trong nghề, không hiểu được tinh túy, bất quá tác dụng phụ cực nhỏ hắn ngược lại là nghe hiểu, huống chi muội muội càng không đến nỗi sẽ cầm có vấn đề thuốc cho hắn. Ngược lại là nhị ca dễ hiểu rồi. Hoắc Đình Duệ gãi đầu một cái, vì chính mình mới vừa rồi chất vấn lời nói bày tỏ xấu hổ. Hoắc Hiểu lông mày khinh thiêu, không có nghi ngờ mới không bình thường. Hoắc Đình Duệ cười cười, cảm giác hắn cô em gái này giống như một cái bảo tàng nữ hải. Thú vị. Bên cạnh một mực có nghe bọn họ nói chuyện Hoắc Ba Ba, nhưng là bỗng nhiên đem tầm mắt rơi ở bên cạnh trong tủ. Buổi chương xong, chương 102, cấp thành phố cuộc thi thành tích, ra. Thứ chương 102, cấp thành phố cuộc thi thành tích, ra. Lão Hoắc, ngươi đang nhìn cái gì? Tống Ninh thấy nhà mình lão công đối bên cạnh tủ chứa đồ xuất thần, không khỏi kỳ quái hỏi rồi câu. Hoắc Ba Ba dĩ nhiên sẽ không nói ra chính mình nội tâm đang suy nghĩ gì, cho nên hắn chẳng qua là ung dung thu hồi tầm mắt, thanh âm còn nhường người nghe không ra bất kỳ khác thường. Ta đang suy nghĩ tủ bày tại nơi này có phải là có chút chắn gió nước. Tống Ninh nghe vậy, khóe môi co rút, không vui nói, ta nhìn ngươi đứng ở nơi đó mới có chút chắn gió nước. Hoắc Ba Ba lúc này vừa vặn đứng ở máy truyền hình tủ bên cạnh, vóc người của hắn mặc dù giữ tạm được, nhưng bởi vì thiếu rèn luyện, cả người tỏ ra có chút phúc hậu, bất quá may ra hắn vóc dáng đủ cao, cho dù thân thể hướng hoành hướng phát triển, thoạt trông cũng sẽ không quá béo. Bất quá nghe được vợ ghét bỏ, hắn bày tỏ thật ủy khuất hướng bên cạnh di động hai bước, than, ai, nghĩ ta lúc còn trẻ cũng là một soái tiểu từ đâu. Tới rồi trung niên lại còn bị ghét bỏ. Vì vậy quay đầu, Hoắc Ba Ba vừa nhìn về phía Hoắc Hiểu, con gái, ngươi vậy có giảm cân thuốc sao? Hoắc Hiểu chán giật một cái, ngài là thiếu rèn luyện, nếu không mỗi sáng sớm đi theo ta đi chạy bộ sáng sớm. Hoắc Ba Ba vừa nghe, lắc đầu liên tục, giống như là nghe được cái gì đáng sợ chuyện một dạng, không không không, ta cảm thấy ta bây giờ cũng thật trẻ tuổi đâu, không cần chạy bộ sáng sớm. Mấy thập niên không vận động quá, lên chạy bộ đó không phải là muốn hắn mạng ra sao? Không cần, kiên quyết không cần. Béo liền mập một chút đi. Ta ngược lại là cảm thấy nữ nhi đề nghị không tệ. Tống Ninh ở bên cạnh sát có chuyện lạ gật đầu nói. Ai, không nói lại các ngươi, ta trở về phòng. Hoắc Ba Ba nói nhỏ rồi một tiếng, sau đó xoay người mở ra bên cạnh tủ chứa đồ, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, bảo bối tựa như che liền đi. Tống Ninh nhìn chồng cử động, thật nghi ngờ nhỉ non rồi một câu, cái này lao Hoắc lại đang dở trò quỷ gì? Hoắc Hiểu lông mày nhướng lên, ngược lại là ý không rõ cười cười. Này tiểu lão đầu còn quái khả ái. Thứ hai thiên, 10 giờ, cả nước kiến thức thi đua cấp thành phố dự cuộc thi ra thành tích. Vừa mới tới điểm, Mông Ảnh liền không kịp đợi lấy điện thoại ra, một bên mở ra trang web, một bên nhanh chóng hỏi, cự tỷ, mau đưa ngươi khảo hảo báo cho ta, ta cho ngươi trả thành tích. Hoắc Hiểu nghiêng đầu một chút, lười biếng báo mấy cái con số cho nàng. Mông Ảnh một truyền bảo, lập tức liền điểm tra hỏi, hoặc giả là trang web số liệu đổi mới không nhanh như vậy, tuần tra người cũng nhiều, trang bịa vòng vo một lúc lâu mới đạn ra tới. Nhìn thấy cái kia số điểm, Mông Ảnh ánh mắt đột nhiên trợ to, sau đó sợ mình nhìn lầm, lại đem điện thoại di động trang bịa phóng đại. Ta đi, 200 phân, cự tỷ ngươi như bức a. Mông Ảnh cả người đều sợ ngây người. Thi viết phân 150 phân, ba nói hiện trường bài thi 60 phân, tổng điểm mới 210 phân, nhà nàng cự cự bạn cùng bạn lại thi 200 phân. Đây tột cùng là cái gì biến thái a? Thi vòng loại khảo bởi vì chỉ có thi viết, khảo mãn phần ngược lại là có thể lý giải, hơn nữa đề mục tương đối mà nói sẽ không đặc biệt khó, nhưng cấp thành phố dự cuộc thi lại bất đồng, độ khó hệ số gia tăng, còn nhiều hơn hiện trường bài thi này hẳn nhất, muốn thi toàn phần tỷ lệ cơ hội là số 0. Cho nên, đối với tổng điểm 210 cuối cùng chỉ chụp rồi 10 phân như vậy thành tích, không thể nghi ngờ so với lần trước mãn phần còn muốn kinh bạo. Hoắc Hiểu không biết Mông Ảnh đầu dưa lúc này đang suy nghĩ gì, nghe được cái này số điểm thời điểm, nàng còn thật buồn bực nói câu, mới 200 phân sao? Nàng dự trù làm sao đều nên khảo cái toàn phần. Mới. Mông Ảnh nhìn một mặt tựa hồ cũng không hài lòng số điểm này Hoắc Hiểu, nháy mắt rồi hạ mắt, cự tỷ, ngươi có chút phiêu à? Buổi chương xong, chương 103, đây không phải là xếp hạng vấn đề. Thứ chương 103, đây không phải là xếp hạng vấn đề. Không chấp nhận đọa tớ lù Hoắc Hiểu, ánh mắt hơi ám, mi tâm đều níu thành một đoàn, sở hữu đề ta đều đáp xong, hơn nữa 100% không có sai, này 10 phân rốt cuộc chụp ở nơi nào? Bên cạnh Mông Ảnh nghe vậy, nét mặt phức tạp hơn rồi, học thần thế giới, nàng quả nhiên là không hiểu a. Không cách nào thay cự tỷ giải thích nghi hoặc, Mông Ảnh vội lại cúi đầu, trở về cả nước kiến thức thi đua quan vong trang chính mặt, nơi đó có điều có thể nhìn thấy cả nước tổng xếp hạng liên tiếp bản khối. Hít sâu một hơi, Mông Ảnh hoán hoán chính mình tâm tình khẩn trương, đầu ngón tay một điểm, trang bịa trực tiếp nhảy chuyển tới rồi cả nước tổng xếp hạng. Hạng nhất, Hoắc Hiểu, 200 phân. Hạng nhì, Dịch Liên Phạm, 195 phân. Hạng ba, Thành Việt, 193 phân. Phía sau Ngông Ảnh không có tiếp tục lật xem tiếp, ánh mắt chỉ gắt gao rơi vào hạng nhất cự tỷ tên thượng, dù là nội tâm sớm đã có dự cảm, nhưng nàng vẫn bị chấn kinh. Ngẩng đầu lên, Ngông Ảnh đem điện thoại di động đưa tới Hoắc Diểu trước mắt, "Cự tỷ, đừng quấn quýt kia 10 phân, ta đã là cả nước tổng xếp hạng thứ nhất rồi." Hoắc Diểu chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, còn mang rồi điểm nghiêm túc nói, "Đây không phải là xếp hạng thứ nhất vấn đề. Đây là đối nàng học tập nghi ngờ." Ngông Ảnh khẽ môi co rút, "Vậy nếu không ngươi đi hỏi một chút tình huống?" Hoắc Diểu cảm thấy có đạo lý, đứng lên, thật nói nghiêm túc rồi câu, "Đúng, không thể bởi vì thi đệ nhất liền đối không giải thích được bị trừ đi phân bỏ ra không nói. Vậy nàng còn muốn hay không mặt mũi?" Ngông Ảnh, "Phốc. Không không không, cự tỷ, ta cũng liền theo bản năng như vậy một sách, khi không phải thật." Nhìn đã đi ra phòng học Hoắc Diểu, Ngông Ảnh che kín mặt, "Được rồi, khó hiểu cảm thấy cự tỷ đẹp trai hơn đâu." Bên này, Lục Hạ mới vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị tra hỏi chính mình lần này thi đua thành tích. "Ha ha, ngươi biết nhà các ngươi cái kia dưỡng nữ lần thi này bao nhiêu phân sao?" Thường Ánh Ánh cầm điện thoại di động, trên mặt khiếp sợ làm sao đều không che giấu được. Bởi vì lần trước biết được Hoắc Diểu thi vòng loại mãn phần, vẫn là cả nước xếp hạng thứ nhất, cho nên Thường Ánh Ánh lần này thì có cố ý chú ý, liền Lục Hạ thành tích đều không trước đi thăm hỏi, mà là trực tiếp một chút mở xếp hạng bảng nhìn. Mới vừa nhìn thấy thành tích, nàng liền bận tới tìm Lục Hạ rồi. Lục Hạ cầm điện thoại di động tay hơi ngừng, trên mặt nét mặt như thường ngày không có gì khác biệt, "Nga, nàng thi bao nhiêu phân?" Nói ra đều không ai dám tin, lại có 200 phân. Thường Ánh Ánh lúc này cũng không biết nên dùng dạng gì tâm tình để hình dung như vậy thành tích, nghi hoài nghi đối phương là làm bừa, thật giống như đều có điểm gượng gạo. Một lần mãn phần có thể hoài nghi là làm bừa, nhưng một lần nữa ăn gian khảo ra như vậy thành tích, đó không phải là đang chất vấn toàn bộ thi đua công bình tính. Rốt cuộc thi lần này cũng không tại trong trường học bộ, mà là do thành phố Văn Hiệp tự mình giám đốc khảo hạch. Lục Hạ nghe được cái này 200 phân, trong đầu vo ve, đúng giống như là có cái gì cắt đứt một dạng, liền tỉnh táo sắc mặt đều có chút không cách nào duy trì bắt đầu trở nên tái nhợt. 200 phân? Nàng làm sao có thể sẽ khảo ra 200 phân thành tích tới? Nhất định có chỗ nào không đúng, nàng không tin. Lục Hạ suy nghĩ rất loạn, nghĩ muốn nuốt một nuốt trong đầu những thứ kia tin tức, lại càng nuốt càng loạn. "Hạ Hạ, ngươi không có sao chứ?" Thường Ánh Ánh lúc này mới chú ý tới Lục Hạ sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ tỏ ra điềm đạm đang yêu, nàng không khỏi hung hăng vỗ xuống chính mình miệng, có chút ảo não. Nàng lại tại nàng trước mặt nhắc tới Hoắc Diểu, đây không phải là rõ ràng cho nàng ở mức sao? Thường Ánh Ánh khỏe môi kéo ra vẻ lúng túng cười, lại như không có chuyện gì xảy ra mở ra điện thoại di động, "Hại, ta xách nàng làm gì, ta giúp ngươi nhìn một chút ngươi số điểm trước. Hôm nay canh tư hoàn tất, trưa mai 12 điểm gặp lại thân thân môn, nhớ được đánh thẻ cùng bỏ phiếu hắc." Ba. Buổi chương xong, chương 104, trở lại một cái liền cách thứ người. Thứ chương 104, trở lại một cái liền cách thứ người. Rất nhanh, Thường Ánh Ánh ngay tại tổng xếp hạng trên bảng tìm được Lục Hạ thành tích cùng với xếp hạng. 186 phân, cả nước xếp hạng thứ 10. Nếu như nàng còn không có xem qua Hoắc Diểu thành tích, nàng sẽ cảm thấy số điểm này thật cao, nhưng bây giờ, Thường Ánh Ánh sờ sờ chóp mũi, trên mặt mang thượng làm vui vẻ cười, nói, "Hạ Hạ, ngươi số điểm cũng rất cao này." Lục Hạ hỗn loạn suy nghĩ bị Thường Ánh Ánh thanh âm kéo trở lại, nàng cường liễm hạ trên mặt vẻ mặt khác thường, bình tĩnh hỏi, "Bao nhiêu phân?" 186 phân, cả nước xếp hạng vừa vặn thứ 10. Thường Ánh Ánh lúc nói lời này, âm lượng rõ ràng mang rồi điểm thế yếu, ít nhất so với mới vừa nhắc tới Hoắc Diểu 200 phân thời điểm cái loại đó sức lực phải kém rất nhiều. Lục Hạ nghe vậy, rũ rũ mắt, thanh âm thản nhiên nói, "Biết." Nói xong câu này lời nói, nàng liền đem điện thoại di động thả lại hộp bàn trong, quay lại cầm ra vật lý sách học, túi đầu nhìn, đuôi ngựa vừa vặn rủ xuống ở đầu vai, chặn lại nàng nửa bên sườn mặt. Thường Ánh Ánh nhìn nàng, trong lòng rất là khó chịu, muốn nói điểm lời an ủi, nhưng không biết nên nói cái gì. Hết thảy các thứ này căn nguyên đều là cái kia Hoắc Diểu. Đoạt Hạ Hạ 17 năm thiên kim thân phận, bây giờ trở về tới còn các loại cách thứ người, thật sự là làm người ta sinh phiền. Hảo Hảo đãi đang thí nghiệm ban, khiêm tốn làm người không được sao? Thật là tức chết nàng a a a a. Bên này, Hoắc Diểu trực tiếp đi tới rồi Trần Du phòng làm việc. "Hoắc đồng học, vừa vặn ta còn muốn tìm ngươi, ngươi đã tới rồi." Trần Du tờ kia mặt nghiêm túc tại mỗi lần thấy Hoắc Diểu thời điểm, cũng sẽ theo bản năng thả nhu hòa chút. Hoắc Diểu ánh mắt kinh ngạc, "Ừ. Chúc mừng ngươi lại đạt được lần này cấp thành phố dự cuộc thi cả nước tổng xếp hạng thứ nhất a, quá tuyệt vời." Trần Du phát ra từ thật lòng cảm khái. Nghĩ lúc đó nàng còn bị Vệ Minh chết cái kia thật ngoan cố cho nói gạt, thiếu chút nữa thì học hắn một dạng đem như vậy hào khóa mầm non cho khước từ rồi. Hừ hừ, lần này Hoắc Diểu lại lần nữa bắt lại cả nước đệ nhất xếp hạng, kia thật ngoan cố sợ là đến càng ảo nào khó chịu. Nghĩ đến đây, Trần Du khỏe miệng liền không cầm được nâng lên. Hoắc Diểu trầm mặc 2 giây, "Trần lão sư, ta hoài nghi ta lần này cả nước kiến thức thi đua dự cuộc thi thành tích ra sai." Trần Du sửng sốt một chút, "Ra sai? Có ý gì?" "Ta cảm thấy ta không nên mới 200 phần, không, ta là chắc chắn ta không nên mới 200 phần." Hoắc Diểu nét mặt thật nghiêm túc, ngữ khí nói cũng rất nghiêm túc. "Cái gì gọi là không nên mới 200 phân? Tổng điểm không phải cũng mới 210 phân sao?" Trần Du có chút phức tạp nhìn Hoắc Diểu, hảo 2 giây, nàng mới lên tiếng, "Vậy ngươi cảm thấy nên là bao nhiêu phân?" "Mãn phần." Hoắc Diểu hất cằm một cái, tự tin hồi. Khu khu. Trần Du một lần nữa bị nghẹn đến. Giảng thật, nàng ngược lại là nghĩ tin tưởng Hoắc Diểu, nhưng mà nàng tháo qua ngày hôm qua quy tắc tranh tài, toàn phần tỷ lệ cơ hồ là số 0, cho nên Hoắc Diểu đồng học, lần này không thi được mãn phần không quan hệ, không cần nản chí, dù sao cũng là cả nước xếp hạng thứ nhất, đã vững vàng lên cấp thành phố trận chung kết. Trần Du ngữ trọng tâm trường an ủi. Hoắc Diểu nghe vậy, có chút dở khóc dở cười nói, "Lão sư, ta ngược lại không phải là để ý mãn phần cái vấn đề này, ta chỉ là muốn biết ta kia 10 phân rốt cuộc ở địa phương nào bị trụ." Trần Du vừa nghe, này mới phản ứng được chính mình hiểu lầm, không khỏi cười cười, nói, "Nguyên lai là như vậy." Đúng lúc Văn Hiệp người bây giờ chính tại phòng làm việc của hiệu trưởng, ta vừa mới một ngắt lời lời còn chưa dứt, vốn là hiệu trưởng liền nhường ta thông báo ngươi đi qua một chuyến, ngươi bây giờ đi qua thuận tiện hỏi một chút làm sao chụp phân. Buổi chương xong, chương 105, chính mình gài bẫy chính mình. Thứ chương 105, chính mình gài bẫy chính mình. Khựng rồi mấy giây, Trần Du sợ Hoắc Diểu khẩn trương, liền lại bổ sung một câu, mặc dù có văn hiệp người tại, nhưng ngươi cứ bọn họ hỏi cái gì liền trả lời cái đó, không cần phải sợ. Hoắc Diểu chiều Trần Du so cái ok. Không bao lâu, Hoắc Diểu liền đi tới rồi phòng làm việc của hiệu trưởng. Lúc này trong phòng làm việc của hiệu trưởng trừ hiệu trưởng bên ngoài, trên sofa còn ngồi hai cái đàn ông trung niên, đại khái chính là Trần Du trong miệng văn hiệp người. Hoắc Diểu chỉ nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt, sau đó chiều hiệu trưởng lễ phép gật đầu, "Hiệu trưởng ngài tìm ta?" "Ừ." Hiệu trưởng cười híp mắt vây vây tay, "Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, này hai vị đều là văn giáo hiệp hội thành viên, vị này là thành phố hiệp hội thư ký trưởng Điền Diệp, vị này chính là tổng hiệp danh dự hội viên Triệu Liêm." Hoắc Diểu không nhanh không chậm hướng hai người gật gật đầu, trên mặt không thấy phân nửa khiếp ý cùng khẩn trương. Thư ký trưởng nhíu mày, tiểu cô nương này ngược lại là thật ổn định, thanh rồi thanh giọng nói, liền nói, "Hoắc Diểu đồng học đúng không? Hỏi ngươi một cái vấn đề, có thể không?" Hoắc Diểu nhìn hắn, trong mắt hắc bạch phân minh, mới nói, "Thư ký trưởng hơi hơi ngồi ngay ngắn người lại, theo ta quan sát người này hai lần bài thi, đều cùng trường học hiện giáo phương thức hơi không giống, là xin mời danh sư chỉ đạo." Lời này một ra, đừng nói là hắn, ngay cả bên cạnh hiệu trưởng cũng thật muốn biết. "Không có." Hoắc Diểu thanh âm thật đạm, bất quá cách mấy giây, nàng đột nhiên hỏi rồi câu, "Đây có phải hay không cùng ta lần này thành phố dự cuộc thi trừ đi 10 phân có liên quan?" Thư ký trưởng vừa kinh ngạc với Hoắc Diểu không có mời danh sư chỉ đạo, càng kinh ngạc với nàng bén nhạy. Ngay sau đó hắn gật gật đầu, nói, "Ngươi thi viết khảo cùng hiện trường bài thi thật ra thì buồn cũng đều là mãn phần, nhưng ngươi bút bài thi cuối cùng lưỡng đạo bài thi giải pháp siêu cường, mặc dù đáp án chính xác, bất quá cân nhắc đến một loạt vấn đề nguyên tắc, cho nên lưỡng đạo đề đều làm khấu trừ 5 phân đa lý." "Siêu cường?" Hoắc Diểu híp mắt một cái, không quá lý giải. Bên cạnh Triệu Liêm thanh rồi thanh giọng nói, thay nàng giải thích nghi hoặc, "Cái gọi là siêu cường chính là dùng không có ở đây cao trung phạm vi hiểu biết bên trong bài thi phương thức giải đáp đề, cái này kêu là siêu cường. Cho dù câu trả lời cuối cùng chính xác cũng không được." Hoắc Diểu ninh mi, "Nguyên lai khảo thí còn có loại này chú trọng." Triệu Liêm ừ một tiếng, lại giải thích, "Bởi vì siêu cương vi phạm công bình nguyên tắc, bất quá, đang suy nghĩ đến tranh giải cũng không có quy định nghiêm khắc bài thi phương pháp dưới tình huống, nếu là lưỡng đạo đại đề đều phán ngươi linh phân, đối ngươi cũng không công bình, cho nên tổng hợp xuống tới chỉ khấu trừ 10 phân." Hoắc Diểu nghe vậy, lâm vào mê chi yên lặng chính giữa. Có phương pháp đơn giản hơn không cần, cứ nhất quyết làm từng bước liền ban đi phức tạp xáo lộ, xem ra nàng đối học thuật giới vẫn là hiểu có ít. Một lúc sau, Hoắc Diểu mới lên tiếng, "Cho nên sau mỗi một trận khảo thí, ta đều chỉ có thể vận dụng cao trung phạm vi hiểu biết bài thi, như vậy mới sẽ không bị không giải thích được chủ phân." "Trên lý thuyết là như vậy." Thư ký trưởng cười nói. Hoắc Diểu thật phiền muộn đè một cái mi tâm, "Được rồi, ta hiểu. Lần này là chính nàng gài bẫy chính mình, quá thông minh cũng phải cần không phải." Triệu Liêm ngược lại là trầm mặc một chút, ngay sau đó ngẩng đầu lên, nhìn nàng ý không do nói, "Nếu ngươi có thể xông lên quốc tế thi đua vũ đài, thì hoàn toàn không cần cân nhắc siêu cương loại vấn đề này rồi." Thư ký trưởng nghe được Triệu Liêm nói như vậy, trong mắt vạch qua bất ngờ. Vị này mặc dù trên danh nghĩa chẳng qua là hiệp hội hội viên, nhưng ở kinh thành mấy đại hiệp hội chung lại có cực kỳ rộng lớn mạng giao thiệp, huống chi hắn vẫn là thành đại sinh vật giáo sư. Đối một cái chẳng qua là tại thi vòng loại cùng dự cuộc thi thượng tạm thời sơ lộ đầu giác tiểu cô nương ôm lấy kỳ vọng rất lớn, có phải hay không có chút khoa trương. Buổi chương xong, chương 106, nàng. Quốc tế thi đua. Thứ chương 106, nàng. Quốc tế thi đua. Thư ký trưởng ngược lại cũng không phải là có khinh thị Hoắc Diểu ý tứ. Thi vòng loại thành tích ra tới thời điểm hắn còn cảm thấy này học sinh có thể đề cử đi lên, chẳng qua là trải qua hắn cặn kẽ hỏi thăm qua, này mới biết được nàng là cái mới từ huyện thành nhỏ trong chuyển trường qua đây chuyển trường sinh. Có lẽ này chuyển trường sinh kiến thức cơ bản rất vững chắc, nhưng huyện thành nhỏ trong giáo học trình độ có thể có thành phố lớn hảo. Cho dù nàng lần này dự cuộc thi siêu cương bài thi rồi, cũng thể hiện ra nàng rất thông tuệ kia một mặt, nhưng là cả nước các nơi dự thi như vậy nhiều, cái nào không phải hàng đầu học sinh. Húng chi cái này thi đua hắn đã trải qua nhiều giới, cũng nhìn thấu bao nhiêu sau đó cư thượng trở thành ngựa đen học sinh, mặc dù tiểu cô nương này quả thật làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng lại không nhất định có xông lên quốc tế thi đua năng lực. Vì vậy, thư ký trưởng Liễm Liễm thần, nói cái gì đều không tiếp. Ngược lại là Hoắc Diểu nghe Triệu Liêm mà nói cảm thấy có chút tươi mới, khóe môi câu khởi, hơi có vẻ nghiền ngẫm hỏi, "Quốc tế thi đua thượng cao thủ nhiều như mây?" Triệu Liêm nhìn Hoắc Diểu, sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng gật đầu, "Cái này là tự nhiên." Còn bên cạnh vẫn không có chuyển lời hiệu trưởng lặng lẽ liếc Hoắc Diểu một mắt, thấy trên mặt nàng đã rõ ràng mang theo chiến ý, không khỏi yên lặng sờ sờ cằm. Cảm giác năm nay quốc tế thi đua vũ đài muốn náo nhiệt. Hắn thật là tò mò này tiểu bằng hữu thực lực chân chính rốt cuộc ở nơi nào. Tiếp theo thư ký trưởng cùng Triệu Liêm ngược lại cũng không hỏi nhiều nữa Hoắc Diểu vấn đề gì, rất nhanh liền nhường nàng trở về phòng học lên lớp. Chờ nàng sau khi đi, thư ký trưởng để ly trà trong tay xuống, nhìn về phía Triệu Liêm, "Triệu giáo sư, ngươi thật giống như đối cái này Hoắc Diểu thật coi trọng." Triệu Liêm cười cười, chỉ nói, "Là khỏa hạt giống tốt, nhưng là nàng quốc tế thi đua, nếu như là cái ban tự nhiên sinh cũng khỏe, nhưng mà ban xã hội sinh." Thư ký trưởng nhưng là lắc đầu, "Không nên coi thường bất kỳ người." Triệu Liêm ánh mắt thâm thúy, quay lại vừa nhìn về phía hiệu trưởng, "Ý vị thông trưởng, ngươi ngược lại là vận khí tốt." Hiệu trưởng khẽ môi cong cong, thật bình tĩnh gật gật đầu, "Ta cũng như vậy cho là." Thư ký trưởng tầm mắt tại hai trên người vòng vo chuyện, trong lòng không khỏi thẳng lẩm bẩm, chẳng lẽ cái kia ban xã hội sinh thật có chỗ đặc thù gì? Nhẹ rồi hớp trà, Triệu Liêm chợt nhớ tới cái gì, liền hỏi, "Đúng rồi, các ngươi nhất trung còn có một cái gì sân trường minh tinh tới, cũng tham gia lần này thi đua đúng không?" Hiệu trưởng lông mày vừa nhấc, "Ngươi nói là Lục Hạ sao?" hình như là danh tự này. Triệu Liêm ngược lại là mơ hồ có điểm nhớ được, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía thư ký trưởng, các ngươi lý sự trưởng cố ý cùng ta nói một chút nàng lần này thành tích như thế nào? Thật giống như cũng còn có thể, ta tra một chút. Thư ký trưởng lúc nói chuyện, lấy ra điện thoại di động, trong chốc lát, liền nói, 186 phân, xếp hạng thứ 10. Triệu Liêm vừa nghe, đối Lục Hạ hứng thú nhất thời liền giảm bớt rất nhiều, bất quá ngoài miệng còn nói rồi câu, số điểm này cũng không tệ lắm, ngược lại là có chút hy vọng hướng một chút cả nước tổng trận chung kết. Thư ký trưởng nhìn hắn, nhớ tới lúc trước lý sự trưởng dặn dò, há miệng liền phải nói, kia. Chẳng qua là hắn mà nói còn chưa nói xuất khẩu, ngược lại là lập tức bị hiệu trưởng thanh âm ép xuống. Lục Hạ thành tích học tập tuy nói một mực tương đối vững vàng, bất quá nàng trọng điểm khả năng đặt ở những thứ khác phát triển thượng, nặng tại tham dự đi. Hiệu trưởng thần sắc nhàn nhạt, cũng là khả năng làm tài tử còn có phát triển tiền đồ. Triệu Liêm cười lắc đầu, quay lại nhìn về phía thư ký trưởng, lão Điền ngươi mới vừa muốn nói cái gì? Buổi chương xong, chương 107, đụng phải. Thứ chương 107, đụng phải. Thư ký trưởng ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn Triệu Liêm thái độ, hắn nơi nào hảo nhắc lại ra nhường hắn có muốn hay không gặp một lần Lục Hạ mà nói. Nhất thời, hắn chỉ lắc đầu nói, không có gì. Triệu Liêm thấy vậy, cũng không hỏi nhiều, quay lại nhìn xuống trên cổ tay thời gian, đứng lên, nói, chúng ta cũng nên đi. Hiệu trưởng cũng đứng lên, hảo, chờ ngươi trở lại kinh thành trước, cùng nhau lại ăn một bữa cơm đi. Ừ. Triệu Liêm giơ tay lên, tỏ ý hắn không cần đưa, đi ra phòng làm việc. Thư ký trưởng hướng hiệu trưởng gật đầu một cái, đi theo lên. Hoắc Hiểu trở lại phòng học, tự động coi thường quanh mình mỗi ngày nhìn nàng đều ở đây biến ảo ánh mắt đồng học, ngồi ở chỗ ngồi chuyện thứ nhất chính là đọc sách. Trải qua lần này bị bấy hết sức đau thương dạy dỗ, nàng cho ra một cái kết luận, vẫn là học tập không đủ, nàng nhất định phải rút kinh nghiệm xương máu. Ngô Ảnh nhìn cả người trên dưới tản ra siêu cường sức chiến đấu cự tỷ, phảng phất đến gần một điểm sẽ bị nàng chiến lược sở đâm bị thương, không khỏi sờ sờ trong mũi. Người này đi một chuyến lao sư kia trở lại liền bỗng nhiên đổi như vậy, nhất định là hỏi biết mình nào để đáp sai, cho nên bị đả kích. Ngô Ảnh cảm thấy chính mình coi như cự tỷ chi kỷ bạn cùng bàn, mặc dù đang học tập thượng trợ giúp không được, nhưng ở nàng ngã lòng thời điểm có thể dành cho an ủi nha. Con ngươi vòng vo chuyển, Ngô Ảnh đưa tay ra, nhẹ nhàng đâm đâm Hoắc Hiểu cánh tay, cự tỷ, ngươi cũng đừng khó chịu, không phải là đáp sai để đi, dù sao ta vẫn là cả nước hạng nhất, thật sự ảnh hưởng không lớn. Hoắc Hiểu nghiêng đầu, thâm thúy trong mắt tà tà rơi vào Ngô Ảnh trên mặt, một lúc lâu, nàng ngựa khí rất ngưng trọng nói, không, ngươi không hiểu loại này không cần siêu cương bài giải thống khổ. Phúc, cự tỷ ngươi nói gì? Cái gì gọi là không cần siêu cương bài giải thống khổ? Ngô Ảnh có chút ngượng. Hoắc Hiểu nhìn nàng mấy giây sau, lắc lắc đầu, sau đó thu hồi tầm mắt, không nói gì. Ngô Ảnh, nàng làm sao cảm giác được rồi cự tỷ lúc này có đối nàng chỉ số thông minh kỳ thị. Vì vậy, luôn mai phẩm kỹ quá Hoắc Hiểu mà nói sau, Ngô Ảnh cặp mắt đông nhiên trợn trợn to, không phải, cự tỷ, ngươi siêu cương bài thi rồi. Hoắc Hiểu không ngẩng đầu, đúng, cứ việc đáp án đều chính xác, nhưng vẫn là chụp rồi ta 10 phân. Không vui. Ngô Ảnh nghe vậy, cả người đều sợ ngây người. Cho nên, nàng vừa mới cho là cự tỷ đáp sai để bị đả kích, cũng chỉ là nàng bịa đặt hoàn toàn vô căn cứ tưởng tượng. Nàng sai rồi, nàng cự tỷ vĩnh viễn là nàng cự tỷ, thu đả kích là không thể nào, đời này cũng không thể. Mông Ảnh ngửa mặt lên trời thở dài một cái, yên lặng móc ra sách học. Nàng muốn lại không cố gắng, nàng sợ là liền thụ đả kích tư cách cũng không xứng rồi. Buổi chiều đi xong cuối cùng một đoạn giờ học, Hoắc Hiểu thu thập đồ đạc xong liền đi ra phòng học. Mới vừa hạ khu dạy học, không khéo thì vừa vận đụng phải giống vậy xuống lầu tới Lục Hạ. Mặc dù tại cùng sở trung học, nhưng đây là buổi học kỳ thứ 2 lần đụng phải, lần trước là ở cửa trường học. Hoắc Hiểu tinh xảo trên mặt cũng không phân nửa nét mặt chợt trợn, chẳng qua là nhàn nhạt quét Lục Hạ một mắt sẽ thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về hướng cửa trường học. Lục Hạ dừng chân một cái, tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải Hoắc Hiểu, thi đua thành tích nhường nàng tâm tình có chút tồi tệ, cho nên hôm nay rời đi phòng học thời điểm so với thường ngày chậm chút. Phải biết sẽ đụng phải Hoắc Hiểu, nàng nhất định sẽ đi sớm một chút. Trong lòng tuy có ảo não, nhưng Lục Hạ trên mặt lại cũng không biểu hiện ra, giống như là hô không liên hệ nhau hai người xa lạ, khép khép lại tiểu bao dây an toàn, cũng hướng cửa trường học đi tới. Bất quá, nàng nhịp bước rõ ràng giác tầm thường muốn chậm chút. Hôm nay canh tư hoàn tất, đại khả yêu nhóm nhớ được đánh thẻ bỏ phiếu hắc tác giả hậu trường luôn là nuốt để bên ngoài lời nói, khó chịu. Chưa mai thấy lạp so với tâm so với tâm. Buổi chương xong, chương 108, thuốc là cái gì đường dây mua. Thứ chương 108, thuốc là cái gì đường dây mua. Hoắc Hiểu mới vừa đi ra cửa trường học, trong túi điện thoại di động đống nhiên vang lên, móc ra, thấy là Lao Thái Thái điện thoại, không có gì chần chờ liền nhấn nút trả lời. Này, bà ngoại. Được, ta một hồi qua đây. Cúp điện thoại, Hoắc Hiểu ánh mắt hơi chăm chú, ngay sau đó liền chiều bên lề đường đi tới, chuẩn bị đánh xe đi bệnh viện. Bất quá nàng mới vừa đi qua, một chiếc màu đen xe con vừa vặn lái tới, ngay tại nàng trước người dừng lại, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra Hoắc Đình Vệ tờ kia tuấn mỹ lại lịch sự mặt. Hoắc Hiểu hơi hơi nghiêng qua đầu, nhìn người trong buồng lái, có chút ngoài ý muốn, nhị ca. Nàng mâu quan quét qua trên tay lái dấu hiệu xe trí, thần sắc có chút khó hiểu. Lần trước là chiếc tiểu BMW, lần này lại là chiếc tiểu Mercedes. Ban đầu mấy cái ca ca không cầu tới vào lời đồn đãi, tựa hồ là một lần nữa bị đánh đổ đâu. Hoắc Đình Vệ không chú ý em gái ánh mắt, lông mày nhíu một cái, nói, lên xe, hôm nay nhị ca đón ngươi về nhà. Hoắc Hiểu lắc lắc đầu, chỉ nói, ta bây giờ vẫn chưa về nhà, đến đi một chuyến bệnh viện. Bệnh viện? Hoắc Đình Duệ rất nghi ngờ. Đem ta nuôi lớn bà ngoại mấy ngày trước bị bệnh nằm viện, hôm nay đi xem một chút nàng. Hoắc Hiểu ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Hoắc Đình Duệ vừa nghe, giữa hai lông mày ngược lại là nhiều phần nghiêm nghị, nhị ca đưa ngươi đi qua đi, thuận tiện cũng đi xem một chút lão nhân ra. Hoắc Hiểu suy nghĩ một chút, cũng không có lại khước từ, mở cửa xe, không người ngồi xuống, sau đó nói bệnh viện địa chỉ cho hắn. Bên này Lục Hạ đi ra cổng trường, nhìn thấy Hoắc Diểu lên chiếc màu đen Mercedes, không khỏi híp mắt một cái, trầm ngưng rồi mấy giây, nàng đi nhanh hướng Lục gia mỗi ngày phái tài xế tới tiếp nàng trước xe, mở cửa xe, ngồi xuống, đuổi theo chiếc kia màu đen Mercedes. Nàng chiêu tài xế phân phó nói. 20 phút sau, Hoắc Diểu cùng Hoắc Đình Duệ đi tới bệnh viện. Hoắc Đình Duệ cho là tay không đi trước thăm bệnh cũng tốt, cho nên nhường Hoắc Diểu trước đi phòng bệnh, chính mình thì đi tại phụ cận siêu thị mua đồ. Hoắc Diểu thấy hắn giữ vững, liền cũng theo hắn đi, rất nhanh nàng lên lầu. Trong phòng bệnh lúc này không chỉ Lão Thái Thái một người, hai người khác một cái là bác sĩ chủ trị, còn có một cái là viện trưởng bệnh viện. Hoắc Diểu mới vừa đẩy cửa đi vào, Dương Thu Hoa trên mặt lập tức liền dính vào rồi mấy phần vui mừng cùng kích động, Diểu Diểu tới rồi. Hoắc Diểu nhếch môi, thanh lượng trong con ngươi có nhu hòa vẻ, ừ. Nàng đi qua, đem vật cầm trong tay đan vai con bao tùy ý thả tại cái ghế bên cạnh, quay lại ánh mắt rơi ở một bên bác sĩ cùng viện trưởng trên người, thanh âm không nhanh không chậm hơi có vẻ nghi ngờ, xin hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì? Bác sĩ chủ trị nhìn một cái viện trưởng, sau đó đứng lên, thái độ rất khách khí nói, là như vậy, chúng ta tại cho Dương Lão Thái Thái làm kiểm tra thời điểm, phát hiện thân thể nàng khôi phục thật nhanh, hỏi thăm qua sau, mới biết được Lão Thái Thái có uống cái khát thuốc. Hoắc Diểu mi mắt khẽ nhúc nhích, đại khái đã rõ ràng bọn họ muốn hỏi cái gì. Lúc xế chiều, ta cố ý hướng Dương Lão Thái Thái thỉnh cầu một điểm dung tan ra nước thuốc, nghiên cứu một chút phát hiện loại thuốc này tựa hồ đối với trái tim phương diện rất có hiệu quả, cho nên ta liền muốn hỏi một chút Hoắc tiểu thư ngươi là tại cái gì đường dây mua được. Bác sĩ chủ trị hỏi lời này thời điểm, mơ hồ mang chút mong đợi. Hoắc Diểu nhìn hắn, một bên ung dung cầm lấy dao gọt trái cây gọt trái táo, một bên nhàn nhạt trả lời, xin lỗi, thuốc này là ta một người bạn tư nhân chế, cũng không bán. Bác sĩ chủ trị cùng viện trưởng hai người nghe vậy, trong mắt tất cả xẹt qua một luồng thất vọng. Buổi chương xong, chương 109, vốn không muốn nói cho ngươi thuốc có vấn đề. Thứ chương 109, vốn không muốn nói cho ngươi thuốc có vấn đề. Cứ việc rất thất vọng, nhưng bác sĩ chủ trị cùng viện trưởng hai người cũng minh bạch loại thuốc này chân quý tính. Không nói cách điều chế, đan thời gian bảo chế cùng với mỗi một dạng dược vật cần hàm lượng bao nhiêu, cũng phải cực kỳ tinh tế, nhất là còn là thuốc bắc, so với dùng máy móc sản xuất hàng loạt nghiên cứu chế tạo thuốc tây còn khó hơn. Cho nên loại này thủ pháp đặc biệt chế thuốc, cho dù là có, sợ là lượng cũng sẽ không nhiều, giá cao vẫn không đầu bán đạo lý chính là như vậy tới. Bác sĩ chủ trị cùng viện trưởng hai người trong lòng biết từ Hoắc Diểu nơi này cũng không hỏi ra cái gì, liền cũng không có lại quấy rầy nhiều, đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng bệnh. Ngay tại lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Hà Hiểu Mạn nhìn thấy viện trưởng cùng bác sĩ chủ trị lại đồng thời tại trong phòng bệnh, thần sắc trong nháy mắt liền biến, liền bên cạnh Hoắc Diểu đều không chú ý, thanh âm hơi có vẻ lo lắng hỏi, là mẹ ta thân thể lại kiểm tra ra vấn đề rồi sao? Viện trưởng cùng bác sĩ chủ trị hai người sợ run lên, lấy lại tinh thần, viện trưởng liền khách khí trả lời, vậy cũng được không có. Hà Hiểu Mạn vừa nghe, vừa mới níu lo lắng lập tức hòa hoãn lại, trang điểm chỉnh tề trên mặt mang cười khổ, ta còn tưởng rằng mẹ ta nàng lại ra chuyện gì, liền viện trưởng ngài đều xuất động. Viện trưởng gỡ một chút treo ở ngực ngựa bài, mỉm cười nói, chúng ta chẳng qua là qua đây hỏi thăm một chút Dương Lão Thái Thái dùng thuốc, không có kỳ ý hắn. Hà Hiểu Mạn ngẩn người, dùng thuốc? Cái gì thuốc? Chỉ bất quá mới vừa nói xong lời này, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt đột nhiên rơi vào một bên Hoắc Diểu trên người, trên mặt lễ phép khách khí ngay lập tức tiêu tán, tràn đầy chất vấn nói, ngươi lại cầm kia đất phương thuốc cho mẹ ta ăn. Hoắc Diểu nhàn nhạt liếc nàng một mắt, cũng không muốn để ý tới nàng. Hà Hiểu Mạn thấy vậy, vô cùng tức giận đè một cái mi tâm, Hoắc Diểu, ta không phải nói với ngươi, không cho phép cho thêm mẹ ta ăn lung tung thuốc sao? Mẹ ta làm sao cũng tân tân khổ khổ nuôi ngươi 17 năm, ngươi cứ phải muốn như vậy hại nàng sao? Hiểu Mạn, ngươi lại đang nói hưu nói vượn cái gì, căn bản cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy, người ta bác sĩ nói hết rồi, Diểu Diểu thuốc tốt vô cùng. Dương Thu Hoa kỳ thực cảm thấy chính mình nữ nhi này quá hồ đồ, mỗi lần chỉ cần dính vào cùng Diểu Diểu có liên quan, giống như này phiến diện vào trước là chủ, thật là gả vào hào môn sau, con buôn đến liền ánh mắt đều mù. Hà Hiểu Mạn nhẹ a một tiếng, ta vốn là còn không nghĩ nói cho ngươi nàng cho ngươi thuốc có vấn đề, nhưng lúc này nhi ngươi lại còn hồ đồ ngu xuẩn kiếm cớ thay nàng giả biện, ta. Bên cạnh viện trưởng nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng rất khó hiểu ánh mắt nhìn về phía Hà Hiểu Mạn, ngắt lời nói, không phải, Hà nữ sĩ, ngươi có phải hay không có chỗ nào hiểu lầm? Tràn đầy tức giận, có một bụng căm tức lời muốn nói Hà Hiểu Mạn, bỗng nhiên bị viện trưởng cắt đứt, cả người một nghẹn, nàng nhìn về viện trưởng, một lúc lâu mới tìm hồi chính mình thanh âm, viện trưởng, ngài nói lời này ý tứ? Hoắc tiểu thư thuốc cũng không có bất kỳ vấn đề, có thể nói, nếu như không có nàng thuốc, mẫu thân ngươi có thể sẽ không ở tại phòng bệnh bình thường, mà có thể sẽ là trọng chứng phòng giám hộ. Viện trưởng nghiêm túc gương mặt, đã không còn mới vừa khách khí. Viện trưởng là cái gặp nhiều đối nhân xử thế người, chỉ nghe mới vừa Hà Hiểu Mạn nói mấy câu nói, có chừng chút minh bạch bên cạnh tiểu cô nương cùng nàng hẳn không có cái gì liên hệ máu mủ, cho nên vừa ra khỏi miệng nói chuyện mới có thể như vậy sắc bén. Hắn ngược lại cũng không phải cái thích hỏi tới người ta chuyện nhà người, chẳng qua là đơn thuần không nhìn nổi loại này không hỏi phải trái đúng sai liền chất vấn thái độ. Buổi chương xong, chương 110, ngươi có phải hay không đặc có mặt mũi, đặc biệt cảm giác thành tựu. Thứ chương 110, ngươi có phải hay không đặc có mặt mũi, đặc biệt cảm giác thành tựu. Hà Hiểu Mạn vừa nghe, cặp mắt minh tĩnh, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, ngay cả nói chuyện cũng có chút đứt quãng, sao, làm sao có thể? Nàng thuốc ta còn cố ý đi lấy cho bác sĩ xem qua, liền bác sĩ đều nói thuốc kia là. Chẳng qua là, nàng lời còn chưa nói hết lại một lần nữa bị viện trưởng cắt đứt. Ngươi cho nào vị bác sĩ xem qua? Là bệnh viện chúng ta sao? Muốn thật là chúng ta bệnh viện bác sĩ, ta lập tức liền đi đem hắn khai trừ. Càng hoặc là Hà nữ sĩ ngươi cho là ta viện trưởng này chỉ là một trống rỗng, không hiểu dự lý. Viện trưởng thật im lặng lắc lắc đầu, thật sự là nói chuyện không chỉ có thể nhìn ra tình thương, cũng có thể bại lộ chỉ số thông minh. Có vài người nhìn khôn khéo, nhưng trong thực tế một ít địa phương còn thật không dám tân bốc. Hà Hiểu Mạn mặt chợt thanh chợt bạch, chỉ cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, nhất là nghe được viện trưởng phía sau hai câu, phi thường rõ ràng trầm trọng. Há miệng, tự biết đối lý Hà Hiểu Mạn đem hạ thấp thanh âm, ngượng ngùng giải thích, viện trưởng ngài hiểu lầm, ta không phải ý đó, ta chẳng qua là, chủ yếu ta cái này dưỡng nữ cái gì cũng không hiểu, từ tiểu tại nông thôn lớn lên, nàng có thể tới nào mua được hảo dược cho lão nhân gia ăn đây. Viện trưởng nghe vậy, khóe môi nhẹ kéo, nói cái gì cũng không có nói nữa, sải bước đi ra phòng bệnh. Bác sĩ chủ trị cũng chỉ là hướng Hà Hiểu Mạn ý không rõ cười cười, quay lại đi theo ra ngoài. Một cái có cực kỳ chân quý thuốc người, tại sao có thể là cái gì cũng không hiểu người nhà quê? Coi như không hiểu, nhưng có thể được loại thuốc này, bản thân cũng không đơn giản. Hà Hiểu Mạn nhìn viện trưởng cùng bác sĩ chủ trị rời đi phương hướng, sắc mặt vừa khó coi lại lúng túng, cả người đứng tại chỗ giống như là một người hề mở dạng, tức cười buồn cười. Hồi lâu, phẩm kỹ quá viện trưởng mới vừa những lời đó sau, Hà Hiểu Mạn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lại rơi vào Hoắc Hiểu trên mặt, có chút cắn răng nghiến lợi nói, nhìn ta tại trước mặt viện trưởng mất mặt, ngươi vui vẻ, hài lòng. Hoắc Hiểu khẽ môi câu khởi một mặt thật khó hiểu cười khẽ, ta là không cùng ngươi nói qua ta thuốc giá trị. Hà Hiểu Mạn vừa nghe, nhất thời nhớ tới mấy ngày trước cái này dưỡng nữ nói câu kia ngươi biết ta thuốc trị giá bao nhiêu tiền sao, sắc mặt trong nháy mắt thì càng khó coi. Ngươi đó là đang cùng ta nói thuốc giá trị sao? Hà Hiểu Mạn tự giễu vậy cười nhạo một tiếng, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy đặc có mặt mũi, đặc biệt cảm giác thành tựu. Cảm thấy mọi người đều là kẻ ngu bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Hiểu Mạn ngươi mau im miệng đi, chính ngươi hiểu lầm còn muốn đem sai đổ tội đến Hiểu Hiểu trên người, ngươi thật sự là càng ngày càng không biết chuyện. Dương Thu Hoa kỳ thực không nhịn được, đau lòng nhức đầu nói. Hà Hiểu Mạn bị giận cười, a, ta không biết chuyện. Mẹ, ai mới là ngươi chân chính thân nhân? Ừ. Dừng một chút, nàng vừa liếc nhìn Hoắc Hiểu, nói trầm trọng, đến, ta ở chỗ này cũng là ngại các ngươi bà tôn mắt, các ngươi liền hào hào bồi dưỡng này cái gọi là thân tình đi. Nói xong, Hà Hiểu Mạn phất tay áo đi ra phòng bệnh. Dương Thu Hoa nhìn cửa, hồi lâu, nàng mới khổ sở thu hồi tầm mắt, quay lại, đưa tay kéo qua bên cạnh Hoắc Hiểu tay, hài tử, ủy khuất người, bà ngoại hôm nay không nên kêu người qua đây. Hoắc Hiểu nhéo một cái lao thái thái lòng bàn tay, nói, ta không để ở trong lòng, ngài không nên tự trách. Dương Thu Hoa nghe vậy, trong lòng càng khó chịu hơn rồi, này hài chính là quá thiệt lương, mỗi lần tại bị Hiểu Mạn hiểu lầm hà trách oán trách, cũng sẽ bởi vì chiếu cố được nàng cảm thụ, mà từ không biện giải cho mình, cho dù là có lớn hơn nữa ủy khuất, cũng luôn là như vậy ổn định ung dung. Thở dài một hơi, Dương Thu Hoa trong lòng mơ hồ có một cái quyết định. Buổi chương xong, chương 111, phàm là có chút lương tâm đều không làm được chuyện này. Thứ chương 111, phàm là có chút lương tâm đều không làm được chuyện này. Hoắc Hiểu không làm sao chú ý lao thái thái nét mặt, trong túi điện thoại di động reo vang, nàng móc ra nhìn một cái, thấy là nhị ca đánh tới, ngược lại là không có trước tiếp, chỉ lần nữa nhìn về phía lao thái thái, đúng rồi bà ngoại, ta nhị ca nói đến thăm ngài, hắn bây giờ đang ở dưới lầu. Lão thái thái vừa nghe, trên mặt vẻ lo lắng ngay lập tức bị kinh ngạc thay thế, lấy lại tinh thần sau vội vàng nói, là ngươi thân nhị ca đúng không? Vậy ngươi đi nhanh đem hắn tiếp nối. Ừ. Hoắc Hiểu gật gật đầu, thấy lao thái thái có chút bức dứt hốt hoảng vén lên nàng đầu kia tóc ngắn, không khỏi buồn cười nhiều lời câu, bà ngoại ngài không cần khẩn trương, đều là người mình. Lão thái thái nghe vậy, có chút ngượng ngùng để tay xuống, lần đầu gặp mặt, bà ngoại muốn cho người lưu ấn tượng tốt. Hoắc Hiểu cười cười, ra tay thay nàng đem chán một luồng tóc trắng hướng bên cạnh khép khép lại, ngài như vậy thì rất tốt. Rất nhanh, Hoắc Hiểu liền đi xuống lầu đem Hoắc Đình Duệ nhận đi lên. Bà ngoại, đây chính là ta nhị ca, Hoắc Đình Duệ. Hoắc Hiểu một bên thay nhị ca đem mới vừa mua dinh dưỡng phẩm thả tại trong hộp tủ, vừa hướng Lao Thái Thái hoàn thành giới thiệu. Hoắc Đình Duệ ánh mắt rơi vào Lao Thái Thái trên người, đại khái là bị bệnh, Lao Thái Thái sắc mặt mang chút bệnh trạng thiếu sức sống, bất quá tinh khí thần cũng không tệ lắm, cả người thoạt trông từ mi thiện mục, khó trách em gái sẽ nhớ mong. Liễm Liễm thần, Hoắc Đình Duệ nhẹ nhàng lễ độ chiều Lao Thái Thái gật đầu, mỉm cười nói, Dương lão phu nhân ngài hảo, tới vội vàng, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Lao Thái Thái cười lắc đầu, không có không có, tiểu Hoắc ngươi có thể tới ta thật cao hứng, ngươi mau chờ đứng. Ngồi xuống nói chuyện đi. Ừ. Hoắc Đình Duệ ngược lại cũng không khách khí, tại cái ghế một bên ngồi xuống, nhìn nhìn Hoắc Hiểu, hắn lại nói, cảm ơn lão phu nhiều người như vậy năm đối em gái chú tâm chiếu cố cùng bồi dưỡng, mới để cho em gái như vậy ưu tú. Lão thái thái trên mặt ngược lại là mang rồi chút xấu hổ, là đứa nhỏ này bản thân liền rất ưu tú, ta thật ra thì cũng không làm cái gì, nàng đi theo ta ngược lại còn chịu không ít khổ. Hoắc Hiểu câu qua cái ghế bên cạnh, ngay tại lão thái thái mép giường ngồi xuống, tinh xảo lông mày khơi mào, thật ngạo nói, ưu tú điểm này ta thừa nhận, nhưng chịu khổ loại này lời nói ngài liền không nên nói nữa. Rốt cuộc ai gặp qua bị khổ người hội trưởng ta như vậy ưu tú thông minh, đúng không? Người đứa nhỏ này cũng không biết muốn khiêm tốn một điểm. Lão thái thái bị bật cười. Khiêm tốn cũng phải cần nhìn người đi. Hoắc Hiểu chiều Lão thái thái nháy mắt. Lão thái thái cười lắc lắc đầu, theo bản năng nắm nàng tay, nắm. Hoắc Đình Duệ nhìn muội muội cùng Lão thái thái tự nhiên lại thân mật đối thoại hô động, cùng nàng tại gia thời đối mặt chân chính thân nhân lúc không khí hoàn toàn bất động, trong lòng không khỏi nhiều rất nhiều cảm khái. Khó trách ban đầu cha mẹ đi Lão thái thái ra tiếp em gái thời điểm, nàng sẽ tự tuyệt, sẽ chậm trễ một năm mới về nhà. Khi đó tại nàng nhìn lại cái này bà ngoại mới là dưỡng dục nàng mười mấy năm thân nhân đi, nhưng nàng lập tức ném lại hạ này mười mấy năm thân tình rời đi, phàm là có chút lương tâm người sợ là đều không làm được chuyện này. Hoắc Đình Duệ không khỏi lại nghĩ tới hắn cái kia nuôi muội, ôm sai sự kiện chân tướng sau, nuôi muội cơ hồ là không do dự chút nào rời đi Hoắc gia, còn lấy nhanh nhất tốc độ đổi trở lại nàng sinh phụ bên kia họ. Bọn họ Hoắc gia tự hỏi cũng chưa từng bạc đãi quá nàng, tuy nói nàng sau để giải thích chính mình cũng rất đành chịu, là cha mẹ ruột không phải bức nàng, nhưng nàng hành vi đến cùng vẫn là nhường người rất lòng nguội lạnh. Hoắc Đình Duệ khẽ môi kéo một cái, người không thể làm so sánh. Một làm so sánh, rất nhiều cất dấu vấn đề liền nổi lên. Hôm nay đổi mới xong rồi các bảo bối muốn đánh tạp hòa bỏ phiếu nhà sao sao, ba. Buổi chương xong, chương 112, tốt nhất cháu gái. Thứ chương 112, tốt nhất cháu gái. Hoắc Đình Duệ liễm xuống trong lòng suy nghĩ, lại cùng Lao Thái Thái rảnh rỗi hàn huyên. Có lẽ là bởi vì thấy Hoắc Đình Duệ cũng không có mình con gái trong miệng nói như vậy bất ham, cử chỉ nói năng gian lại rất lễ độ mạo, cho nên Dương Thu Hoa mà nói hộp giống như là bị bỗng nhiên mở ra, một mực cùng hắn nói không ngừng. Dĩ nhiên, nói chuyện nội dung phần lớn đều là vây quanh Hoắc Diểu, từ lúc nhỏ một mực giảng đến thượng trung học, càng nói càng hăng say. Coi như người trong cuộc Hoắc Diểu, thấy hai người một cái nói đến nhập thần, một người còn nghe đến nhập thần, không khỏi đỡ đỡ chán, đứng lên, ta đi phòng rửa tay. Đãi nàng mới vừa đi ra đi trong chốc lát, Lão Thái Thái nhìn Hoắc Đình Duệ, trong mắt nhiều mặt vẻ nghiêm túc, sau này thì muốn nhờ ngươi nhiều chiếu cô Diểu Diểu rồi. Đứa nhỏ này từ tiểu không nhận được quá cái gì cha mẹ yêu quý, ta nhìn ra được nàng bây giờ trở lại cha mẹ ruột bên người, quá rất khá. Lão Thái Thái thanh âm mang điểm nhàn nhạt vui vẻ yên tâm, lại có bị thương hoài, trên mặt vào giờ khắc này tựa hồ bao phủ một cổ ưu buồn. Hoắc Đình Duệ mi tâm theo bản năng cao lại nhăn, luôn cảm giác Lão Thái Thái lời này nghe có chút kỳ kỳ quái quái, giống như là tại đi xa một dạng. Ngẫm nghĩ hai giây, hắn liền mở miệng nói, thật ra thì Diểu Diểu rất yêu ngài, cho dù là trở lại nhà chúng ta, tại nàng trong lòng, ngài cũng định viên là nàng thân nhân thân cận nhất. Lão Thái Thái nghe vậy, trong mắt tràn ngập lên tràn đầy ấm sắc, nàng Diểu Diểu cũng là trên thế giới tốt nhất cháu gái. Lão phu nhân ngài hảo hảo nuôi thân thể, không nên suy nghĩ quá nhiều. Hoắc Đình Duệ an ủi. Lão Thái Thái cười cười, bày tỏ chính mình biết. Không bao lâu, Hoắc Diểu trở về. Lão Thái Thái nhìn một chút ngoài cửa sổ đã dần dần ám hạ sát trời, bắt đầu đuổi người rồi, thời gian không còn sớm, Diểu Diểu ngươi cùng ngươi nhị ca trở về đi thôi, bà ngoại này có bác sĩ y tá chiếu cố, không cần bồi ta rồi, ngươi cao tam học tập cũng cần trường, về sớm một chút học tập môn học. Hoắc Diểu giơ tay lên nhìn đồng hồ, nếu không ta nhiều đi nữa bồi ngài một hồi. Lão Thái Thái nghe vậy, dứt khoát nằm hồi trên giường bệnh, sẽ bị tử lên người đắp một cái, không nên không nên, ngươi vội vàng hồi đi, ta cũng mệt mỏi, phải ngủ một hồi. Hoắc Diểu thấy nàng thật là nhắm mắt ngủ, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài thán, đi lên trước, động tác êm ái thay nàng dịch rồi dịch chăn, vậy ngài hảo hảo nuôi, ngày mai sau khi tan học ta lại tới nhìn ngài. Lão Thái Thái ừ nhẹ một tiếng. Hoắc Diểu mới vừa đi ra hai bước, bỗng nhiên lại nghiêng đầu, nói, đúng rồi quên cho ngài nói, ta lại tham gia cái tranh giải, chờ qua một thời gian ngắn, ta cho ngài bưng cái quốc tế cúp trở lại. Được rồi, biết ngươi lợi hại, đi mau. Đừng bà mụ mụ so với ta Lão Thái bà này còn muốn dài dòng. Lão Thái Thái thanh âm buồn rầu, nói xong nàng còn cố ý bên quá thân. Lần đầu ai ghét bỏ Hoắc Diểu, thật vô tội sờ sờ chóp mũi, sau đó yên lặng đi ra phòng bệnh. Nghe tới cửa truyền tới tiếng đóng cửa, mới vừa còn đưa lưng về phía cửa phương hướng Lão Thái Thái bỗng nhiên bên trở lại thân thể, hốc mắt hồng hồng nhìn cửa, trong ánh mắt có quá nhiều không nỡ cùng khổ sở. Thật lâu, nàng hít mũi, tay run từ dưới gối từ từ lấy ra điện thoại di động. Bên này Lục Hạ nhường tài xế đi theo Hoắc Đình về xe, một mực theo đến bệnh viện, khi thấy trong xe xuống tới chính là Hoắc Đình về thời điểm, nàng tâm tình cơ hồ đã trầm tới rồi đáy cốc. Ngày hôm qua bị nàng cái này đã từng là nhị ca qua loa lấy lệ, nàng chỉ nói cho chính mình, hắn là bởi vì Hoắc Diểu, cho nên thái độ mới sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng hôm nay thấy hắn lại còn đi cùng Hoắc Diểu tới bệnh viện nhìn bà ngoại, vừa nói vừa cười dáng vẻ nhường nàng cũng rốt cuộc không bình tĩnh được. Buổi chương xong, chương 113, nhìn không thấu nhị ca. Thứ chương 113, nhìn không thấu nhị ca. Mặc dù Hoắc Đình Duệ là Hoắc gia mấy huynh đệ trung nhất tao nhã lịch sự, tính khí người tốt nhất, nhưng trong thực tế hắn nhưng cũng là mấy người chính giữa nhất không tốt tiếp xúc, sắc bén nhất cái kia. Hắn có thể đối ngươi cười, nhưng người vĩnh viễn không biết hắn đang suy nghĩ gì, cho dù là nàng làm hắn mười mấy năm muội muội, cũng chưa từng nhìn thấu qua hắn. Nhưng mới vừa nhìn hắn đối Hoắc Diểu thái độ, rõ ràng có thể thấy được đó là dĩ vãng nàng coi như em gái hắn thời, đều chưa bao giờ có thân cận. Nàng không hiểu, nàng làm sao cũng cùng Hoắc Đình Duệ làm mười mấy năm huynh muội, này mười mấy năm cảm tình, tại sao không địch lại mới trở về một tháng Hoắc Diểu. Lục Hạ trong lòng rất khó chịu, trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu tới cố chấp, cũng không có nhường tài xế chở nàng rời đi, mà là một mực lặng lặng ngồi ở trong xe. Nàng ánh mắt một mực nhìn ngoài cửa xe, nhìn cửa chính bệnh viện, chờ đến rồi tay chân chết lặng, cả người lạnh giá, chờ đến lần nữa nhìn thấy Hoắc Diểu cùng Hoắc Đình Duệ từ bệnh viện đi ra, tương mang theo lên xe, sẽ rời đi. "Tiểu thư, chiếc xe kia đã đi rồi, muốn tiếp tục theo sau sao?" Tài xế quay đầu, nhìn về phía ngồi ở hàng sau Lục Hạ. Lục Hạ nhắm đóng toan trừng mắt, trên mặt đã không có quá nhiều biểu tình, thật lâu, nàng mới nhàn nhạt lên tiếng, "Không cần, về nhà đi." "Ba." "Trên xe." "Ngươi vừa mới nói quốc tế quốc, tình huống gì?" Hoắc Đình Duệ đẩy một cái mắt kiếng, hơi có vẻ nghi ngờ nghiêng đầu nhìn kế bên người lái muội muội. Hoắc Diểu lông mày khơi mào, đầu hướng trên cửa sổ xe lười biếng dựa vào một chút, trong mắt sáng ngời, nhìn về hắn, cả nước kiến thức thi đua tổng trận chung kết xếp hạng trước năm sẽ đại biểu quốc gia đi tham gia quốc tế thi đua. Hoắc Đình Duệ nghe vậy, lâm vào mê chi yên lặng chính giữa. Hắn muội muội đều đã thông minh đến có thể đi ra biên giới rồi sao? Lấy lại tinh thần, Hoắc Đình Duệ vẫn là rất phức tạp hỏi một câu, ngươi liền có lòng tin như vậy? Hoắc Diểu nghiêng đầu một chút, chuyện này có khó khăn gì? Không phải là làm đề. Chuyến này đáp quả thật. Quá hít thở không thông. Hoắc Đình Duệ nghẹn ngẹn, cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị trí mệnh nghiền ép. Hồi lâu, hắn mới ngượng ngùng chúc phúc một câu, ngươi cố gắng lên. Đến lúc đó chỉ cần cho nhị ca sờ một cái cúp cảm giác như thế nào là được. Hoắc Diểu khẽ môi co rút, nhẹ ừ rồi một tiếng. Hoắc Đình Duệ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói, đúng rồi, nhị ca hôm nay cố ý đi thăm dò người thi đua thành tích, hạng nhất đâu, muốn ăn cái gì cứ việc cùng nhị ca nói, nhị ca tối nay cho ngươi hảo hảo ăn mừng một trận. Hoắc Diểu lắc đầu, đang muốn nói không cần thời, Hoắc Đình Duệ điện thoại di động reo, toại nàng lại khép lại miệng. Điện thoại di động có liên tiếp trên xe Bluetooth, Hoắc Đình Duệ nhìn lướt qua điện tới biểu hiện, rất nhanh liền đè xuống trên tay lái nút trả lời, này, đại ca, tìm ta có chuyện gì không? Bởi vì là loa ngoài, cho nên Hoắc Diễn Hy thanh âm truyền tới thời, Hoắc Diểu cũng nghe được đến. Hoắc Diểu là không có gì quá lớn phản ứng, chỉ đưa mắt đặt ở ngoài cửa xe. Nghe nói ngươi đi công tác trở lại, bây giờ ở đâu? Muốn không nên ra ngoài uống hai ly? Hoắc Diễn Hy thanh âm thật ôn hòa. Hoắc Đình Duệ cúi thấp đầu, chiều hai bên đường cái nhìn chung quanh, vừa lái miệng, ta bây giờ cùng em gái đang chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm, ngươi muốn tới sao? Chúng ta vừa vặn cùng nhau à? Ngươi cùng Hạ Hạ chung một chỗ? Hoắc Diễn Hy cơ hồ là theo bản năng hỏi. Hoắc Đình Duệ chân mày cau lại nhăn, đại ca đây là còn không có từ Lục Hạ không phải em gái ruột sự thật này chung hồi quá tương lai. Dừng một chút, hắn trả lời, không phải. Quay lại, Hoắc Đình Duệ lại ngước mắt liếc nhìn bên cạnh muội muội, giọng nói có chút trầm thấp tận lực bổ sung câu, là hiểu hiểu. Buổi chương xong, chương 114, nhất định phải ở mọi phương diện nghiền ép Hoắc Diểu. Thứ chương 114, nhất định phải ở mọi phương diện nghiền ép Hoắc Diểu. Mà bên đầu điện thoại kia Hoắc Diễn Hy nghe vậy, trầm mặc 2 giây, hoàn thanh thản như nói, ta bên này có mấy người bạn, một hồi khả năng còn có những an bài khác, đều là một đám đại các lao ra, mang theo em gái cũng không quá thuận lợi, nếu không hẹn lại ngày khác đi. Hoắc Đình Duệ nghe vậy, chỉ thuận miệng nói, cũng được đi, ta còn đang lái xe, cúp trước. Ừ. Cúp điện thoại sau, Hoắc Đình Duệ liễm liễm thần, quay đầu nhìn Hoắc Diểu, không mảy may xách đại ca, ngược lại có chút bí mở miệng, tiểu khả ái, nghĩ xong đi đâu ăn cơm trưa? Tiểu khả ái. Hoắc Diểu khẽ môi co rút, nét mặt khó hiểu mang rồi điểm phức tạp, nàng cái này nhị ca có chút ra à. Được rồi, hay là về nhà đi, ba mẹ khẳng định còn chờ. Nàng lắc lắc đầu, trả lời. Hoắc Đình Duệ suy nghĩ một chút, cũng không có kiên trì nữa, rốt cuộc chúc mừng cũng không cần chen chúc tại ngày này, ngày mai ngày mốt ba ngày sau cũng là có thể đi. Tóm lại, cùng em gái ngọt ngọt ước hẹn nhất định có lý do an bài tới. 3. Lục Hạ trở lại Lục gia thời điểm, đã mau 7 giờ. Hà Hiểu Mạn cũng vừa mới tới ra một hồi, nàng trong tay còn bưng một ly nước, nghi hoặc nhìn con gái, ngươi hôm nay tại sao trở về trễ như vậy? Ở trường học có chút việc trì hoãn. Lục Hạ trong lòng rất phiền, cho nên nói chuyện đều lòng có chút không yên, cũng không có nói chính mình đi qua bệnh viện một chuyến. Hà Hiểu Mạn không nghi ngờ hắn, ở trên sofa sau khi ngồi xuống, tựa như nghĩ đến cái gì, lại nói, ngươi cái kia tranh giải hôm nay ra thành tích đi. Lục Hạ mới vừa đem tiểu bao buông xuống, nghe được Hà Hiểu Mạn hỏi tới, nàng ánh mắt đều có chút ám, ừ, đi ra, 186 phân, cả nước tổng xếp hạng thứ 10. Hà Hiểu Mạn nghe vậy, nhưng là nhíu mày một cái, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngươi lần trước không phải xếp hạng thứ 6 sao? Làm sao lần này mới xếp hạng thứ 10? Lục Hạ tựa hồ sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, chỉ rất bình tĩnh trả lời, thi vòng loại cùng chính thức dự cuộc thi bất đồng, độ khó hệ số cao rất nhiều, hơn nữa lần trước thi vòng loại thành tích cùng ta cũng liệt vào thứ 6 cũng không ít, cả nước tổng cộng 120 nhiều danh học sinh, ta có thể đi vào trước 10, sau vào cả nước tổng trận chung kết hy vọng rất đại. Hà Hiểu Mạn mặc dù quá không hiểu loại này tranh giải tình huống, bất quá nghe được ở nơi này 120 nhiều danh học sinh, nàng có thể thi được trước 10, quả thật cũng rất lợi hại. Rốt cuộc nàng cũng có tháo qua tham gia cuộc thi đấu này đều là cả nước các nơi học sinh mũi nhọn. Hà Hiểu Mạn sắc mặt ngay lập tức nhu hòa rất nhiều, mẹ không biết, cho là ngươi lần này thành tích bước lui, bây giờ nhìn lại con gái ta là thật hết sức ưu tú. Lục Hạ rũ rũ mắt không có lên tiếng, chỉ đi đến trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, dùng tay chậm rãi đè mi tâm. Đúng rồi, cái kia Hoắc Diểu thành tích như thế nào? Hà Hiểu Mạn đem vật cầm trong tay ly nước buông xuống, không đếm xỉa tới lại hỏi. Lục Hạ tay hơi ngừng, theo bản năng hồi, cái này ta không rõ ràng, không có chú ý như vậy nhiều. Hà Hiểu Mạn nghĩ đến tại bệnh viện bởi vì dưỡng nữ mà tại bác sĩ trước mặt viện trưởng mất mặt, nàng mâu quang trở nên lạnh giá, Hạ Hạ, ngươi là mẹ kiêu ngạo, ngươi nhất định phải ở mọi phương diện nghiền ép Hoắc Diểu, ngươi biết không? Lục Hạ nghe nói, đáy mắt vạch qua một mặt khó chịu, cái kia nông thôn muội này hai lần đều thi đệ nhất, nàng làm sao nghiền ép? Nàng dùng cái gì nghiền ép? Tự rêu kéo một cái khóe môi, Lục Hạ không nói gì, chẳng qua là thật qua loa lấy lệ ừ rồi một tiếng. Hà Hiểu Mạn không có chú ý tới Lục Hạ nét mặt, suy nghĩ một chút, nàng lại nói, như vậy đi, khoảng thời gian này mẹ cho ngươi mời một cái dạy kèm lão sư, chuyên tâm học tập. Buổi chương xong, chương 115, rất rõ ràng đối đãi khác biệt. Thứ chương 115, rất rõ ràng đối đãi khác biệt. Lục Hạ nghe vậy, ngẫm nghĩ mấy giây, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Hiểu Mạn, hỏi, mẹ, ta nhớ được ba thật giống như có nhận thức văn giáo hiệp hội người. Hà Hiểu Mạn sợ run lên, ngay sau đó liền gật đầu, đúng vậy, hắn cùng bên này văn hiệp lý sự trưởng còn thường xuyên hẹn cùng uống trà, ta lúc trước cùng ba ngươi nói ra ngươi tham gia thi đua chuyện, bất quá chính là không biết ba ngươi có hay không cùng người nói tới ngươi. Dừng một chút, nàng cầm lấy bên cạnh trên bàn uống trà điện thoại di động, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút ba ngươi. Lục Hạ mặt lộ vẻ nụ cười, khôn khéo gật gật đầu, tay thả tại trên đầu gối có một chút không một cái khuấy động. Rất nhanh, Hà Hiểu Mạn liền đánh xong điện thoại, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, ba ngươi nói nhường ngươi an tâm tham gia tranh giải, hắn bằng hữu bên kia hắn có nhắc qua, còn bình luận nói ngươi lý khoa học không tệ, sẽ tìm cơ hội đem ngươi đề cử đến kinh thành danh sư môn hạ. Lục Hạ nghe vậy, trong mắt hiện lên to lớn kinh hỉ, kinh thành là cái đầm rồng hang hổ chi địa, nếu là có cơ hội leo lên đi, vậy nàng sau này căn bản cũng không cần đem cái kia Hoắc Diểu nhìn tại đáy mắt, thậm chí sau này còn có thể không cần lại phụ thuộc vào Lục gia. Nghĩ như vậy, Lục Hạ cả đêm buồn rầu liền tiêu tán hơn nữa, âm thầm thở ra một hơi, nàng đứng lên, tại Hà Hiểu Mạn bên người ngồi xuống, thân mật ôm lấy nàng cánh tay. Mẹ, cảm ơn ngài cùng ba, các ngươi đối ta thật tốt, ta sau này nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không để cho các ngươi thất vọng. Hà Hiểu Mạn nhìn khôn khéo con gái, cùng cái kia nhìn liền sinh chán ghét dưỡng nữ hoàn toàn bất đồng, không khỏi lộ ra một mặt may mắn cười, chụp nàng cánh tay nói, thật may ngươi mới là mẹ nữ nhi ruột thịt. Lục Hạ đem đầu khoác lên Hà Hiểu Mạn trên bả vai cả một cái, liễm hạ trong mắt u ám không rõ, không nói gì nữa. Hôm sau, nhất trung cao tam nên đón buổi học kỳ lần đầu tiên thi tháng kiểm tra. Trong lớp trừ Hoắc Diểu, cơ hồ tất cả mọi người đều mang đối thi khẩn trương cùng sợ hãi, lâm vào trường thi trước, đại đa số tất cả bạn học còn ôm sách học tại máy nhìn, Tương Lâm thời ôm chân Phật thái độ triển hiện tinh tế. Trường học có chuyên môn trường thi, lần này thi tháng tựa hồ phá lệ nghiêm khắc, mỗi gian trường thi đều trang bị dụng cụ kiểm tra, có chút nhớ nhung len lén mang điện thoại di động, mang tài liệu đi vào học sinh, đều toàn bộ bị chọn ra tới, có thể nói nghị ăn gian đó là không thể nào chuyện. Hoắc Hiểu mặc dù tham gia cả nước kiến thức thi đua, hơn nữa hai lần thi đua thành tích đều hàng đầu, nhưng bởi vì nàng là chuyển trường sinh, trường học khảo hạo đều là dựa theo học kỳ trước thành tích xếp hạng theo thứ tự sắp xếp, cho nên để lý do công bình, nàng bị an bài vào cuối cùng một cái trường thi. Toàn bộ cao lớp 3 thành tích xếp hạng đến ngược trước 30 đều ở đây cuối cùng một cái trường thi. Hoắc Hiểu mới vừa vào trường thi, đã vào vị trí những lớp khác đồng học, rối rít chiều nàng đầu đi ánh mắt tò mò. Bây giờ toàn bộ cao tam cơ hồ không có một người không đều biết nàng thi đua thành tích, mặc dù ngầm như cũng còn có người nghi ngờ thành tích của nàng, nhưng đến cùng cũng chỉ là số ít. Thậm chí bây giờ còn có đồng học đang suy đoán, lần này thi tháng tới vội vàng, có thể là trường học vì lắng xuống khoảng thời gian này liên quan tới Hoắc Hiểu đi cửa sau ăn gian những lời đồn đãi này, đặc biệt bố trí, nếu không cũng sẽ không đem Hoắc Hiểu an bài tại cuối cùng một cái trường thi. Hoắc Hiểu ngược lại không biết những thứ này, nàng chỗ ngồi ở phòng học cuối cùng kia xếp hàng cuối cùng một cái, tả hữu cũng đều không có những thí sinh khác, từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nàng vị trí nhìn giống như là bị cố ý tách rời ra một dạng. Rất rõ ràng đối đại khác biệt. Có tiểu khả ai nói muốn cho ta gửi dao phiến, nhà ta trong vừa vặn thiếu cây dao gọt trái cây ho, ho. Hôm nay đổi mới xong rồi, ngày mai gặp cầu phiếu đề cử, cầu đánh thẻ. Buổi chương xong, chương 116, đầu trọc, sinh ngữ khảo. Thứ chương 116, đầu trọc, sinh ngữ khảo. Không bao lâu, giám thị lão sư liền đi vào, đem bài thi phân phát đi xuống. Buổi sáng thi là sinh ngữ. Hoắc Hiểu cầm bài thi, còn thật đầu trọc. Sở hữu môn học chung, nàng không thích nhất chính là sinh ngữ, nhìn rậm rạp chẳng chịt một đống chữ viết, thì sẽ nhường nàng nhớ tới khi còn bé bị trong tộc những thứ kia thật ngoan cố hành hạ ngày. Kia tràn đầy một phòng phạm văn cổ thư, quả thật chính là nàng tuổi thơ ác mộng. Cho nên xuyên đến cổ thân thể này trong sau, nàng đối sinh ngữ có bản năng mâu thuẫn cùng ghét bỏ, vì vậy thiên khoa liền thành chuyện đương nhiên. Tiên lặng thở dài một tiếng, cứ việc nội tâm tất cả đều là kháng cự, nhưng Hoắc Hiểu vẫn là cầm viết lên, chậm rãi viết. Nộp bài thi thời điểm, mặc dù toàn bộ bài thi thoạt trông đều viết xong, nhưng mà chính xác tỷ số. Vậy thì không có phổ. Buổi chiều là số học khảo, đối với Hoắc Hiểu tới nói đây mới là thi chính xác mở ra phương thức. Ứng dung đơn giản, không hưởng bất kỳ não lực. Đã thượng qua một lần siêu cương bài thi chụp phân khi, nàng lần này còn thật chú ý, không có dẫm lên vết xe đổ. Khảo thí sau khi kết thúc, trở lại lớp học, mọi người đều ở đây là thư, dự đoán hôm nay số điểm đại khái là bao nhiêu. Cự tỷ, có cảm giác hay không hôm nay số học đề đặc biệt khó? Đại khái dự đoán xong chính mình số điểm miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mức ảnh, một mặt tang tang nhìn Hoắc Hiểu. Bất quá sau khi nói xong, nàng liền hối hận, vị này chính là cả nước thi đua tổng xếp hạng thứ nhất cự, hỏi nàng không phải chính mình tìm được sao? Hoắc Hiểu nghiêng đầu nhìn mức ảnh, hiếm có phát ra một tiếng thở dài, ta cảm thấy hôm nay sinh ngữ là khó. Phúc. Mức ảnh nghe nói như vậy, cả người đều sợ ngây người, ta có phải hay không xuất hiện huyền tính? Ta lại tại trong miệng ngươi nghe được một cái khó chứ? Trước mặt vẫn là tăng thêm cái đặc cái loại đó. Ta mặc dù rất ưu tú, nhưng không có nghĩa là ta toàn năng a. Hoắc Hiểu nháy mắt rồi há mắt, ngữ khí khinh phiêu phiêu, có chút thiếu đánh. Mông ảnh che kín ngực, thường ngày bị bạo kích n hồi. Sinh ngữ không phải đơn giản nhất sao? Vội vàng đem lời để kéo hồi nơi nếp. Hoắc Hiểu lắc đầu liên tục, thật khổ não nói, đối với ta tới nói, nó khó khăn nhất. Mông ảnh thấy nàng hoàn toàn không giống như là khiêm tốn nói chuyện, lúc này mới phảng phất giống như là ghét tới rồi một cái tin tức nặng ký. Vậy ngươi cảm thấy ngươi lần này sinh ngữ có thể đến bao nhiêu phần? Đề ngược lại là đều làm xong, bất quá có thể hay không đạt tiêu chuẩn đại khái là phải xem vận khí rồi. Hoắc Hiểu tay kéo cằm, dáng vẻ thoạt trông càng phát ra phiền muộn. Vẫn là hoài niệm cả nước kiến thức thi đua cái loại đó tổng hợp kiểu mẫu khảo, không cần đơn độc vì sinh ngữ đề đầu trọc. Mông ảnh chấn kinh đến con ngươi đều mau rơi ra, cự tỷ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thiên khoa. Hoắc Hiểu liếc nàng một mắt, là cái bình thường học sinh bao nhiêu đều sẽ có thiên khoa đi. Lời như vậy, nhưng trọng điểm ngươi là bình thường học sinh sao? Mông ảnh phát ra một tiếng linh hồn chất vấn. Liên tục hai lần thi đua đều lấy được đệ nhất thành tích, điều này có thể kêu bình thường học sinh. Hoắc Hiểu lười biếng từ bàn học trong móc ra sinh ngữ sách học, ta biết ngươi đang ghen tị ta ưu tú. Mông ảnh khỏe môi vừa kéo, con ngươi vòng vào chuyện, đống nhiên trên mặt lộ ra một cái thô bị cười, thanh âm cũng mang điểm tiện hề hề. Nếu ngươi sinh ngữ không đạt tiêu chuẩn lời nói, vậy ngươi lần này thi tháng thành tích xếp hạng. Nga a a. Hoắc Hiểu lông mày khơi mào, hai tử, ngươi thoạt trông thật cười trên sự đau khổ của người khác. Mông ảnh ho khan một cái, nhanh chóng liệm hạ khỏe môi nhạc à, thật nghiêm trang nói, vậy cũng được không có, chỉ là muốn nhanh lên một chút thi tháng xong, nhanh lên một chút nhìn thấy thành tích. Hoắc Hiểu tự tiếu phi tiếu nhẹ a một tiếng. Đúng rồi. Chờ một hồi tan học cùng nhau đi dạo phố. Mông ảnh sờ sờ trong núi, vòng vo đề tài. Hoắc Hiểu lắc lắc đầu, nhàn nhạt cự tuyệt nói, không được, có chút chuyện riêng. Mông ảnh thấy vậy, ngược lại cũng không miễn cưỡng, rất nhanh ngồi về chính mình chỗ ngồi. Buổi chương xong, chương 117, lão thái thái không thấy. Thứ chương 117, lão thái thái không thấy. Bởi vì buổi sáng vừa ra đến trước cửa, Hoắc Hiểu cùng Hoắc Đình Vệ nói rõ hôm nay muốn đi bệnh viện bồi lão thái thái, cũng khéo léo từ chối hắn tới trường học tiếp an bài của nàng. Cho nên, mới vừa một tan học Hoắc Hiểu cứ định chiếc xe taxi đi bệnh viện. Chẳng qua là khi đẩy ra một cái cửa phòng bệnh, nhìn thấy bên trong trống rỗng, liền bệnh chăn trên giường đều chiếc điện chỉnh tề bày tại đầu giường thời, nàng sắc mặt ngay lập tức liền biến đổi. Hoắc Hiểu ngớ ngẩn, nghĩ đến hôm qua lúc đi lão thái thái phản ứng, ngực khó hiểu một nhíu, nàng từ trong túi móc điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Hoắc Hiểu hít sâu một hơi, đem điện thoại di động bóp rớt, quay lại, lại cất điện thoại di động, xoay người đi ra ngoài. Trạm y tá. xin hỏi 503 phòng Dương Thu Hoa nàng đi đâu? Hoắc Diểu nhìn y tá trực ban, thanh âm nghe rất vững vàng, không có bất kỳ dị thường tâm tình lộ ra. Y tá trực ban bị Hoắc Diểu mặt kinh diễm một chút, kịp phản ứng, bật lật một cái bên cạnh hồ sơ ghi chép, trả lời: "Ô hát, Dương mãi mãi nàng sáng hôm nay sẽ làm rồi thủ tục xuất viện." Hoắc Diểu vừa nghe, mi tâm linh càng chặt hơn, hướng y tá nói tiếng cảm ơn, cơ hồ không chần chờ chút nào sải bước chiều cửa thang máy đi tới. Y tá trực ban nhìn Hoắc Diểu rời đi bóng lưng, chậc chậc không ngừng lắc đầu. Cô nữ sinh này nhan trị giá thật là không có nói tới, tuyệt đối là trước mắt nàng đã gặp nữ sinh chính giữa cao nhất cái loại đó, cơ hồ có thể xa ném nhiều giải trí minh tinh mấy con phố. "Tiểu thôi, ngươi đang nhìn cái gì?" Một gã khác mới vừa đi nhà cầu y tá trở lại, thấy chính là đồng nghiệp đối một phương hướng ngẩn người hình dáng. Hoắc Diểu bóng người đã biến mất ở cửa thang máy, cho nên nàng cũng không nhìn thấy Hoắc Diểu. Cái này kêu tiểu thôi y tá chưa thỏa mãn thu hồi tầm mắt, thở dài nói, mới vừa gặp được một cái siêu đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, quả thật thần tiên nhan trị giá, nàng nhìn ta thời điểm, ta này trái tim nhỏ đều thỉnh thịch nhảy thẳng mau. "Phúc, có phải hay không a?" "Như vậy khoa trương." Khác tên kia y tá bật cười nói, chậm rãi cầm lấy bên cạnh ly nước, uống hai ngụm. Bất quá nhớ ra cái gì đó, nàng lại nói tới thần tiên nhan trị giá, buổi sáng 503 phòng mới vừa xuất viện cái kia Dương bà nội cháu gái, đó mới là dài đến thật là đẹp mắt, ngươi khả năng bình thời đều lên ca ngày chưa bao giờ gặp, ta nhớ tới ta còn có nàng tấm hình, cho ngươi nhìn một chút ta. Đang khi nói chuyện, y tá đã nhảy ra trong điện thoại di động tờ kia len lén chụp tấm hình, nhạ, có phải hay không rất đẹp, mặc dù chỉ là cái nghiêng mặt, nhưng siêu cấp có hình ảnh cảm. Tên này y tá là nhận thức Hoắc Diểu, lúc trước cũng là bởi vì cảm thấy đối phương dài đến đẹp mắt, cả người trên dưới còn mang điểm nam sinh khốc khốc, nói chuyện cũng ôn hòa lễ độ, cho nên mỗi lần nàng tới, nàng cũng sẽ len lén chụp hình, cũng sẽ cố ý hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút lao thái thái. Tiểu thôi nhìn một cái, đúng, chính là tiểu tỷ tỷ này, mới vừa ta gặp được cũng là nàng. Y tá nghe vậy, thần sắc đổi một cái, hỏi vội, a, vậy nàng người đâu? Tiểu thôi sợ run lên, theo bản năng nâng ngón tay chỉ cửa thang máy phương hướng, liền ngươi lúc trở lại, nàng mới vừa vào thang máy. Ai nha, ngươi tại sao không gọi ta? Dương mãi mãi còn nhờ ta chuyển giao một kiểu đồ cho nàng đâu. Y tá vỗ một cái chán, thanh âm có chút gấp. Tiểu thôi sờ sờ chóp mũi, ngươi cũng không cùng ta giảng. Bất quá nàng hẳn còn chưa đi bao xa, ngươi mau đuổi theo nàng. Y tá khẽ ừ một tiếng, vội vàng đem điện thoại di động giấu hồi trong túi, quay lại kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một phong thơ, lại đông đông chạy về phía thang máy. Trước càng hai chương, còn có hai chương đại khái 3 giờ dáng vẻ đổi mới, tác giả sách đầu đi trước gõ chữ. Buổi chương xong, chương 118, không về nhà. Thứ chương 118, không về nhà. Bởi vì là tới rồi chạm vào tối, cho nên lúc này người trong bệnh viện cũng không nhiều. Y tá một đường xuống thang máy, tại khu nội trú phòng khách tìm một vòng, không phát hiện người, toại nàng lại bận chạy đi cửa chính bệnh viện, vẫn là không có tìm được Hoắc Diểu, đứng ở cửa một lúc lâu, nàng mới rũ hai vai đi trở về. Lúc này Hoắc Diểu đã ngồi lên xe taxi, hướng lao thái thái ở nhà chợ tiểu khu mà đi. Nàng nhìn ngoài cửa xe cấp tốc quay ngược lại cảnh đường phố, trong con ngươi lúc sáng lúc tối, mà không cảm giác trên mặt không phục thường ngày lãnh đạm, có không thuộc về cái tuổi này lãnh trầm. Nàng lấy ra điện thoại di động, lại bấm một lần lao thái thái điện thoại, lấy được trả lời vẫn là lạnh như băng tắt máy nhắc nhở. Ngày hôm qua nàng nên nhận ra được lao thái thái khác thường. Đệ mi tâm, Hoắc Diểu nét mặt càng phát ra tối. 20 phút sau, xe taxi tại cửa tiểu khu dừng lại, Hoắc Diểu đã trả tiền, bước nhanh chiều trong tiểu khu đi tới, lên lầu, nàng nhấn chung cửa. Trong chốc lát, cửa mở ra, là một cái xa lạ phụ nhân khuôn mặt. "Người tìm ai?" Trung niên phụ nhân nhìn Hoắc Diểu, nghi ngờ hỏi. Nàng là Hà Hiểu Mạn mời tới chiếu cố lao thái thái bảo mẫu, lúc trước cũng chưa từng thấy qua Hoắc Diểu. Hoắc Diểu cau lại cau mày, lao thái thái không có ở ra. Bảo mẫu nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, "Ngươi là tìm Dương lão phu nhân?" "Đúng." "Nàng ở nhà không?" Hoắc Diểu chịu nhịn tính tình hỏi. Bảo mẫu lại quan sát Hoắc Diểu hai mắt, mặc dù không biết nàng là ai, bất quá vẫn là khách khí trả lời, "Lão thái thái đoạn thời gian trước bị bệnh nằm viện, bất quá, ngươi lại là ai? Tìm lão thái thái có chuyện gì?" Hoắc Diểu cũng không trả lời nàng mà nói, mà là một lần nữa lặp đi lặp lại hỏi, "Nàng thật sự không ở nhà?" "Mẹ, ta lừa gạt ngươi làm gì, đều nói lão thái thái bị bệnh nằm viện, nếu không chính ngươi đánh nàng điện thoại." Bảo mẫu một mặt kỳ quái. Hoắc Diểu thấy nàng cũng không giống như là tại tận lực giấu giếm, trong lòng hơi trầm xuống, nói cái gì đều không có nói nữa, xoay người rời đi. Bảo mẫu thấy vậy, còn sửng sốt một chút, nhìn thấy Hoắc Diểu bóng người biến mất tại trong thang máy, nàng mới lấy lại tinh thần, một bên đóng cửa, một bên tự lẩm bẩm, người nào đi đây là? Bảo mẫu buồn bực hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nàng bận đi tới trong phòng, cầm lên điện thoại máy bay riêng, gọi điện thoại đi ra ngoài. Lục gia biệt thự bên này, Hà Hiểu Mạn mới vừa tiếp bảo mẫu điện thoại, ngươi nói có cái cô gái trẻ tuổi tới tìm mẹ ta. Đúng vậy, hỏi nàng tên nàng cũng không nói, nhìn nàng dáng vẻ thật giống như còn có chút gấp, không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Bảo mẫu đầu đuôi gốc ngọn đem mới vừa tình hình nói hết rồi lần. Hà Hiểu Mạn nghe nói, nhíu mày một cái, lại nói, cô bé kia có phải hay không dài đến rất cao, hơn nữa rất đẹp, thoạt trông giống học sinh. Đúng vậy phu nhân. Hà Hiểu Mạn trong mắt hơi liễm, được rồi, ta biết. Sau khi cúp điện thoại, Hà Hiểu Mạn tay vẫn ngực, mặt đầy trầm tư. Nàng có thể khẳng định, vừa mới bảo mẫu gọi điện thoại để hình dung người, nhất định sẽ là Hoắc Diểu, nhưng vấn đề là, nàng làm sao sẽ bỗng nhiên đi nhà chợ bên kia hỏi Lao Thái có ở nhà không loại vấn đề này. Nàng không phải biết rất rõ ràng Lao Thái Thái bây giờ còn ở viện sao? Về đến nhà mới vừa đổi thân đồ ở nhà xuống lầu lục hạ, thấy mẫu thân mình trên mặt nét mặt có chút lạ, không khỏi đi qua tại nàng bên người ngồi xuống, giọng ôn tồn dò hỏi, "Mẹ, ngươi thế nào?" Hà Hiểu Mạn phục hồi tinh thần lại, ngược lại là không có dấu giếm nói, vừa mới chiếu cố bà ngoại ngươi bảo mẫu gọi điện thoại qua đây, nói là Hoắc Diểu đi một chuyến bà ngoại ngươi ở nhà trọ. Buổi chương xong, chương 119, Hoắc Diểu, thật kêu bắt tạ. Thứ chương 119, Hoắc Diểu, thật tiêu bắt tặc. Lục Hạ nghe được Hoắc Diểu tên thời, ánh mắt là theo bản năng ngưng hạ, thuận miệng hỏi, nàng không phải biết rõ bà ngoại ở viện, làm sao sẽ còn đi nhà chợ bên kia? Là đi cầm vật gì không? Hà Hiểu Mạn lắc lắc đầu, ngược lại không phải là đi lấy đồ, bảo mẫu nói nàng chỉ hỏi bà ngoại ngươi có ở nhà không cái vấn đề này, nghe được không tại gia liền đi. Lục Hạ nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, vậy nàng đây tột cùng là dụng ý gì? Suy tư mấy giây, Lục Hạ liền lại nói, mẹ, ta cảm giác đây là có điểm lạ, bằng không cho bà ngoại gọi điện thoại hỏi một chút tình huống gì. Cũng đúng. Hà Hiểu Mạn gật đầu, quay lại lật một cái điện thoại di động, tìm được Lao Thái Thái dãy số, gọi một cái quá khứ. Rất nhanh, Hà Hiểu Mạn cau mày cúp điện thoại di động tắt máy. Mẹ, tắt máy. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lục Hạ bỗng nhiên mắt lộ ra lo lắng nói. Hà Hiểu Mạn mí mắt giật một cái, đứng lên, ta đi tìm một chút bệnh viện điện thoại hỏi một chút. Vừa nói, nàng đi tới tủ chứa đồ trước, từ bên trong nhảy ra một trương thầy thuốc danh thiếp, không chần chờ chút nào, cho đối phương cứ gọi điện thoại quá khứ. Alo. Cái gì? Ta mẫu thân nàng đã xuất viện. Hà Hiểu Mạn cầm điện thoại, trên mặt hoàn toàn là khiếp sợ. Lục Hạ đã đi tới Hà Hiểu Mạn bên cạnh, thấy nàng đã cúp điện thoại, không khỏi hỏi, bà ngoại xuất viện, nàng đều không cùng ngài nói sao? Hà Hiểu Mạn trong đầu còn có chút ông, không có, ta tối hôm qua nhi bị nàng khí hồ đồ, cho nên ta hôm nay đều không đi bệnh viện. Lục Hạ nghe vậy, thần sắc đã trở nên rất nghiêm túc, bà ngoại làm sao sẽ liền gọi cũng không gọi một cái liền xuất viện? Nàng một cái lao thái thái, cuộc sống không quen cái gì cũng không hiểu, lại không hồi nhà trọ, vậy nàng sẽ đi đâu? Hà Hiểu Mạn đè một cái căng huyệt thái dương, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm xuống, có chút cắn răng nghiến lợi nói, ngươi phân tích không sai, bà ngoại ngươi nàng cái gì cũng không hiểu, nếu như không có người ở chính giữa làm sự việc, nàng làm sao có thể xảy ra viện? Khựng rồi hai giây, nhất định là Hoắc Diểu đem bà ngoại ngươi đón đi, trừ nàng, không có người khác. Hà Hiểu Mạn nét mặt phi thường chắc chắn. Lục Hạ trong mắt hơi rũ, ngay sau đó nàng lắc lắc đầu, nói, hẳn không phải là nàng đi, ngài mới vừa không phải nói bảo mẫu nói nàng cũng ở tìm bà ngoại sao? Hà Hiểu Mạn cười lạnh một tiếng, tặc kêu bắt tặc trò lừa bịp, ngươi cũng tin tưởng. Nhưng là, Lục Hạ còn muốn nói điều gì, lại bị Hà Hiểu Mạn cắt đứt, được rồi, ngươi liền chớ dại, ta không muốn nghe đến con gái ta vì một cái người ngoài khuyên giải. Hà Hiểu Mạn nói xong, cầm điện thoại di động, mặt đầy tức giận nhảy ra Hoắc Diểu điện thoại, đánh tới. Hoắc Diểu sau khi xuống lầu, cũng không có lập tức rời đi lão thái thái ở tiểu khu, mà là ở tiểu khu trong vườn hoa công cộng ghế kia ngồi. Lão thái thái điện thoại cũng như cũ không gọi được. Vừa mới trên lầu bảo mẫu phản ứng không phải làm giả, hơn nữa theo nàng đối Hà Hiểu Mạn hiểu rõ, nàng đem lão thái thái tiếp đi tính khả thi không lớn, cho nên duy nhất có thể xác định chính là lão thái thái là chính mình đi. Đè một cái mi tâm, Hoắc Diểu cầm điện thoại di động, luôn mãi suy nghĩ sâu xa tiểu hứa, đầu ngón tay mở ra trong điện thoại di động một cái không biết đồ tiêu áp, đang muốn ghi danh thời, trên màn ảnh một cái điện thoại xa lạ gọi lại. Hoắc Diểu tay một hồi, chỉ rất nhanh, nàng liền nhấn nút trả lời. Ngươi hảo. Được, vậy ta 20 phút sau đến, cảm ơn. Cúp điện thoại, Hoắc Diểu đứng lên, điện thoại di động lại lần nữa vang lên, nàng rũ mắt nhìn một cái, cơ hồ là không có làm bất kỳ do dự, trực tiếp đè xuống cắt đứt kiện. Quay lại, đem điện thoại di động nhét vào trong túi, bước nhanh chiều bên ngoài tiểu khu đi tới. Tạc Thiên Thu nhiều đau phiến, các ngươi tên đã thành công bị ta ghi tạc quyển sổ nhỏ thượng, hồi đầu từng cái nhà gỗ nhỏ phục vụ ho, ho. Ngày mai gặp nhớ được bỏ phiếu, đánh thẻ hắc. Buổi chương xong, chương 120, bà ngoại lưu tin. Thứ chương 120, bà ngoại lưu tin. Cho Hoắc Diểu gọi điện thoại người không là người khác, chính là bệnh viện cái kia không đổi kịp nàng y tá. Hoắc Diểu gọi xe, lại trở về chuyến bệnh viện, dọc theo đường đi, Hà Hiểu Mạn cho nàng đánh cái vô số điện thoại, nàng một cái đều không tiếp, cuối cùng dứt khoát trực tiếp đem nàng số điện thoại di động kéo gần danh sách đen. Hoắc Diểu thương ngại quá à, vốn là sớm nên cho ngươi gọi điện thoại nhường ngươi tới lấy đồ, mới vừa có chuyện trễ mãi kỳ thực không bận qua đây. Tên kia y tá thật xin lỗi nhìn Hoắc Diểu, vừa đem tin đưa cho nàng. Hoắc Diểu nhận lấy tin, lễ phép nói, không quan hệ, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Y tá cười cười. Hoắc Diểu cầm thơ mới vừa đi hai bước, lại quay người sang, nhìn về phía tên kia y tá, ta muốn hỏi một chút, bà ngoại ta nàng là chính mình làm thủ tục xuất viện sao? Y tá lắc lắc đầu, cái này ta thì không biết, ta hôm nay ca đêm, buổi sáng hồi đó không có ở đây. Dừng một chút, nàng lại nói, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút đồng nghiệp ta. Hoắc Diểu nghe vậy, đáy mắt vạch qua vẻ thất vọng, ngay sau đó nàng lắc đầu, nói tiếng không cần, xoay người rời đi. Khu nội trú dưới lầu xanh hóa viên khu trí có công cộng ghế, Hoắc Diểu cầm đi tới ngồi xuống, lúc này mới bóc thơ ra. Hiểu hiểu, bà ngoại trở về quê quán rồi, ngươi sau này phải chiếu cố thật tốt chính mình, cũng không cần lo lắng bà ngoại sẽ bảo trọng hảo thân thể, bà ngoại còn phải chờ ngươi bưng cái quốc tế cúp trở lại. Tin trong nội dung rất ít, chữ viết cũng không xinh đẹp, thậm chí tại một khoản rạch một cái chung còn có thể nhìn ra viết thơ người động tác chậm chạp cùng cứng ngắc, tại cuối cùng ký tên trăng rác, còn có một đoàn giọt nước khô khốc sau con dấu. Hoắc Diểu ngực có chút hiện lên chua, trong đầu cơ hồ có thể tưởng tượng ra lão thái thái lúc ấy viết phong thư này lúc tâm tình cùng dáng vẻ. Năm xưa những thứ kia cùng lão thái thái hai người sống nương tựa lẫn nhau ngày, lúc này cũng giống như cưỡi ngựa ngắm hoa địa ảnh, một màn xuất hiện ở trước mắt, cùng lão thái thái mặc dù chỉ chung sống một năm, nhưng một năm nay, nhưng là nàng bình sinh nhất yên tĩnh thời gian. Hoắc Diểu ngước ngửa đầu, ánh mắt lúc sáng lúc tối, bên cạnh cũng không sáng ngời đèn đường choáng váng vẩy vào trên mặt nàng, tựa như ôn lạnh chung lại xen lẫn chút buồn thẻ. Ngươi cái biểu tình này còn thật là khó khăn đến vừa thấy. Đông nhiên, một đạo tràn đầy hài hước giọng nói chuyển tới, phá vỡ một phen này yên tĩnh. Hoắc Diểu chậm rãi nghiêng đầu, trong tầm mắt, mắt úp tờ kia tinh xảo dung nhan dọi vào con ngươi, thật cao dáng người bị kéo dài, hai tay ôm ngực, hình dáng lười biếng tàn mạn, không biết đứng bao lâu. Hoắc Diểu chân mày hơi ninh, không hoảng hốt không vội vàng đem tin thay nhau nổi lên, nghi ngờ hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mắt úp lông mày nhíu một cái, ta nếu là không có ở cái này, há chẳng phải là liền bỏ lỡ ngươi này hôm nay này nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương một mặt. Hoắc Hiểu vừa nghe, nhưng là đứng lên, chậm rãi đi tới Mẫn Úc bên cạnh, một đôi hắc bạch phân minh mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, thanh âm còn thật lạnh nhạt, ánh mắt không dễ xài, ta đến gần một điểm nhường ngươi thấy rõ ràng. Mẫn Úc khẽ môi co rút, nhìn gần trong gang tấc nữ hải, kia một mặt kiêu căng, nào có mới vừa ngồi ở chỗ đó lúc an tĩnh, hắn giơ tay, bật cười nói, "Ok, là ta dùng từ sai lầm." Hoắc Hiểu nhẹ a một tiếng, thu hồi tầm mắt, chỉ bất quá rất nhanh, trong đầu đống nhiên thoáng hiện qua một cái ý niệm. Phút chốc, nàng ánh mắt lại rơi vào Mẫn Úc trên mặt, "Bà ngoại ta ra viện, có phải hay không ngươi giúp một tay?" Lúc trước Lao Thái Thái bệnh tim phạm đều là tìm người này đưa tới bệnh viện, như vậy nàng nghĩ lặng yên không tiếng động rời đi, tìm lại hắn hỗ trợ cũng là có cực lớn khả năng. Buổi chương xong, chương 121, đây là cái mỹ lệ hiểu lầm. Thứ chương 121, đây là cái mỹ lệ hiểu lầm. Mẫn Úc ngược lại không bất ngờ Hoắc Hiểu sẽ nói ra lời này, rốt cuộc cô nương này bén nhạy trình độ không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy, cũng không có dấu giếm, Mẫn Úc trực tiếp thừa nhận. Hoắc Hiểu nghe nói, trong lòng kia một căn huyền tựa hồ rốt cuộc lòng, mặc dù cũng không lo lắng Lao Thái Thái sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì, nhưng tóm lại là cần phải biết nàng người đến cùng ở đâu. Tối hôm qua bà ngoại ngươi cho ta gọi điện thoại, đại khái là không muốn để cho ngươi kẹp ở nàng cùng Lục Gia Chi gian thụ ủy khuất, liền kính nhờ ta đưa nàng trở về quê quán. Mẫn Úc đơn giản giải thích đôi câu. Ta minh bạch. Hoắc Hiểu nhẹ giọng thở dài nói, nàng làm sao sẽ lý giải không tới Lao Thái Thái dụng ý đâu. Trầm mặc mấy giây, nàng liễm hạ tinh thần, lại hỏi, nàng người bây giờ ở đâu? Mẫn Úc nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, hẳn đã là đến nhà. Giống như là sợ Hoắc Hiểu không yên tâm, thoại hắn lại bổ sung một câu, ngươi yên tâm đi, ta có nhường người đặc biệt hộ tống bà ngoại ngươi trở về, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Hoắc Hiểu hừ nhẹ một tiếng, đồng nhiên thật nghiêm túc nhìn Mẫn Úc, đa tạ. Mẫn Úc lông mày vừa nhấc, thanh âm mang rồi chút tàn mạn, chúng ta còn cần như vậy khách khí? Ừ, ta ân nhân cứu mạng. Hoắc Hiểu liếc hắn một mắt, nhưng là tự tiếu phi tiếu nói câu, Mẫn lão sư, ta làm sao không biết ta nhiều một học thêm lão sư? Mẫn Úc lười biếng nhún nhún vai, đây chính là một mỹ lệ hiểu lầm. Hoắc Hiểu a a đôi câu, đem Lão Thái Thái lá thư nảy nhét vào trong túi, xoay người qua, cất bước chiều bệnh viện đi ra ngoài. Vậy thì mời tiếp tục giữ cái hiểu lầm này. Nàng thanh âm bay xa, tay ở giữa không trung quơ quơ, dưới đèn đường bóng lưng bị kéo thật cao. Mẫn Úc như có điều suy nghĩ cười cười, quay lại, đi theo nàng. Đi ra bệnh viện, Hoắc Hiểu móc điện thoại di động ra, chính muốn nhìn một chút thời gian, phát hiện đã hết điện tắt máy, toại lại giấu trở về trong túi, ngâm nghĩ hai giây, ngẩng đầu lên chiều Mẫn Úc nói, ngươi có lái xe tới? Ừ. Mẫn Úc không rõ cho nên nhìn nàng một mắt. Điện thoại di động hết điện, trên người cũng không tiền mặt, không bằng Mẫn lao sư người tốt làm tới cùng, thuận đường đưa ta một đoạn đường. Hoắc Hiểu một điểm đều không khách khí mở miệng. Mẫn Úc nâng nâng mi, ta cho là ngươi muốn mời ta ăn cơm. Nhường một cái người không có đồng nào cao học sinh trung học mời ngươi ăn cơm. Xin hỏi làm một danh học thêm lão sư, cái này, thật, hợp, thích, sao? Phía sau mấy chữ, Hoắc Hiểu cắn đặc biệt nặng. Mẫn Úc khỏe môi co rút, nếu không ta mời ngươi. Hoắc Hiểu nhưng là lười biếng tự tuyệt, được rồi, một hồi người nhà không liên lạc được ta, sẽ lo lắng. Đi thôi. Mẫn Úc giơ tay lên xoa xoa mi tâm, không có lại chọc nàng. Rất nhanh, hai người lên xe. Trên xe, Mẫn Úc một tay nắm giữ tay lái, tay trái khuỷu tay chống tại xe trên khung cửa, nghiêng đầu, ngón tay một mực tại đè ép huyệt thái dương, sắc mặt có một tia không phải bình thường trắng nõn, giữa mi mắt tựa hồ cũng mang rồi chút bị ý. Hoắc Hiểu chỉ nhàn nhạt quét hắn một mắt, tùy ý hỏi một câu, không nghỉ ngơi hảo. Thoạt trông rất rõ ràng. Mẫn Úc giọng nói thật thấp, lúc nói chuyện còn nghiêng đầu nhìn nhìn nàng. Hoắc Hiểu trong mắt hơi chăm chú, nghĩ tới đây người mấy ngày trước nói đi kinh thành làm việc, lại đem Lão Thái Thái hôm nay này một gia kết hợp với nhau, đương nhiên nàng cũng có chút kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ bởi vì bà ngoại ta cả đêm chạy về đi. Mẫn Úc tay vẫn ở chỗ cũ xoa huyệt thái dương, tránh nặng tìm nhẹ trả lời, sự việc làm xong tự nhiên cũng nên muốn trở lại. Hoắc Hiểu nghe vậy, trong nháy mắt trầm mặt lại. Buổi chương xong, chương 122, ngươi nếu không tin, tự mình kiểm tra một chút. Thứ chương 122, ngươi nếu không tin, tự mình kiểm tra một chút. Qua một lúc lâu, nàng lại ngẩng đầu lên nhìn nhìn Mẫn Úc, như không có chuyện gì xảy ra nói câu, lần trước ta ở trên mạng cho bà ngoại ta mua kia an thần hương hiệu quả còn thật tốt, quá hai ngày ngươi đi ta trường học, ta tan học thời điểm đưa cho ngươi. Mẫn Úc nghe vậy, nghĩ đến lúc trước nàng chia sẻ cho hắn cái kia bán an thần hương đào bảo cửa tiệm, liền cười lắc lắc đầu, không việc gì, điều chỉnh mấy ngày liền khôi phục. Hoắc Hiểu sờ sờ chót mũi, vậy được đi. Dừng một chút, nàng vẫn là bổ sung một câu, ngươi nếu là ngày nào muốn, sẽ cùng ta nói cũng có thể. Ừ. Mẫn Úc khẽ lên tiếng, cũng không có để ở trong lòng. 20 phút sau, Hoắc Hiểu chiều Mẫn Úc nói tiếng cảm ơn, rất nhanh liền đi vào tiểu khu. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, Hoắc Hiểu lên lầu, mới vừa dùng chìa khóa mở cửa đi vào, liền thấy thời gian thật dài không đã trở lại Hoắc Diễn Hy, hai tay ôm ngực, xanh mặt ngồi ở trên sofa. Trong không khí nổi lơ lửng một cổ nhàn nhạt khói súng mùi vị. Hoắc Hiểu híp híp mắt, tiện tay đem đan vai bao hướng trong hộp tủ một thả. Hoắc Diễn Hy nhìn về phía Hoắc Hiểu, phút chốc liền đứng lên, một đôi mắt chầm chầm ép thẳng hướng nàng, ngươi cả ngày lẫn đêm liền không thể ngừng điểm sao? Lão đại, ngươi cho ta bình tĩnh một chút nói chuyện. Hoắc Tấn Viêm cau mày, thanh âm có chút nặng. Mà đối mặt Hoắc Diễn Hy đột nhiên đổ ập xuống một câu chất vấn, Hoắc Hiểu thần sắc không thay đổi, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu nhiệt độ. Ngươi lời này liền thật kỳ quái, ta lại làm cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn, nhường ngươi như vậy thở hổn hển. Hoắc Diễn Hy thấy Hoắc Hiểu cái này lãnh lãnh đạm đạm hình dáng, nội tâm hỏa khí thì sâu hơn mấy phần, ngươi còn hỏi làm chuyện gì? Ngươi đem Hạ Hạ bà ngoại nhận được địa phương nào đi? Hoắc Hiểu vừa nghe, liên tưởng đến Hà Hiểu Mạn cho nàng đánh kia vô số điện thoại qua đây, đại khái đoán được hắn tức giận như vậy nguồn. Lão Thái Thái không hồi Lục Gia, thêm lên nàng lại đi một chuyến nàng ở nhà trọ, cho nên Lục Gia bên kia tại biết được Lão Thái Thái không có ở đây bệnh viện sau, liền một cách tự nhiên cho là người là nàng giấu đi. rốt cuộc chỉ có nàng mới nhất có hiểm nghi đâu. Hoắc Diễn Hy thấy Hoắc Yểu không nói lời nào, hít sâu một hơi, tận lực đè thấp chính mình tâm tình, đại ca minh bạch ngươi cùng Hạ Hạ bà ngoại cảm tình hảo, nhưng ngươi cũng không thể gọi cũng không gọi một cái liền đem người tiếp đi. Hoắc Yểu nghiền ngẫm chọn con môi, ta thật tò mò là ai nói cho ngươi, lão thái thái là ta tiếp đi. Lục Hạ. Ừ. Hoắc Diễn Hy nhéo ninh mi, nàng chẳng qua là gọi điện thoại. Lời còn chưa nói hết, Hoắc Yểu liền trực tiếp cắt đứt, nàng gọi điện thoại, ngươi liền chắc chắn lão thái thái là ta tiếp đi, vậy ta bây giờ nói cho ngươi, người không phải ta tiếp đi, ngươi làm sao phán đoán? Bên cạnh Hoắc Đình Duệ nghe được muội lời này, lông mày nhẹ nhàng ngửa nhấc, nhà hắn cái này tiểu khả ái còn thật biết lợi dụng hỏi ngược lại tranh luận pháp đi. Hoắc Diễn Hy bị hỏi ngược lại đến mà người, rất nhanh hắn kịp phản ứng, "Hảo, ngươi nói người không phải ngươi tiếp đi, vậy ngươi tại sao không tiếp Lục Gia bên kia điện thoại? Còn tắt máy? Ngươi đây không phải là rõ ràng nhường Lục Gia bên kia hoài nghi là ngươi làm sao?" Hoắc Diễn nghe được cái này liền càng cảm thấy khôi hài, nàng không hoảng hốt không đội vàng từ trong túi móc ra điện thoại di động, ngay trước hắn mặt, liên tục nhấn mấy lần mở nút tắt máy, sau đó trên màn ảnh đều là sáng lên một cái thấp điện lượng dấu chấm than liền lại tự động đóng rồi cơ. "Thấy không, hết điện." Hoắc Diễn khinh phiêu phiêu nói câu, sau đó liền đem điện thoại di động chiều Hoắc Diễn Hy bên cạnh đưa đệ, hơi có chút châm trọng, "Nếu là không tin, nếu không ngươi lại tự mình kiểm tra một chút." Buổi chương xong, chương 123, phân rõ rốt cuộc ai mới là thân nhân. Thứ chương 123, phân rõ rốt cuộc ai mới là thân nhân. Hoắc Diễn Hy ánh mắt rơi vào Hoắc Diễn đưa tới trên điện thoại di động, cũng không có đưa tay đón, hồi lâu, hắn bên nghiêng đầu, chỉ trầm giọng nói, "Nếu như ngươi thật sự không đem lão thái thái tiếp đi, vậy ngươi lại vì sao phải treo rất Lục Gia bên kia điện thoại? Treo Lục Gia điện thoại không phải là rất bình thường sao? Muội muội kia mẹ nuôi vốn là đối nàng không tốt, vì sao thì nhất định phải đến tiếp nàng điện thoại? Đây là nơi nào tới lý?" Bên cạnh Hoắc Đình Duệ nhàn nhạt lên tiếng. "Đúng vậy, lão nhị lời không sai, muốn đổi lại là ta tính khí, đừng nói cúp điện thoại, đã sớm liền vào danh sách đen rồi." Nhắc tới Lục Gia kia người một nhà, Tống Ninh là một chút hảo cảm cũng không có. Hoắc Diễn Hy nét mặt thật phức tạp nhìn về phía Hoắc Đình Duệ, cha mẹ vô nào sủng em gái cũng được đi, hắn cái này nhất khôn khéo nhị đệ, lại cũng. Hồi lâu, lắc lắc đầu, Hoắc Diễn Hy thật thất vọng nói, "Các ngươi đem người nuông chiều ta bất kể, nhưng mà Hạ Hạ bà ngoại chuyện này, tổng phải có cái giao phó." Nói xong, Hoắc Diễn Hy lại đem tầm mắt rơi vào Hoắc Diểu trên người, "Ngươi cùng ta đi một chuyến Lục Gia đi, nếu lao thái thái không phải ngươi tiếp đi, kia giải thích." Hắn lời còn chưa nói hết, thả tại trên bàn uống trà điện thoại di động ngược lại là vang lên, hắn dừng một chút, ánh mắt theo bản năng quét một chút trên màn ảnh điện tới biểu hiện. Thấy là Lục Hạ đánh tới, Hoắc Diễn Hy cũng không tiếp tục nói nữa, quay lại đi qua, đưa tay cầm lên điện thoại di động, nhấn nút trả lời, "Này, Hạ Hạ. Đại ca, bà ngoại tìm được, nàng chính mình một người trở về phủ huyện lão gia, thật xin lỗi a, là mẹ ta nàng hiểu lầm hiểu rồi, cũng đều quái ta quá gấp, không nên bởi vì không liên lạc được hiểu tới tìm ngươi. Hy vọng không có đối các ngươi tạo thành hiểu lầm." Trong điện thoại Lục Hạ thanh âm nu nu nhược nhược, giống như là mau khóc lên một dạng, tràn đầy ảo não cùng ấy nấy. Hoắc Diễn Hy cầm điện thoại di động, nghe được Lục Hạ mà nói, lại nghĩ đến mới vừa nổi giận đùng đùng chiều Hoắc Diểu một phen chất vấn, trong đầu nhất thời liền ông. Cho nên, là hắn hiểu lầm nàng. "Đại ca, ngươi có nghe sao?" Bên đầu điện thoại kia Lục Hạ lâu lâu không nghe được Hoắc Diễn Hy nói chuyện, không khỏi dè đặt lại mang rồi chút tiểu ủy khuất hỏi một câu. Hoắc Diễn Hy nhắm hai mắt, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, "Ta biết." Cũng cái gì đều không có nói nữa, cúp điện thoại rồi. Lục Hạ nghe được Hoắc Diễn Hy cuối cùng nói kia mấy cái tràn đầy lãnh đạm chữ, trong lòng khó hiểu có chút phiền, chặt cầm điện thoại di động tay thật lâu mới buông. Hoắc Diễn Hy lại nhìn về phía Hoắc Diểu thời điểm, thần sắc đã không còn lúc ban đầu như vậy tràn đầy đốt đốt khí thế, hắn há há miệng, trong cổ họng lại giống như là bị cái gì chặn lại một dạng, vừa sắp lại khó chịu, nửa ngày cũng không nói ra một cái chữ. Hoắc Diểu trên mặt không nhiều lắm tâm tình, chống với hắn phức tạp tầm mắt, chỉ thản nhiên nói, "Xem ra ngươi đã làm rõ ràng sự việc chân tướng." "Ta trước lên lầu." Hoắc Diểu chưa cho Hoắc Diễn Hy nói chuyện cơ hội, nói xong, nhìn một cái trong phòng ba mẹ cùng với nhị ca. Ngay sau đó liền không nhanh không chậm chiều cửa thang lầu đi tới. "Đại ca, chúng ta đều biết Lục Hạ từ nhỏ cùng ngươi cảm tình tốt nhất, bất quá có một lời ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi hẳn muốn phân rõ, rốt cuộc ai mới là cùng ngươi có liên hệ máu mủ người." Hoắc Đình Duệ nhàn nhạt lưu lại như vậy một câu nói, cũng lên lầu. Hoắc Diễn Hy nghe vậy, trên mặt nóng hừng hực, tựa hồ vào giờ khắc này khí lực cả người đều bị hút khô một dạng, điện thoại di động từ trong tay rụng, rơi trên mặt đất. "Hôm nay đổi mới xong rồi, hôm nay trừ phiếu đề cử, cái gì lựu đạn sầu riêng toàn bộ cự thu." Buổi chương xong, chương 124, giải thích cũng là phí công. Thứ chương 124, giải thích cũng là phí công. Hoắc Tấn Viêm đứng lên, đem trên đất điện thoại di động nhặt lên đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, chỉ dùng tay vỗ một cái con trai lớn bả vai, cái gì cũng chưa nói, "Đi." Tống Ninh cũng thật thất vọng buông tiếng thở dài, "Ngươi chính là đối hiểu thành kiến quá sâu, nàng là ngươi em gái ruột, cũng không phải người ngoài, ngươi lại luôn là không muốn cho nhiều nàng một điểm tín nhiệm, giống như tối hôm nay chuyện này, ngươi phạm là tỉnh táo một điểm, cũng không đến nỗi làm thành như bây giờ." Hoắc Diễn Hy xuôi ở bên người tay siết chặt, trên mặt có một tia không đất dung thân khó chịu cùng xấu hổ. Hắn tối nay nhận được Hạ Hạ khóc kể điện thoại thời, cơ hồ là không có bất kỳ suy tính liền đem Hoắc Diểu tội định, tiềm thức cho là chính mình cô em gái này cả ngày không ngừng nghỉ, coi như là thật cùng Hạ Hạ bà ngoại cảm tình hảo, tối thiểu cũng không thể làm ra không chào hỏi liền đem người tiếp đi loại này tự do phóng khoáng chuyện đi. Kết quả bây giờ đâu? Hoắc Diễn Hy khỏe môi vạch qua vẻ tự dễ ước, nổi giận đùng đùng chất vấn sau này, quay đầu lại hết thảy lại cũng chỉ là cái hiểu lầm. Cùng giữa muội so với, trở về em ruột trừ một lần lại một lần nhường hắn cảm thấy không nói, làm bộ bên ngoài, tựa hồ không tìm được bất kỳ ưu điểm. Dù là lần trước bởi vì thi đua thi mãn phần, hắn là đối nàng có một chút đổi cái nhìn, nhưng lại cũng bởi vì nàng lánh lánh đạm đạm cái gì cũng không giải thích thái độ lại lần nữa cảm thấy thất vọng. Hôm nay một màn này cùng lần trước tình huống tương tự biết bao, chỉ bất quá Nói rốt cuộc là chính hắn không muốn thừa nhận, cho dù nàng giải thích, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Giống như vừa mới nàng chất vấn câu kia, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi không phải ta tiếp đi, ngươi làm sao phán đoán? Hắn khi đó trong đầu phản ứng đầu tiên vẫn là chưa tin. Đúng vậy, biết rõ sẽ không tin tưởng, giải thích thêm cũng là phi công, đổi lại là hắn, hắn cũng khinh thường với giải thích. Hoắc Diễn Hy lau mặt một cái, khóe môi kéo ra cười khổ tới. 3. Hoắc Diểu mới vừa tắm xong ra tới, mái tóc dài ướt nhẹp còn tại nhỏ nước, nàng một bên cầm lấy máy sấy thổi tóc, một bên lại cầm lấy bên cạnh chính tại sạc điện thoại di động, dài đè lại mở nút tắt máy, không mấy giây, liền mở ra cơ. Nhiều cái tin nhắn ngắn cùng điện thoại nghe hụt rối rít đạn nhảy ra ngoài, trong đó liền bao gồm có Hoắc Diễn Hy điện thoại cùng tin tức, còn có mấy cái số xa lạ. Hoắc Diểu lật nhìn một vòng, suy nghĩ một chút, đóng máy sấy, lại cho Lao Thái Thái gọi điện thoại quá khứ, lần này ngược lại không còn là lạnh như băng tắt máy thanh. Chẳng được bao lâu, điện thoại liền tiếp thông. Hoắc Diểu cầm điện thoại di động, không có nói chuyện trước, mà đầu kia Lao Thái Thái cũng không có mở miệng, trong điện thoại trừ nhỏ nhẹ hô hấp âm, rất an tĩnh. Một lúc lâu, Hoắc Diểu mới nhẹ nhàng hô một tiếng, "Bà ngoại." "Ừ, bà ngoại." "Bà ngoại ở đây." Lao Thái Thái lúc nói lời này, không biết đổ thứ gì hay là thế nào, tóm lại tiếng ồn thật lớn, thiếu chút nữa thì đem nàng tiếng nói chuyện bao trùm. Hoắc Diểu nghe vậy, chỉ bất đắc dĩ đè một cái mi tâm, ngay sau đó lại kéo qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống, thở dài nói, ngài nhất định phải một mực nhường ta nghe được ngươi đánh đổ đồ thanh âm sao? Vì vậy, theo nàng này vừa mới nói xong, bên đầu điện thoại kia các loại tiếng ồn trong nháy mắt liền biến mất. Qua 2 giây, liền nghe Lão Thái Thái yếu ớt giải thích thanh âm chuyển tới, khụ, ta vừa định rót cho mình ly nước, lập tức không chú ý liền đổ. Hoắc Diểu lông mày vi thiêu, lười biếng hướng lưng ghế dựa vào một chút, trong phòng ấm sắc ánh đèn đánh vào trên mặt nàng, có loại ôn dịu dàng nhuận tàn mạn, ừ, ta biết, ngài không cần nhiều giải thích. Lão Thái Thái, bổn chương xong, chương 125, Tiểu Mẫn là người tốt. Thứ chương 125, Tiểu Mẫn là người tốt. Mỗi lần vì che giấu chính mình tâm tình thời, Lão Thái Thái quen dùng trò lừa bị vặt, nàng làm sao có thể không hiểu? Hoắc Diểu ngón tay tùy ý câu khởi một luồng rũ tán trên bả vai nửa khô tóc đem chơi, thanh âm mang chút thờ ơ, ngài bây giờ ngược lại là thật khả năng, còn dám một mình không một tiếng động trộm đi trở về quê quán. Lão Thái Thái vừa nghe, có chút phát run cười miệng nói, ta cũng không phải một thân một mình, là Tiểu Mẫn lao sư nhường người đưa ta về. Hoắc Diểu nhẹ a một tiếng, ngài cùng người ta mới nhận thức bao lâu, vạn nhất bị lừa gạt, ngươi nhường ta đi đâu lại tìm một cái bà ngoại? Lão Thái Thái trong cổ họng hiện lên chua, cố đè xuống sông lên khó chịu, thấp giọng nói, bà ngoại biết Tiểu Mẫn là người tốt, sau này không nên lại làm để lại thư ra đi chuyện như vậy, muốn đi đâu nhi trực tiếp cùng ta nói, ta chẳng lẽ còn sẽ ngăn trở ngài không được? Hoan hoãn, Hoắc Diểu mâu quang hơi liễm, thanh âm là từ trước tới nay nghiêm túc nhất, có ta tại, sau này lại cũng sẽ không có người cưỡng bách ngươi ở tại không thích địa phương. Nàng biết Hà Hiểu Mạn vẫn luôn nghĩ đem Lão Thái Thái nhận được trong thành ở, chẳng qua là Lão Thái Thái không muốn, lần này nếu không phải là bởi vì nàng phải về Hoắc gia rồi, Lão Thái Thái chỉ sợ cũng sẽ không thỏa hiệp. Nói đến cùng, cũng là chính mình tư tâm làm nàng khoảng thời gian này cuộc sống ở không vui thành phố. Nàng nghĩ liền gần thay cổ thân thể này nguyên chủ chiếu cố một chút lão nhân này, lại bỏ quên lão nhân này có phải hay không nguyện ý. Lão Thái Thái nghẹn ngào hừ nhẹ một tiếng, sau này nếu Hiểu Mạn lại làm có ngươi, ngươi không cần lại chiếu cố đến bà ngoại mặt mũi, muốn làm sao thì làm vậy, không nên để cho chính mình thụ ủy khuất. Hoắc Diểu nhàn nhạt nói câu, cho nên ngài tâm bệnh kia sở dĩ nặng như vậy, chính là cùng nghĩ quá nhiều có liên quan. Sợ nói thêm gì nữa trong lòng lại khó chịu, Lão Thái Thái bận rầm rầm gì gì nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn đi ngủ. Nói xong, cũng không đợi Hoắc Diểu nói ngủ ngon, trực tiếp cúp điện thoại rồi. Hoắc Diểu nghe trong điện thoại di động truyền tới đô 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 thanh, bật cười lắc lắc đầu, sau đó đem điện thoại di động buông xuống, tiếp tục cầm máy sấy tóc lên thổi lên tóc. Không bao lâu, cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Hoắc Diểu mới vừa đem tóc thổi khô, tiện tay khép lại, liền đi tới cửa. Nhị ca. Hoắc Đình Duệ tay đeo ở sau lưng, đem trong ngày thường đeo mắt kiếng không gọng loại trừ sau, cả người thoạt trông ngược lại thì càng lịch sự, hắn nhấp môi lộ ra một cái cười khẽ, hỏi, ngươi hẳn không ăn cơm tối đi? Hoắc Diểu trên mặt thật ngoài ý liệu, sau đó ừ một tiếng. Hoắc Đình Duệ bên né người, cằm khẽ nhếch, nhìn về phía cửa thang lầu phương hướng, đi, nhị ca cho ngươi nấu ít đồ ăn. Khựng rồi 2 giây, hắn lại bổ sung một câu, đại ca đã đi rồi, ngươi không cần lo lắng sẽ lung túng. Hoắc Diểu nghe vậy, ngược lại cũng không tiểu cách, vậy thì cảm ơn nhị ca rồi. Rất nhanh, hai người một trước một sau đi xuống lầu, lúc này đã sắp đến 10 điểm, Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người đã trở về phòng. Hoắc Đình Duệ đem quần áo ngủ tay áo kéo rồi lên, mở tủ lạnh ra quét một vòng, trừ trứng gà cùng một khỏa cà chua, liền không khác, không khỏi sờ sờ chóp mũi, sau đó quay đầu nhìn về Hoắc Diểu, thật bất đắc dĩ nói, không có gì thức ăn, cà chua mì trứng gà ăn sao? Có thể, ta không kén ăn. Ok, Hoắc Đình Duệ gật gật đầu, từ tủ lạnh trong lấy ra trứng gà cùng cà chua, ngươi đi trước trong phòng ngồi một hồi, nhị ca rất nhanh liền làm hảo. Hoắc Diểu khẽ ừ một tiếng, ngược lại cũng không rời đi, mà là hai tay ôm ngực, lười biếng tựa vào bên tường, thật bình tĩnh nhìn trong phòng bếp đâu vào đấy nấu mì người. Buổi chương xong, chương 126, ngươi tại dạy ta làm người. Thứ chương 126, ngươi tại dạy ta làm người. Đại khái 10 tới phút sau, Hoắc Đình Duệ đem mì sợi múc ra, bưng tới rồi trên bàn, nếm thử một chút xem có mùi vị không. Hoắc Diểu cầm đũa lên, mới ăn một miếng, nàng liền ngẩng đầu lên, hàm hồ không rõ bình luận, mùi vị không tệ. Hoắc Đình Duệ cũng tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống, còn thật đắc ý nâng lên lông mày, đó là, nhị ca nhưng là 8 tuổi chỉ biết làm cơm. Tính được làm sao cũng là có mười mấy năm chủ nghệ kinh nghiệm tài xế lâu năm. Hoắc Diểu nghe vậy, không khỏi rơi vào trong trầm tư. 8 tuổi thời điểm nàng thật giống như đem trong tộc chế thuốc phòng nổ hư quá nhiều lần. Đúng rồi, ngày hôm qua tại bệnh viện, ngươi đi phòng vệ sinh sau, Lao Thái Thái đối ta nói chút kính nhờ ta chiếu cố ngươi mà nói, ta lúc ấy thì cảm thấy có chút bất đại đối kính, vốn là muốn cùng ngươi nói lại, không muốn sau đó quên mất. Hoắc Đình Duệ khẽ môi lộ ra cùng nhau xin lỗi, ta không biết Lao Thái Thái sẽ có định rời đi, nếu như ngày hôm qua ta tâm nhỏ một chút, có lẽ liền sẽ không có hôm nay này vừa ra. Hoắc Diểu tay một hồi, nhìn trên mặt mang theo tự trách Hoắc Đình Duệ, thanh âm rất bình tĩnh nói, nhị ca ngươi không nên tự trách, cho dù không có ngày hôm qua, hôm nay chuyện cũng sẽ phát sinh, nàng vốn là cũng ở nơi đây ở không có thói quen, trở về quê quán rồi cũng tốt. Hoắc Đình Duệ cười khổ lắc lắc đầu, vốn là nên nhị ca an ủi ngươi, ngược lại thành ngươi an ủi nhị ca rồi. Hoắc Diểu cười cười, túi đầu tiếp tục ăn mì. Hoắc Đình Duệ nhìn yên lặng muội muội, có chút trăm cảm đồng thời xuất hiện. Cho dù là mới vừa đang đối mặt đại ca chất vấn thời, nàng cũng chưa bao giờ có bất kỳ hốt hoảng, tỉnh táo đến giống như một người trưởng thành. Nếu hôm nay này xảy ra chuyện tại Lục Hạ trên người, e rằng không chỉ sẽ là một trận ủy khuất khóc kể, chớ đừng nhắc tới cuối cùng vẫn là cái hiểu lầm. Đều nói yêu khóc tiểu hài có đường ăn, giống nhà hắn tiểu khả ái như vậy không khóc không nháo quật ngạo tinh khí, cũng khó trách sẽ thua thiệt. Tiên lặng thở dài, Hoắc Đình Duệ lại tìm chút tiểu gia thường cùng Hoắc Diểu nói chuyện phiếm, ngược lại là không hề không đề cập tới Hoắc Diễn Hy. Thứ hai thiên hạ trưa, thi tháng cuối cùng văn lý tổng thi xong, Hoắc Diểu đi ra trường thi, chờ ở hành lang bên ngoài Lục Hạ nhìn thấy nàng, liền chiều nàng đi tới. Chúng ta trò chuyện một chút. Lục Hạ nhìn Hoắc Diểu, trên mặt ngược lại là cũng không những thứ khác vẻ mặt khác thường, bất quá thanh âm nghe ngược lại mang rồi điểm trên cao nhìn xuống ý. Hoắc Diểu miễn cưỡng nâng dương mắt ra, giọng nói thật không kiên nhẫn, không rảnh. Nói xong, nàng liền sát bên người đi qua. Lục Hạ trong mắt híp híp, xoay người qua cất bước đuổi theo, bất kể như thế nào, ngươi bây giờ cũng đã trở về Hoắc gia, bà ngoại ta chuyện, ngươi sau này thì không cần lại hỏi tới đi, như vậy đối với ngươi, đối Lục gia, đối Hoắc gia đều hảo, rốt cuộc ngươi cũng không muốn nhìn thấy mọi người bởi vì ngươi, lại náo ra hiểu lầm cùng không vui, đúng không? Hoắc Diểu dừng chân một cái, bên thủ quét nàng một mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, ngươi là tại dạy ta làm người. Lục Hạ bị cái ánh mắt này mẩn ra, lấy lại tinh thần, chỉ lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi làm người không cần quá tham lam. Hoắc Diểu khẽ môi vạch qua một mạt nghiền ngẫm, lời này nghe ngược lại là tươi mới. Khẽ cười một tiếng, nàng nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước. Lục Hạ nhíu mày một cái, nhìn Hoắc Diểu bóng lưng, không có lại đuổi theo, đột nhiên liền nghĩ tới tối hôm qua nàng cho Hoắc Diễn Hy gọi điện thoại giải thích thời điểm, cuối cùng hắn kia khắc thường thái độ, suy tư hồi lâu, xoay người chiều ngoài ra một bên xuống lầu lối đi tới. Trở lại Hỏa Tiễn ban phòng học, Lục Hạ từ bản trong hộp lấy điện thoại ra, biên tập một cái tin nhắn ngắn phát cho Hoắc Diễn Hy. Buổi chương xong, chương 127, ta cùng nàng nói qua ấy nấy rồi. Thứ chương 127, ta cùng nàng nói qua ấy nấy rồi. Tin tức phát ra ngoài 10 phút, cũng không đợi được trả lời. Lục Hạ trong lòng nhiều một phần phiền não, đây là chưa bao giờ có hiện tượng, suy nghĩ một chút, nàng lại gửi một cái, đại ca, ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Bên này nhận được Lục Hạ tin tức Hoắc Diễn Hy, lúc này chính cầm điện thoại di động đang ngẩn người. Nhận được Lục Hạ thứ một cái tin tức thời điểm, hắn bản năng là muốn cho nàng trả lời, chỉ là nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, cùng với Đình Duệ nói câu nói kia, hắn đầu ngón tay giống như là cứng lại một dạng, nửa ngày cũng không đánh ra một cái chữ. Hạ Hạ là hắn từ tiểu sủng đến lớn, cái gì tính tình hắn cũng biết, cho dù là nàng trở về Lục gia, hắn cũng chưa từng đem nàng coi thành cái người ngoài đang nhìn, sinh ra hoài nghi loại vấn đề này hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ thả tại nàng trên người. Hoắc Diễn Hy xoa xoa mi tâm, lại mở ra Lục Hạ mới vừa phát tới thứ hai cái tin nhắn ngắn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn đứng lên, cầm lấy trong ngăn kéo chìa khóa xe, rời đi phòng làm việc. 3. Thành phố một tiệm cơm tây, lầu 2 trong bao xương. Lục Hạ từ sau khi tan học liền nhường tài xế đem nàng đưa tới, từ 5 giờ một mực chờ đến lúc này 6 giờ, nhìn thủy tinh sắc trời ngoài cửa sổ từng điểm ám hạ, nàng tâm cũng ở từng điểm trầm xuống. Nàng phát tin tức, đại ca đến bây giờ một cái cũng không có hồi, nàng không biết hắn là bận bịu hay là cố ý không trở về, thật giống như từ tối hôm qua cú điện thoại kia bắt đầu, có ít thứ tựa hồ tại yên lặng phát sinh biến hóa. Lục Hạ cầm điện thoại di động, rất muốn cho Hoắc Diễn Hy gọi điện thoại, nhưng nhiều lần nàng đều xanh nhịn được loại này xung động, nàng không ngừng trong lòng nói cho chính mình, không nên hoảng loạn, muốn giữ được tỉnh táo. Rốt cuộc, tại sắp đến 7 giờ thời điểm, cửa bao xương bị đẩy ra. Lục Hạ nghe được thanh âm, vội vàng đứng lên, điện thoại di động loảng xoảng rất ở trên bàn nàng cũng không để ý, một đôi mắt thửng đỏ nhìn về lưng thức tới chậm Hoắc Diễn Hy, cắn môi, thanh âm mang rồi chút nghẹn nào, đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Hoắc Diễn Hy chống với Lục Hạ tờ kia ẩn nhẫn ủy khuất mặt, theo bản năng muốn giải thích thời, cuối cùng lại xanh xanh vứt mở rộng tầm mắt, thanh âm nghe cùng thường ngày không khác, không có, công ty có khách hộ làm chậm trễ. Lục Hạ nghe vậy, sắc mặt thoạt trông có chút trắng bệnh, cả người lảo đảo muốn ngã giống như là đứng không vững, như không có chuyện gì xảy ra đỡ bên cạnh ghế, hốt hít trong mũi, rũ mắt, lắc đầu thanh âm hèn mọn nói, không, không quan hệ, ta có thể chờ đại ca. Hoắc Diễn Hy xuôi ở bên người tay siết chặt, ngay sau đó hắn kéo ghế ra, ngồi xuống, không thấy nàng, chỉ thuận tay cầm lên bên cạnh để bữa ăn ăn, muốn ăn cái gì? Hôm nay đại ca mời khách. Rất nhanh, hắn đệ xuống bên cạnh phục vụ chung, gọi tới phục vụ viên. Ta đều có thể. Lục Hạ thấp giọng nói. Vậy thì cùng thường ngày đi. Hoắc Diễn Hy khép lại bữa ăn ăn, ngẩng đầu lên chiều phục vụ viên thuận miệng báo mấy món ăn. Đại phục vụ viên vừa rời đi, Lục Hạ ngẩng đầu nhìn về ngồi ở đối diện Hoắc Diễn Hy, khóe môi lộ ra khổ sở, liền trực tiếp nói, đại ca, ngươi có phải hay không đang vì chuyện tối ngày hôm qua giận ta? Ta biết, tối hôm qua là ta quá nóng lòng, không nên bởi vì không liên lạc được bà ngoại ta liền hiểu lầm là hiểu đem nàng tiếp đi, ta tối hôm qua vì chuyện này suốt một đêm không làm sao ngủ, chỉ lo lắng sẽ bởi vì cho các ngươi mang đến hiểu lầm. Ta hôm nay đi tìm hiểu nói quá ấy nấy rồi, nhưng là nàng thật giống như cũng không muốn thấy ta. Đại ca, thật xin lỗi, ngươi mang ta đi, đều là ta không tốt. Lục Hạ nghẹn nào nói, không có huyết sắc trên mặt thoạt trông bộc phát điểm đạm đáng yêu. Xin lỗi, đổi mới chậm, ta chưa cảo não leo đi viết rõ ngày đổi mới, tranh thủ ngày mai không vào mặt. Sao sao đắt mọi người. Buổi chương xong, chương 128. Hoặc giả là suy nghĩ nhiều quá. Thứ chương 128, hoặc giả là suy nghĩ nhiều quá. Hoắc Diễn Hy ánh mắt rơi vào Lục Hạ trên mặt, năm xưa thần thái sáng láng một người lúc này thoạt trông tiểu tụy vô thần, đỏ bừng trong hốc mắt tựa như mang vô tận ảo não cùng hối hận, liền trong ngày thường đặc biệt chú trọng hình tượng đều hoàn toàn không để ý tới, chỉ vì nói xin lỗi giải thích. Nhìn như vậy Lục Hạ, Hoắc Diễn Hy tâm tình rất phức tạp, khóe môi giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì thời, trước mắt lại thoáng qua Hoắc Diệu Tở kia lánh lánh đạm đạm tràn đầy kiêu căng mặt, không khóc không náo, cho dù bị hiểu lầm cũng khinh thường với nhận tội thanh minh, quật cường đến giống con nhím. Hồi lâu, hắn mới hoan thanh nói, sự việc đã qua, sau này cũng không cần nhắc lại, còn nói xin lỗi. Hoắc Diễn Hy dừng một chút, chỉ nói, cũng không cần rồi, Diệu Diệu nàng sẽ không để ở trong lòng. Lục Hạ trong mắt hơi rũ, để lên bàn hai ngón tay nhọn lẫn nhau khoé mấy cái, thận trọng lại nói một câu, nhưng là như vậy được không? Rốt cuộc hiểu lầm là ta tạo thành. Đại ca ngươi không cần chiếu cố được ta, chỉ cần có thể để cho Diệu Diệu không tức giận, ta cái gì đều được. Hoắc Diễn Hy nghe được cái này dạng lời nói, chân mày theo bản năng cau lại nhăn, ngay sau đó hắn chẳng qua là chậm chậm nói, không cần. Lục Hạ trong lòng giật mình, đột nhiên có chút ăn không ra hắn loại thái độ này. Rất nhanh, cửa phục vụ viên tiếng gõ cửa truyền tới, Lục Hạ vốn định lại tham tìm tòi Hoắc Diễn Hy, bị cắt đứt liền đành phải ngừng miệng, tại người đẩy cửa tiến vào trước, lại cầm lấy bên cạnh kính râm đeo lên. Lên xong thức ăn, phục vụ viên rời đi, Lục Hạ lại lấy xuống kính râm. Nàng xem nhìn đối diện túi đầu cầm dao xoa cắt thịt bò bít tết Hoắc Diễn Hy, ý thức được đã không cách nào đang tiếp tục lời mới rồi để, vậy, cũng chỉ hảo cầm lên dao cùng xoa, không yên lòng dùng tới bữa ăn tới. Trong lúc nhất thời, trong bao xương trở nên rất an tĩnh, hai người ai cũng không nói gì, tâm tư dị biệt. Dùng cơm sau khi kết thúc, Hoắc Diễn Hy đi tính tiền, Lục Hạ rời đi phòng bao thời điểm lại lần nữa đeo lên kính râm cùng khẩu trang, tránh có người nhận ra. Đi ra phòng ăn, Lục Hạ nhìn Hoắc Diễn Hy, đang muốn nói chuyện. Ngươi bây giờ là phải về ra vẫn là? Hoắc Diễn Hy dẫn đầu nói. Về nhà đi. Lục Hạ nhẹ giọng trả lời. Hoắc Diễn Hy gật gật đầu, chỉ nói, đi thôi, đưa ngươi trở về. Nói xong, hắn liền đi tới bãi đậu xe. Lục Hạ nhìn hắn bóng lưng, tựa như lại trở về trước kia cái loại đó không có bất kỳ hiểm khích dáng vẻ, nàng trong mắt hơi rũ, liếm xuống trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Hoặc giả là nàng suy nghĩ nhiều. 20 phút sau, Hoắc Diễn Hy đem Lục Hạ đưa đến Lục gia biệt thự ngoài cửa lớn. "Đại ca, ngươi lái xe cẩn thận một chút, ta đi vào trước." Lục Hạ tháo dây an toàn, một bên ôn nhu nói. Hoắc Diễn Hy ừ nhẹ một tiếng, Lục Hạ sau khi xuống xe, hắn cũng không có trước tiên cho xe chạy, mà là ánh mắt xuyên thấu qua trước mặt thủy tinh cửa kính xe, nhìn về phía lớn như vậy Lục gia biệt thự. Trên tường rào trang sức đèn, vầng sáng lung lung, giống như tiểu thành bảo một dạng tầng 3 biệt thự tỏ rõ lộ vẻ chủ nhân phú quý. Hoắc Diễn Hy bỗng nhiên kéo một cái khóe môi, đáy mắt thêm mấy phần tối tăm, thật lâu, hắn đưa tay cầm tay lái mới giật giật, quay đầu, rời đi. Lục Hạ mới vừa vào cửa, thay xong giày, còn chưa đi đến phòng khách, liền đụng phải từ lầu 2 đi xuống Lục Tử Minh, nàng nhéo Ninh Mi, cũng không có lên tiếng chào hỏi. Lục phụ lúc này đang ngồi ở trên sofa xem TV, Lục Hạ đi qua, khôn khéo hô một tiếng, "Ba, ta trở lại." Lục phụ ngẩng đầu lên nhìn Lục Hạ một mắt, phát tướng trên mặt mang theo mỉm cười, thuận miệng hỏi một câu, "Ừ, hôm nay làm sao trễ như vậy?" Buổi chương xong, chương 129, xuyên kịch biến mặt đều không ngươi mau. Thứ chương 129, xuyên kịch biến mặt đều không ngươi mau. Lục Hạ há miệng, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Lục Tử Minh cắt đứt, "Nàng có thể làm đi." Ước hẹn đi. Lục Tử Minh rếu cả thành, một phó cả lơ phất phơ dáng vẻ, đi tới phòng khách, lười biếng một mông ngồi ở trên sofa. Ước hẹn? Cái gì ước hẹn? Lục phụ ngược lại là ngồi ngay ngắn người lại, trên mặt cười cũng tựa hồ trong nháy mắt tiêu tán, khép híp mắt, nhìn về phía con gái mình. Đối với Lục Tử Minh mà nói, Lục Hạ đáy mắt không vui chợt lóe rồi biến mất, vội vàng giải thích, không có, chính là cùng bằng hưu ăn chung cái cơm, cho nên mới về chế điểm. Lục phụ từ trước đến giờ không thích nàng đem thời gian lãng phí ở vô dụng địa phương, sở dĩ đối nàng vẻ mặt ôn hòa, bất quá là bởi vì nàng ở bên ngoài cho hắn mặt dài thôi. Suy là bạn trai đi. Lục Tử Minh tự tiếu phi thiếu, sau đó lông mày khơi mào, lại bổ sung một câu, ta mới vừa ở trên lầu đều thấy được. Lục Hạ nghe vậy, thần sắc thật lãnh đạm nhìn về phía Lục Tử Minh, tại ba ba trước mặt ngươi không nên nói lung tung, căn bản không phải cái gì bạn trai, hắn chẳng qua là ta lúc trước cuộc sống ở Hoắc gia kia người đại ca, Hoắc Diễn Hy. A, dù sao cũng không phải ruột thịt, ai biết được. Lục Tử Minh miệng không ngăn giữ nói. Lục Hạ sắc mặt rất khó nhìn, nhưng ngại vì Lục phụ tại, lại không thể đối Lục Tử Minh trở mặt tại chỗ, chỉ đành phải giận dữ nói, ngươi là em ruột ta, có cần phải nói chuyện như vậy khó nghe sao? Lục Tử Minh nhẹ a một tiếng, ngưỡng nằm trên ghế salon, hai chân càng là trực tiếp kiểu ở ghế sofa dựa lưng vào thượng, "Đừng, ta cũng không ngứa như vậy tỉ tỉ, nghĩ nghĩ lúc đó ngươi lúc trở lại, nhưng là một bộ xem thường Hoắc gia gia nhân kia thái độ đâu, làm sao nửa năm qua này bỗng nhiên lại đem gia nhân kia coi thành bảo, chậc chậc, xuyên kịch biến mặt đều không ngươi lợi hại." Lục Hạ thần sắc cứng đờ. "Được rồi Lục Tử Minh, ngươi như thế nào cùng chị ngươi nói chuyện?" Lục phụ liếc mắt một cái con trai nhỏ, trong lời nói mặc dù có trách cứ, nhưng ngữ khí lại một điểm đều không nặng. Lục Tử Minh chép miệng, rốt cuộc là không dám ở Lục phụ bên cạnh cản rỡ, không tiếp tục nói nữa. Lục phụ lại đem tầm mắt rơi vào Lục Hạ trên người, trong mắt đã sáng loáng lộ ra chút mất hứng, ngươi cùng ngươi cha mẹ nuôi nhà kia người đi rất gần. Lục Hạ xuôi ở bên người tay méo một cái, thanh âm rất bình tĩnh nói, cũng không có, bình thời ta trừ học tập, còn muốn đi phòng làm việc huấn luyện, cũng liền thỉnh thoảng liên lạc, ăn một bữa cơm, không có những thứ khác. Lục phụ nghe vậy, thu hồi tầm mắt, thanh rồi thanh giọng nói, học chung với cha mẹ nuôi nhiều năm công ơn nuôi dưỡng là dễ hiểu, ba ba có thể lý giải, bất quá có vài người, vẫn là thiếu lui tới một ít hảo, đối ngươi cũng không có trợ giúp gì, ngược lại thấp xuống chính mình thân phận, hạ hạ ngươi minh bạch ba ba ý tứ đi. Lục Hạ trong mắt hơi rũ, liếm liếm thần sắc, ừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó liền nói, kia ba ba, ta liền về phòng trước, nhìn xét thương, vì lần kế thi đua làm chuẩn bị. Theo nàng mà nói rơi, Lục Tử Minh lại là một tiếng nhẹ suy. Lục Hạ nghe được, nhưng mà không phản ứng hắn. Lục phụ nghe con gái nhắc tới thi đua chuyện, lúc này mới nhớ tới một chuyện, đúng rồi, ngươi chiều mai sau khi tan học, tự mình đi thành phố Văn Hiệp một chuyến đi, ngươi Tiết bá bá cho ngươi chuẩn bị một phần liên quan tới thi đua phương diện học tập tài liệu, đến lúc đó miệng ngọt một điểm. Lục Hạ sửng sốt một chút, Tiết bá bá? Nga, quên cùng ngươi nói, ngươi Tiết bá bá chính là thành phố Văn Hiệp lý sự trưởng. Lục phụ giải thích một câu. Lục Hạ nghe nói, cặp mắt trợ to, trên mặt hiện lên một mặt khó che giấu mừng như điên, cảm ơn ba. Buổi chương xong, chương 130, an gian tính bản lấy gì? Thứ chương 130, an gian tính bản lấy gì? Lục phụ cười cười, chỉ nói, nhưng không nên phụ lòng ba ba một phen dụng tâm lương khổ. Ngươi yên tâm đi ba, ta nhất định sẽ cho ngài lấy cái háo danh lần trở lại. Lục Hạ tâm tình rất tốt. Có Văn Hiệp thi đua tài liệu, nàng cũng không tin còn có thể so với cái kia Hoắc Hiểu kém. Lục Hạ trong mắt đống nhiên vẽ lên một cổ hừng hực ý chí chiến đấu. Được rồi, ngươi trở về phòng học tập đi đi. Lục phụ chiều nàng không nhịn được cơ cơ tay, sau đó lại đưa mắt rơi vào máy truyền hình trên màn ảnh. Ừ. Lục Hạ khẽ lên tiếng, xoay người liền chiều cửa thang lầu đi tới. Đối đãi người sau khi đi trong chốc lát, Lục Tử Minh ngược lại là lười biếng buông xuống chân, lại ngồi ngay ngắn thân thể, nhìn về phía Lục phụ, chân mày đều nhíu lại rồi. Ba, ngươi sẽ không phải là nhường Lục Hạ đi lấy đề thi đáp án đi? Kia tài liệu gì? Vừa nghe chính là có mở ám. Lục phụ chỉ nhàn nhạt liếc hắn một mắt, nói, tiểu hài tử không cần hỏi tới như vậy nhiều. Ba, ngươi biết các ngươi loại này hành vi kêu gì sao? Gọi là tệ. Lục Tử Minh thật tức giận cầm trong tay vò thành một cục ghế sofa gối dựa ném một cái. Thi không khá liền thi không khá, an gian tính bản lãnh gì? Hắn liền nói Lục Hạ mới vừa trở về hồi đó, thành tích học tập mặc dù tạm được, nhưng làm sao cũng không bây giờ hảo, tất nhiên đều là hắn ba ở nơi này làm động tác nhỏ. Lục phụ nhíu mày một cái gì gọi là an gian? Ngươi khảo thí trước không học tập, không mua tài liệu nhìn. Vậy có thể một dạng sao? Lục Tử Minh giận cười. Lục phụ đè một cái mi tâm, thật bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi cũng đừng đặt này cùng ba ngươi tranh chấp, hồi phòng ngủ đi đi, ngày mai còn muốn đi học. Lục Tử Minh thấy vậy, thất vọng lắc lắc đầu, cuối cùng nói cái gì cũng không nói thêm, thở phì phò chạy trở về phòng. Nằm ở trên giường, hắn cặp mắt trợn to nhìn trần nhà, hắn cũng nghĩ không ra, tại sao cái này Lục Hạ trở lại một cái, ba mẹ nguyên tắc làm người liền càng ngày càng nhường hắn xem không hiểu. Trước kia hắn cái kia nuôi tại nông thôn tỷ tỷ, làm sao liền không như vậy nhiều chuyện xấu đâu. Nghĩ đến Hoắc Hiểu, Lục Tử Minh cũng không khỏi nhớ tới lúc trước tại trong bệnh viện, chính mình tại nàng mất mặt, nói nhỏ rồi một tiếng, phút chốc hắn lại ngồi dậy, cầm lấy bên cạnh điện thoại di động, đem Hoắc Hiểu phương thức liên lạc tìm được. Đó là mấy ngày trước đi bệnh viện nhìn bà ngoại thời điểm, cố ý lật điện thoại nàng trộm tồn hạ. Nhìn truyền tin ghi này vọt con số, Lục Tử Minh đầu ngón tay tại bấm số kiện thượng tới lui lui di động nhiều lần, cuối cùng qua loa xoa đem tóc, đổi thành gửi tin nhắn tức. "Này, Quỷ Nhắc Gan, ngươi ngủ chưa?" "Quỷ Nhắc Gan, lần trước tại bệnh viện nợ ta còn không có tìm người tính, ngươi cho ta chờ, ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi." Liên phát rồi hai cái tin tức quá khứ, Lục Tử Minh đợi hơn nửa thiên cũng không có chờ được trả lời, dẫn đến đem điện thoại di động hướng gối thượng đập một cái, quay lại nằm lại trên giường, kéo qua bên cạnh chăn, thô lỗ chùm lên trên đầu. Hoắc Hiểu nhìn thấy Lục Tử Minh tin nhắn ngắn thời điểm, đã là thứ hai thiên buổi sáng. Một cái tiểu thí hải. Hoắc Hiểu xem qua tin tức, lắc đầu, quay lại liền trực tiếp đem tin tức cho thủ tiêu, cũng coi thường. Thức dậy đơn giản sau khi rửa mặt, Hoắc Hiểu đông nhiên lại nhớ tới Mẫn Úc ngày đó nét mặt trạng thái, mặc dù đối phương minh xác nói không cần nàng an thần hương, bất quá thiếu nhân tình tóm lại là phải trả. Chế tác an thần hương ngược lại không khó, liền là dược liệu có chút khó làm, nếu như dùng phổ thông một chút thay thế hiệu quả nhất định sẽ giảm phân nửa. Hoắc Hiểu suy tư tiểu hứa, ung dung đổi lại đồng phục học sinh, đi ra khỏi phòng. An điểm tâm thời điểm, Hoắc Hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Ba Ba, thuận miệng hỏi một câu, "Ba, cái này có gì dược liệu thị trường sao?" Buổi chương xong, chương 131, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Thứ chương 131, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Hoắc Ba Ba nuốt xuống trong miệng bánh bao, suy tư tiểu hứa, liền hỏi, "Dược liệu thị trường ta ngược lại là biết có một cái, bất quá thật giống như đều là bán xỉ thuốc bắc, ngươi muốn tìm là loại này sao?" Hoắc Hiểu gật gật đầu. "Ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới dược liệu thị trường?" Hoắc Ba Ba thật tò mò. Hoắc Hiểu túi thấp đầu uống cháo, không hoảng hốt không vội vàng trả lời, "Cần mua một ít thuốc tài, hữu dụng." Hoắc Ba Ba thấy con gái trả lời giản ngôn ý hãi, như có điều suy nghĩ rồi mấy giây, ngược lại cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói, "Ba ba lúc trước cho ngươi tấm thẻ kia trong có tiền, không cần không bỏ được dùng." Hoắc Hiểu khẽ môi rút vừa kéo, hàm hồ ừ một tiếng âm, "Ta biết." Hoắc Ba Ba nhìn cũng không có đem hắn lời nói nghe vào trong lỗ tai con gái, trên mặt bỗng nhiên lộ ra phiền một vẻ. Trước kia Lục Hạ còn tại cái nhà này thời điểm, tổng sẽ nghĩ đủ phương cách hỏi bọn họ đòi tiền, mặc dù trong nhà không thiếu tiền, nhưng hắn cùng thê tử cũng không muốn đem nàng dưỡng thành cái loại đó xa xỉ kiêu căng tính tình, cho nên từ đi tiểu là có độ khống chế cho nàng sinh hoạt phí, cũng không nói cho nhà nàng tình huống cụ thể. Chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ loại ý nghĩ này ngược lại biến thành Lục trong miệng người nhà khắc khe, cũng thành đứa bé kia chút nào không do dự rời đi nhà bọn họ, trở về có tiền cha mẹ gia đình mở cớ, nghĩ đến thật đúng là trâm trọng. Nhìn lại mình một chút cái này nữ nhi ruột thịt, mặc dù từ tiểu sinh sống gian khổ, nhưng sau khi trở lại cho dù bọn họ vô tình hay hữu ý đưa tiền cho nàng, cũng không thấy nàng mua qua thứ gì, liền trong thẻ tiền cũng không động tới một phần, thậm chí còn một phó trong nhà không giàu có, không nên tùy tiện tiêu tiền thái độ. Cái này làm cho bọn họ này làm cha mẹ là vừa cảm thấy vui vẻ yên tâm lại cảm thấy khó chịu, nhà bọn họ thông minh nhất đáng yêu tiểu bà bối, nhất định là ăn rồi nhiều khổ, mới có thể dưỡng thành bây giờ loại tính cách này, cho nên hắn cùng thê tử quyết định, bất kể nàng muốn cái gì, bọn họ cũng sẽ tận lực đi thỏa mãn, đền bù qua nhiều năm như vậy thiếu nợ. Chẳng qua là vừa nghĩ tới chính mình tờ kia đưa đi còn chưa bị tháo phong thẻ đen, Hoắc Ba Ba liền không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài. Ai? Hoắc Hiểu nghe được cha già xảy ra bất ngờ tiếng thở dài này, không khỏi kỳ quái nhìn hắn một mắt, thế nào? Nào ngờ, Hoắc ba ba lại là một tiếng thở dài, ánh mắt còn thật u oán nhìn lại nàng, cũng không nói chuyện, một phó đáng thương ba ba dáng vẻ. Hoắc Hiểu. Hoắc Hiểu mới vừa đi tới trường học, buồn học kỳ độ thứ N lần lại bị kêu đi phòng làm việc, hơn nữa hỗ trợ chuyển lời kêu nàng đi phòng làm việc tên kia đồng học còn len lén nói cho nàng, lão sư chủ nhiệm lớp sắc mặt không được tốt nhìn, nhường nàng cẩn thận đừng đạp phải lôi. Hoắc Hiểu cười cười hướng nhân đạo rồi cái tạ, rất nhanh liền đi tới rồi trong phòng làm việc. Mới vừa vào cửa, quả nhiên liền thấy Trần Du Tờ kia hơi lên mặt, Hoắc Hiểu thật mộng sờ sờ trong mũi, chẳng lẽ lần này thi tháng sinh ngữ thành tích quá tệ. Đi qua, Hoắc Hiểu hình dáng khôn khéo hô một tiếng, "Trần lão sư, ngài tìm ta." Trần Du nhìn Hoắc Hiểu, nét mặt hết sức phức tạp, nửa ngày, nàng mới buồn rầu lên tiếng, "Hoắc đồng học, ngươi có phải hay không đối ta cái này lão sư chủ nhiệm lớp có ý kiến?" Hoắc Hiểu khẽ môi co rút, không hảo tiếp lời. "Thi tháng thành tích cơ bản đã xảy ra rồi, ngươi các khoa thành tích đều tương đối ưu dị, nhưng mà ngươi sinh ngữ..." Trần Du lời nói một hồi, nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Hoắc Hiểu sinh ngữ bài thi lúc tâm tình, nàng liền không nhịn được muốn đấm ngực. Rõ ràng toàn bộ bài thi viết tràn đầy khi, xinh đẹp kiểu chữ thoạt trông cũng nhường người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, thế nhưng tổng điểm đến lại, nhường nàng tương đối đau lòng nhức đầu. Bốn chương càng xong rồi ngày mai gặp lạp nhớ được bỏ phiếu đề cử cùng đánh thẻ hắc. Bốn chương xong, chương 132, đem Hoắc Hiểu viên này hạt giống tốt phụ tránh. Thứ chương 132, đem Hoắc Hiểu viên này hạt giống tốt phụ tránh. Hoắc Hiểu thấy Trần Du kia hận không được đấm ngực dậm chân dáng vẻ, nội tâm yên lặng thở dài, xem ra không đạt tiêu chuẩn chân tướng là thật truy rồi. Trần Du khó chịu hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục nói: "Ngươi lại mới 92 phân, ngươi làm sao có thể mới 92 phân? 150 phân để, 92 phân đạt tiêu chuẩn tuyến." Trần Du có lý do hoài nghi nàng này học sinh là cố ý nhằm vào nàng sinh ngữ, nếu không làm sao sẽ chính xác dẫm ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng. Cứ việc kia 2 phân đôi đếm vẫn là đường ban lão sư phê duyệt bài thi thời nhìn tại nàng chữ viết xinh đẹp phân thượng cho nhiều. Hoắc Hiểu vừa nghe, kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Ừ, nguyên lai ta còn đạt yêu cầu." Trần Du thấy nàng thật bất ngờ, thật giống như còn cảm thấy rất tốt dáng vẻ. Trong nháy mắt cảm giác chính mình cao huyết áp lập tức phải phạm vào. Hoắc Hiểu đồng học, ngươi nếu là đối lao sư giáo học phương thức không hài lòng, ngươi có thể sách, nhưng ngươi sinh ngữ số điểm này, nhất định là muốn không phải. Trần Du cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Những thứ khác khoa đều là mãn phần, chỉ nàng này khoa mới vừa đạt tiêu chuẩn, nàng này mặt già đều đã không biết nên đặt ở nơi nào rồi. Hoắc Hiểu thanh ho khan một tiếng, giải thích, lao sư, ngài hiểu lầm, ta cũng không có bất kỳ bất mãn, mà là. Nói như vậy đi, ta có thật nghiêm trọng thiên khoa tình huống. Như vậy nhiều khoa, làm sao có thể liền duy trì có thiên nàng sinh ngữ? Trần Du che ngực, cần một khóa thuốc trợ tim cấp. Thật lâu, nàng mới giận dữ nói, "Ta bất kể, ngươi này sinh ngữ thành tích phải bổ lên, nếu không ngươi cuối tuần tới lao sư trong nhà, lao sư ngầm đơn độc thay ngươi bổ túc." Này sinh ngữ thành tích nếu như không tốt mà nói, sẽ để cho nàng có loại hạt giống tốt bị nàng cho làm đục rồi đào rác. Cho nên Trần Du quyết định, coi như là sau này cuối tuần không nghỉ ngơi, cũng muốn đem viên này méo xẹo hạt giống tốt cho phụ tránh. Có thể để cho lão sư chủ nhiệm lớp nói ra bổ túc loại này lời nói, Hoắc Hiểu là thật sự có bị kinh động đến, hồi qua thần, nàng mặt không đổi sắc nói láo, "Bổ túc e rằng không được. Cuối tuần ba mẹ ta có cho ta báo những thứ khác khoa lớp bổ túc, thời gian bài đấy." Xa ở nhà Tống Ninh nghe Hoắc Tấn Viêm, đồng loạt hắt hơi một cái. Là ai tại nhắc tới? Trần Du nghe được Hoắc Hiểu như vậy nói, tâm càng nhét. Rõ ràng liền độc thiên khoa nàng sinh ngữ này một môn, không bổ sinh ngữ, ngược lại đi bổ kỳ hán khoa, đây không phải là đối nàng có ý kiến là cái gì? Tiên lặng thở dài, Trần Du chỉ ngữ trọng tâm trường nói, bất kể như thế nào, ngươi này sinh ngữ thành tích nhất định phải nhắc tới, nếu không thi vào trường cao đẳng muốn ăn thua thiệt. Ừ, ta biết Trần lão sư. Chỉ cần không đề cập tới lại bổ túc chuyện, Hoắc Hiểu đáp lại rất kiên quyết. Trần Du lại nhìn nàng một mắt, tâm mệt mỏi, giơ tay lên trên không trung quơ quơ, hồi đi học đi. Hoắc Hiểu gật gật đầu, bất quá trước khi đi, nàng hỏi nhiều câu, thi tháng thành tích là hôm nay ra. Trần Du đã đi trở lại trước bàn làm việc, không phải, hạ lễ bái một, tổng điểm mấy hàng dành còn không có thống kê ra. Nga. Hoắc Hiểu sờ sờ lỗ mũi, không có hỏi lại cái gì, xoay người rời đi đi ra ngoài. Hoắc Hiểu bởi vì sinh ngữ thành tích bị kêu đi phòng làm việc chuyện này, mặc dù chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, bất quá bởi vì nàng tham gia cả nước kiến thức thi đua 2 lần đều lấy được cả nước xếp hạng thứ nhất thành tích, đưa đến nàng ở trường học nhiệt độ rất cao. Cho tới nàng lần này thi tháng thành tích cũng là chịu mọi người chú ý. Mặc dù thi tháng xong rồi, tổng thành tích còn chưa có đi ra, nhưng nàng lần này sinh ngữ thành tích rất kém cỏi tin tức, nhưng ở cao tam mấy lớp lan truyền nhanh chóng, cũng không biết là ai chuyển tới, tóm lại là càng chuyển càng sôi sùng sục. Buổi chương xong, chương 133, ta cùng nàng không quen, nàng chuyện cùng ta không liên quan. Thứ chương 133, ta cùng nàng không quen, nàng chuyện cùng ta không liên quan. Cảm giác lớp thực nghiệm Hoắc Hiểu lần này muốn mất mặt, liền đơn giản nhất sinh ngữ đều không đạt tiêu chuẩn, ta lại có lý do hoài nghi nàng là đi cửa sau vào tới. Sinh ngữ đều không đủ yêu cầu. Vậy nàng cả nước kiến thức thi đua hạng nhất làm sao tới? Tò mò. Chẳng lẽ là bởi vì lần này thi tháng bị phân tại cuối cùng một cái trường thi, tả hữu không có học sinh mũi nhọn có thể cung cấp nàng len lén sao chép, cho nên thành tích này số liệu mới có thể như vậy chân thực. Đừng nhắc tới còn thật giống như vậy một hồi sự, rốt cuộc toàn bộ trường thi, chỉ nàng chỗ ngồi đặc biệt nhất, xem ra trường học lao sư an bài như vậy cũng là thật có thâm ý. Vốn là còn tò mò Hoắc Hiểu lần này có thể hay không tại khảo cái niên cấp đệ nhất, nhưng bây giờ này sinh ngữ thành tích em coi như những thứ khác mấy khoa khảo mãn phần, chỉ sợ cũng tuyệt không khả năng rồi. Sinh ngữ đều khảo kém như vậy, ngươi còn trông cậy vào nàng những thứ khác khoa khảo mãn phần, dù sao ta là không thể nào sẽ tin tưởng. Lớp 12 mấy lớp cấp trong 7, trên căn bản thảo luận đều là những thứ này, liền lớp thực nghiệm buồn bạn cùng lớp thảo luận cũng giống vậy, dĩ nhiên, Hoắc Hiểu cũng ở trong 7, chỉ bất quá nàng lao thẳng đến 7 tin tức che giấu, cho nên cũng không nhìn thấy. Coi như là thấy được, nàng sẽ không để ở trong lòng. Buổi chiều tan học, Hoắc Hiểu chuẩn bị đi thân ba buổi sáng nói cho nàng cái kia dược liệu thị trường đi dạo một chút. Mới vừa đi ra cửa chính không bao xa, trước mắt liền bỗng nhiên nhảy qua tới mấy người, trực tiếp ngăn cản nàng đường đi. Quỷ nhắc gan, cuối cùng nhường ta bắt được ngươi đi. Tối hôm qua lại dám không trở về ta tin nhắn. Cầm đầu là một mặt cuồng ngạo Tương Lục Tử Minh, lúc này hắn cao hất cằm lên, rõ ràng không có hảo ý nhìn Hoắc Hiểu. Bên người hắn đứng ba cái thật cao gầy teo thanh thiếu niên, trên mặt nét mặt cùng hắn không có gì khác nhau. Hoắc Hiểu ánh mắt rơi vào Lục Tử Minh trên người, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần lạnh lùng. Lục Tử Minh bị nàng cái ánh mắt này thấy theo bản năng có chút phát run, chỉ bất quá rất nhanh hắn liền ảo não lấy lại tinh thần, hắn hôm nay cũng không phải là một người, còn sợ này tên quỷ nhát gan làm gì. Lạnh a một tiếng, Lục Tử Minh còn cố ý nắm quyền, bóp vang lên ngón tay tiết, ta. Hắn mà nói còn chưa nói xuất khẩu, liền bị Hoắc Hiểu cắt đứt, tại ta còn không có phát hỏa trước, Lan. Thanh âm thật không kiên nhẫn, còn không có một chút nhiệt độ. Theo nàng mà nói rơi, vây quanh Lục Tử Minh mấy cái thiếu niên, trong nháy mắt liền khí thế hung hăng đứng dậy. Liền ngươi, còn dám kêu chúng ta Lan. Không phải nhìn tại không đánh nữ sinh phân thượng, liền hướng ngươi thái độ này, đã sớm bị đánh răng rơi đầy đất rồi. Ngươi nói cho ta lời nói chú ý một chút thái độ. Lục Tử Minh thấy mấy người bạn học như vậy, chân mày méo đinh, bất quá hắn cũng không ngăn cản, hai tay ôm ngực, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn. Bên này Lục Hạ mới vừa đi ra cửa trường học, xa xa trông thấy Hoắc Hiểu bị mấy cái nam sinh ngăn, từ nàng cái góc độ này nhìn sang, Lục Tử Minh mặt vừa lúc bị chặn lại, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có thấy hắn. Cùng tại Lục Hạ bên người Thường Ánh Ánh cũng nhìn thấy Hoắc Hiểu, không khỏi nâng lên lông mày, xem kịch vui nói, hạ hạ, ngươi ra cái kia dưỡng nữ đây là bị người tìm phiền toái đi. Lục Tử Minh kia mấy người bạn học vốn là mang một phó lưu lý lưu khí lưu manh dạng, nhìn một cái chính là vấn đề thiếu niên. Lục Hạ thần sắc nhàn nhạt, chỉ nói, ta cùng nàng không quen, nàng chuyện cùng ta không liên quan. Chậc chậc, nay Hoắc Hiểu cũng mới trở về bao lâu, làm sao liền ngoài trường học sinh đều chọc phải? Cái này gọi là tiện nhân tự có thiên thu sao? Thường Ánh Ánh rêu cợt thanh. Lục Hạ khẽ môi kéo một cái, thu hồi tầm mắt, đi thôi, không cần xen vào việc của người khác. Buổi chương xong, chương 134, gặp một lần, đánh một lần. Thứ chương 134, gặp một lần, đánh một lần. Bên này, Hoắc Hiểu nhìn trước mắt mấy cái này cố làm ra vẻ tiểu phá hài, thật sự là thật không thú vị lắc lắc đầu, đồng nhiên đưa tay ra, ngón trỏ hướng về phía Lục Tử Minh ngoắc ngoắc, ngươi qua đây. Bị điểm tên Lục Tử Minh thấy vậy, không biết sao, chợt nhớ tới lần trước tại trong bệnh viện thủ đoạn đều thiếu chút nữa bị nàng bóp chặt khớp tình hình, hắn cả người theo bản năng liền lui về sau một bước. Sợ. Hoắc Hiểu nhàn nhạt khạc ra một cái như vậy chứ. Sau đó, Lục Tử Minh đều hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng. Hoắc Hiểu cũng đã đi nhanh tới rồi hắn bên cạnh, hơn nữa một cái ninh ở hắn lỗ tai. Con nhỏ tuổi liền một thân thói quen, cút cua, bao vây trận đồng học, khi dễ nhỏ yếu, ừ. Các ngươi Lục gia chính là như vậy giáo dục người. Hoắc Hiểu hạ thủ cũng không nhẹ, Lục Tử Minh cảm giác chính mình lỗ tai đều sắp bị níu xuống tới, đau đến hắn cả người run lên một cái, nơi nào còn có mới vừa vênh váo hung hăng. A, đau quá đau quá đau, đáng chết ngươi buông tay a. Lục Tử Minh phát ra một tiếng thét chói tai, chẳng qua là cũng không có dùng, không khỏi hắn lại chiều mấy người bên cạnh hét, mấy người các ngươi vội vàng đem người nữ nhân điên này cho ta kéo ra. Bên cạnh mấy cái thiếu niên đã nhìn ngốc rồi, phục hồi tinh thần lại, vừa định tiến lên kéo Hoắc Hiểu tay, nhưng ở chống với Hoắc Hiểu tờ kia mặt không cảm giác rõ ràng không chọc nổi mặt thời, nhất thời đều sợ run tại chỗ, theo bản năng không dám thượng. Hoắc Hiểu bĩu môi, dắt Lục Tử Minh lỗ tai đem hắn kéo gần, sau đó tay trái một cái tát nặng nề vỗ vào Lục Tử Minh trên nó, cả ngày đùa bỡn hoành có phải hay không? Lục Tử Minh đầu ông, cả người đều bị đánh mông rồi, bản năng dùng tay che đầu, căn bản không dám phản kháng. Hoắc Hiểu khẽ môi kéo ra cười nhạt, cha mẹ ngươi không giáo ngươi là người, hôm nay ta tới. Nói xong, lại là mấy bàn tay không chút lưu tình hô quá khứ. Lục Tử Minh từ tiểu liền không ai quả đánh, lỗ tai bị nhéo đến sinh đau, đầu cũng bị vỗ choáng váng, cái loại đó cũng kéo nhị thế tổ dáng vẻ giả bộ không được nữa, đừng đánh, ta sai rồi còn không được sao? Hoắc Hiểu dừng lại động tác trên tay, khép khép mắt, nhìn hắn, sai ở chỗ nào? Lục Tử Minh thận trọng nhìn nàng một mắt, cứ việc nội tâm còn có khí, nhưng hắn không dám phát tác ra, chỉ cắn môi buồn buồn nói, ta không nên tới tìm ngươi phiền toái, cũng không nên tại ngươi trước mặt đùa bỡn hành. Nếu là biết này tên quỷ nhát gan bây giờ trở nên như vậy rồi, chính là đánh chết hắn đều sẽ không tới tìm nàng phiền toái. Hoắc Hiểu nhẹ a một tiếng, mâu quang tràn đầy khinh bỉ. Xem ra ngươi không chỉ có sợ, còn ngu xuẩn. Lục Tử Minh nghe vậy, lập tức liền muốn ngẩng đầu lên phản bác, nhưng bởi vì lỗ tai còn bị nhéo, chỉ đành phải cong cái thân thể, giống to, ta mới không ngu. Ngươi không ngu mà nói, sẽ mang một đám SV cút cua tới đùa bỡn hành. Ngươi không ngu mà nói, sẽ bị ta đánh ngay cả tay cũng không dám còn. Ngươi không ngu mà nói, sẽ giống cái nhị thế tổ một dạng trừ khi dễ người, còn có thể làm gì? Lục Tử Minh mặt phồng đến đỏ bừng, nhưng cái gì lời nói đều phản bác không ra tới. Ngươi hẳn vui mừng ngươi không phải em trai ta. Hoắc Hiểu nhẹ suy thanh, kia nhéo lỗ tai hắn ngón tay buông lỏng một chút. Nàng nếu thật có như vậy em trai, chỉ sợ sớm đã bị làm đi hồi lò trọng chế rồi. Hoắc Hiểu lắc lắc đầu, từ trong túi sách lấy ra ướt khăn giấy, không đếm xỉa tới đưa ngón tay một căn một gốc lau chùi sạch sẽ, sau đó mới lần nữa nhìn về phía tựa như đã bị đánh ngốc rồi Lục Tử Minh, thanh âm rất lạnh, sau này không nên lại để cho ta thấy ngươi, nếu không gặp một lần, đánh một lần. Hoắc Hiểu nói xong, cất bước rời đi. Buổi chương xong, chương 135, ngươi còn thật không phải là giống nhau ngu đần. Thứ chương 135, ngươi còn thật không phải là giống nhau ngu đần. Lục Tử Minh lấy lại tinh thần, nhìn Hoắc Hiểu từ từ đi xa bóng lưng, cả người ngơ ngác. Trong lòng là vừa hận vừa tức. Hận cái này từ tiểu liền bị hắn khi dễ quỷ nhát gan, bây giờ không chỉ có dám phản kháng hắn, còn dám động thủ đánh hắn, càng khí chính là nàng lại còn nói cái gì không phải em trai nàng, còn không muốn nhìn thấy nữa hắn. Lục Tử Minh càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, ai tờ mở muốn làm em trai ngươi, ngươi có thể làm mộng đi. ngươi người nữ nhân điên này. Minh ca, ngươi không có sao chứ? Vừa mới cái kia đàn bà điên quá đáng sợ, chúng ta không phải là không muốn tới giúp ngươi, mà là sợ nàng chờ một chút đối ngươi hạ thủ ác hơn. Lúc này, tình hồn lại mấy cái khác thiếu niên vây quanh, một mặt ngượng ngùng quan tâm nói. Lục Tử Minh sắc mặt rất khó nhìn, nhìn trước mắt mấy cái này trong ngày thường liền thường xuyên cút cua, đánh nhau đánh lộn, trừ khi dễ người cái gì cũng không làm đồng học. Bên tai bỗng nhiên liền hồi vang lên mới vừa đàn bà điên mắng hắn ngu xuẩn lúc lời nói kia. Lục Tử Minh không khỏi dâng lên một cổ phiền não, nói cái gì cũng không có nói nữa, xoay người rời đi. Mấy cái thiếu niên thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, tất cả có chút mơ hồ vọng, này Lục Tử Minh sẽ không thật sự bị đánh ngốc rồi. Cũng không biết là ăn ý hay là thế nào, mấy người lúc này không tự chủ được quay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa nhất chúng kia tràn đầy rầm rộ cùng lịch sử đã lâu cửa, trong lòng rối rít cho ra một cái kết luận. Quả nhiên là đệ nhất trung học, đào tạo ra được người chính là nhu bức, không chọc nổi, không chọc nổi. Lục Hạ mới vừa lên xe, trong tay tiểu bao còn không có buông xuống, liền nghe trước mặt tài xế thanh âm kinh ngạc truyền tới. Tiểu thư, ngươi nhìn đó là tiểu thiếu gia đi. Lục Hạ nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn về ngoài cửa xe, quả nhiên xa xa liền nhìn thấy Lục Tử Minh gương mặt đó. Cái này ngu xuẩn làm sao ở nơi này? Chẳng qua là rất nhanh, Lục Hạ liền thấy cùng tại sau lưng hắn mấy cái thiếu niên, lại làm nàng sửng sốt, đó không phải là vừa mới tìm Hoắc Hiểu phiền toái mấy người sao? Lục Hạ híp híp mắt, lúc này mới chú ý tới bọn họ mấy cái trên người mặc đồng phục học sinh là giống nhau, này mấy người là Lục Tử Minh đồng học. Lục Tử Minh dẫn người tới tìm Hoắc Hiểu phiền toái. Ngẫm nghĩ mấy giây, Lục Hạ liền chiều tài xế phân phó nói, ngươi đi đem Lục Tử Minh kêu lên tới. Chẳng được bao lâu, Lục Tử Minh một cái tay bụng lỗ thai, một mặt nổi giận đùng đùng lên xe, nhìn về phía Lục Hạ câu thứ nhất chính là, ngươi vừa mới đều thấy được. Lục Hạ nhéo ninh mi, không trả lời hắn mà nói, mà là hỏi, ngươi làm sao sẽ đến nhất trung? Lục Tử Minh vuốt vuốt tóc, đem mặt liếc ra ngoài cửa xe, muốn ngươi quản. Lục Hạ giống như là sớm đã thành thói quen hắn loại thái độ này, thanh âm cũng không thấy bất kỳ không vui, ta là chị ngươi, ta bất kể ngươi, ai quản ngươi? A, làm bộ làm tịch. Lục Tử Minh khép cười một tiếng, suy nghĩ một chút, hắn lại vặn vẹo quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Hạ, ta cảnh cáo ngươi, hôm nay chuyện không cho phép nói cho bất kỳ người, nếu không ta muốn ngươi để mắt. Lục Hạ hít sâu một hơi, Lục Tử Minh, ngươi đã 15 tuổi, có thể thành hay không quen chứng chặt một điểm. Húng chi nàng căn bản không biết vừa mới tìm Hoắc Hiểu phiền toái người trong có hắn, cho dù có, nàng cũng khinh thường nhìn. Một cái liền tham gia tranh giải đều phải dựa vào ăn ra người, cùng ta đàm thành thục chứng chặt, ngươi là đang làm cười sao? Lục Tử Minh trầm biếm, dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, là nga, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi bây giờ chính là muốn đi tìm người cầm đáp án đi. Lục Hạ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhìn hắn trong mắt đã không còn bao nhiêu nhiệt độ. Lục Tử Minh, ngươi còn thật không phải là giống nhau ngu đần. Hôm nay càng xong rồi, cầu phiếu nha, cầu phiếu nha. Buổi chương xong, chương 136, đại khái là mạnh miệng, mềm lòng. Thứ chương 136, đại khái là mạnh miệng, mềm lòng. Đối mặt Lục Hạ suy mắng, Lục Tử Minh chẳng qua là liếc mắt, sau đó thật không nhịn được chiếu trước mặt tài xế nói tiếng, vội vàng lái xe. Tài xế cẩn thận liếc nhìn kính chiếu hậu, cho xe chạy thời điểm, nhưng là hỏi một câu, tiểu thư, bây giờ là đi trước thành phố Văn Hiệp vẫn là đưa thiếu gia về nhà? Lục Hạ thần sắc như cũ khó coi, nàng rũ mắt, liếc nhìn trên cổ tay thời gian, chân mày vặn một cái, ngươi trước đưa ta đi hiệp hội, sau đó sẽ đưa hắn trở về, đến lúc đó ta tự đón xe về nhà. Được. Tài xế đáp ứng. Lục Hạ liếc nhìn bên cạnh đưa lưng về phía nàng, từ đầu đến cuối dùng tay bụng lỗ thai Lục Tử Minh, thật phiền não đè một cái mi tâm, quay lại nghiêng đầu, mặt không cảm giác nhìn về phía ngoài cửa xe. Ước chừng 20 phân nhiều chung, xe liền lái đến hiệp hội dưới lầu, Lục Hạ gỡ vuốt tóc, lại qua loa chỉnh sửa một chút quần áo trên người, nàng đang đi ra trường học trước, cũng đã đem đồng phục học sinh đổi xuống tới, mặc chính là một thân khéo léo thuộc nữ trang. Xác nhận không có gì không ổn sau, liền đeo lên khẩu trang, xuống xe. Tài xế khi nhìn đến Lục Hạ đi vào một lầu đại sảnh sau, lại lần nữa khởi động xe, chuẩn bị trở về Lục gia. Một đường đều mặt lạnh không nói qua thế nào lời, Lục Tử Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước tài xế, "Được rồi, ngươi tìm một chỗ dừng xe, chờ nàng cùng nhau đi." Lục Tử Minh chép miệng, nhỏ giọng thầm thì, dù sao thì là cầm cái tài liệu, lại không cần quá lâu. Tài xế nghe vậy, trong mắt vạch qua vẻ kinh ngạc. Này hai chị em từ trước đến giờ không hợp, hơn nữa vừa mới còn mới ồn ào giá, dựa theo hắn tính khí, chờ Hạ Hạ tiểu thư cùng nhau loại chuyện này căn bản không có thể sẽ xuất hiện. Bất quá, cái tuổi này tiểu hài phản nghịch, rất nhiều thời điểm ồn ào đơn giản là vì đưa tới đối phương coi trọng, đại khái tiểu thiếu gia cũng là như vậy đi, mạnh miệng, mềm lòng. Rất nhanh, tài xế ngay tại cách đó không xa tìm một tạm thời chỗ đậu xe, dừng xe xong sau suy nghĩ một chút, hắn lại lấy điện thoại ra, cho Lục Hạ phát rồi điều ở dưới lầu chờ nàng tin nhắn. Mười mấy phút sau, Lục Hạ liền đi ra, nàng trên tay nhiều một cái túi giấy. Tài xế một mực có chú ý nhìn đại sảnh phương hướng, nhìn thấy nàng ra tới, rất nhanh liền đem xe lái đi. Lục Hạ lên xe, đem vật cầm trong tay túi giấy tiện tay đặt ở chỗ ngồi, lại lấy xuống khẩu trang, biểu tình trên mặt thoạt trông rất vui thích, tựa hồ không thích lúc trước đều bởi vì đi một chuyến hiệp hội mà toàn bộ tiêu tán. Lục Tử Minh liếc nàng một mắt, ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào kia túi giấy thượng, ngón tay giật giật, cầm lên kia túi, vừa muốn đem bên trong tài liệu thư tịch lấy ra, lại một cái bị Lục Hạ đoạt trở về. Không nên động ta đồ vật. Lục Hạ lạnh giọng nói. Lục Tử Minh khẽ hừ một tiếng, cắt, ai yêu thích, không phải là làm bừa đáp án sao? Lục Hạ lắc lắc đầu, đối người em trai này là đầy mắt thất vọng, không nghĩ ảnh hưởng chính mình tâm tình, nàng cũng lười cùng hắn giải thích thêm cái gì. Rất nhanh, nàng lấy ra thai nghe bờ Bluetooth đeo lên. Nơi này Hoắc Hiểu thu thập quá Lục Tử Minh sau liền trực tiếp đi dược liệu thị trường. Chỉ bất quá nàng đến dược liệu thị trường thời điểm đã hơi trễ, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, mà những thứ kia không quan điếm cửa hàng thấy nàng trẻ tuổi, lại ăn mặc đồng phục học sinh, đều cũng không làm sao phản ứng nàng. Hoắc Hiểu ngược lại không để ý, nhìn mấy nhà, phát hiện đều là chút phổ thông dược liệu thường, căn bản cũng không đặc thù gì quý giá dược liệu, càng đừng có nàng mong muốn kia mấy mũi. Lại từ một cửa tiệm trong đi ra, Hoắc Hiểu trên mặt rõ ràng đã phủ lên rồi mấy phần thất vọng. Buổi chương xong, chương 137, trí nhớ này lực có phải hay không có chút quá tốt. Thứ chương 137, trí nhớ này lực có phải hay không có chút quá tốt. Như vậy đại cái thị trường, lại liền không nàng mong muốn dược liệu. Đây quả thực không khoa học. Hoắc Hiểu đè một cái mi tâm, tiếp tục chiều bên trong thị trường đi tới, rất nhanh, nàng bị một nhà kêu ngự thuốc chai tiệm hấp dẫn sự chú ý. Từ bên ngoài nhìn sang, cửa tiệm cũng không tính lớn, bất quá toàn bộ cửa nhà sửa sang lại có loại vẻ cổ kính, coi như là trên con đường này khác loại nhất tồn tại. Hoắc Hiểu đẩy cửa đi vào, trong không khí bay nhàn nhạt mùi đàn hương vụt vào mũi bưng, rốt cuộc nàng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này hương không buồn, không sáp, cũng không có gây mùi xung vị, thanh tân đậm nhã, cùng thành phố trên mặt những thứ kia phổ thông sông hương có rõ ràng phẩm chất kém. Hoắc Hiểu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trong tiệm trưng bày rất đơn giản, tủ kính trên quầy bày đều là chút tượng gỗ loại đồ cũ, mà sau quầy khắp tường trưng bày là ca rô nhỏ tủ gỗ, mỗi một ô phía trên đều dán dược liệu tên, bên cạnh còn có một cái dùng bức rèm chắn nội thất. Lúc này, nội thất bức rèm bị vén lên, từ bên trong đi ra một cái đàn ông trung niên, nhìn thấy tiến vào Hoắc Hiểu, còn sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn lại nhìn mắt sau lưng nội thất, toại lại chiếc thân đem cửa gỗ kéo lên, quay lại mới chiều Hoắc Hiểu khách khí nói, "Xin lỗi, trong tiệm lập tức phải đóng cửa." Hoắc Hiểu nghe được đàn ông trung niên đuổi khách ý tứ, nàng cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi, "Nhưng có trăm năm mu rùa, năm vị ngừng, bạch cao su hương, long cốt thạch này mấy vị thuốc?" Nam nhân nghe được cái này mấy vị thuốc, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Bởi vì này mấy vị thuốc rất khan hiếm, giá cả cũng rất đắt tiền, đều có an thần giúp ngủ, điều chỉnh cơ năng thân thể công hiệu. Hơn nữa hiểu dược lý người giống nhau sẽ không dễ dàng thử nghiệm dùng bọn họ cùng nhau vào thuốc, tỷ lệ một khi không thích hợp, dược liệu không phát huy ra được, ngược lại còn sẽ sinh ra không nhỏ tác dụng phụ. Cho nên này mấy vị thuốc mặc dù khan hiếm, nhưng mua người lại rất ít. Trước mắt tiểu cô nương này, nhìn một cái cũng không giống như là chuyên nghiệp hiểu thuốc người, đại khái là giúp người mua. Nam nhân liễm liễm tinh thần, cũng nhìn ra được Hoắc Hiểu là thật đang muốn mua dược liệu người, toại rất khách khí nói, trừ trăm năm mu rùa bên ngoài, tiệm khác trong đều có, bất quá lượng cũng không nhiều lắm, không biết người muốn bao nhiêu. Hoắc Hiểu nghe vậy, mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá cuối cùng có thu hoạch, ngay sau đó liền nói, năm vị ngưng cùng bạch cao su hương các 300 dê, long cốt thạch 250 dê. Nam nhân vừa nghe liền gật đầu, những thứ này lượng ngược lại là có. Dừng một chút, hắn cầm lấy bên cạnh máy tính, đè một cái, lại nói, này mấy vị thuốc tổng cộng là 320 ngàn, giá cả ngược lại không tính quý. Hoắc Hiểu từ trong túi móc ra điện thoại di động, hỏi, mạng ngân chuyển tiền có thể không? Có thể. Nam nhân đi tới sau quầy, lấy ra một chương có dấu trương mục ngân hàng thẻ, đưa cho Hoắc Hiểu. Hoắc Hiểu chẳng qua là nhìn lướt qua, rất nhanh, 2 phút cũng chưa tới, nam nhân điện thoại di động liền vang lên vang. Hắn móc ra điện thoại di động nhìn một cái, là 320 ngàn chuyển tiền tin tức, không khỏi ngẩng đầu lên một mặt khiếp sợ nhìn Hoắc Hiểu. Tiểu cô nương này vừa mới chẳng qua là nhìn một cái hắn đưa tới chương mục ngân hàng đi. Trí nhớ này lực, có phải hay không có chút quá tốt? Đây chính là một chuỗi dài con số ai? Hoắc Hiểu thấy lão bản khiếp sợ dáng vẻ thất thần, nhéo ninh mi, lão bản. Nam nhân lấy lại tinh thần, vội vàng nói, xin lỗi, ta bây giờ cho người lấy thuốc. Ừ. Hoắc Hiểu cất điện thoại di động, vừa nhìn lão bản tại cầm hút thuốc, một bên lại hỏi, lão bản, ngươi biết Ấn Độ lao đàn hương loại này ở nơi nào có bán? Nam nhân là hiểu dự lý, nghe được Hoắc Hiểu lại hỏi cái này, hút thuốc tay không khỏi lại là một hồi. Buổi chương xong, chương 138, phương thuốc rất đặc biệt. Thứ chương 138, phương thuốc rất đặc biệt. Nếu như nói vừa mới kia mấy vị thuốc là dùng để điều chỉnh cơ năng thân thể, như vậy lại hợp với lao đàn hương hương dịu dàng làm phụ, vậy thì càng có thể hoàn mỹ kích thích mỗi một vị thuốc đặc tính, đem tác dụng phụ hàng thấp nhất. Chỉ bất quá, loại này phương pháp tương đối cổ sớm, bởi vì quá mức khảo cứu dược sư phán đoán cùng điều chế, thêm lên cách điều chế cùng cách dùng đã thất truyền, bây giờ căn bản không có người biết dùng rồi. Đàn ông trung niên cũng là bởi vì trong nhà là tổ truyền trung y thế gia, mới có chút nghe nói qua. Xem ra tiểu cô nương này trong nhà nhất định sẽ có dùng thuốc cao nhân. Đàn ông trung niên liễm liễm thần, nói chuyện thanh âm càng khách khí, ta có một người bạn đúng lúc là làm hương liệu, lao đàn hương cũng có, hắn cửa tiệm cách ta bên này không xa, ta cho ngươi một tấm danh thiếp, ngươi có thể đi nhìn một chút. Nếu như không phải là phía sau nội thất vị kia tại, hắn cũng nghĩ tự mình mang tiểu cô nương này qua khứ, rốt cuộc bây giờ dược sư quá khó cầu, chớ đừng nhắc tới còn hiểu cổ phương loại này. Rất nhanh, đàn ông trung niên liền đem mấy vị thuốc gói hàng hảo, lại tìm ra danh thiếp, cùng nhau đưa cho Hoắc Hiểu. Cảm ơn ông chủ. Hoắc Hiểu cầm đồ vật chuẩn bị đi, đàn ông trung niên thấy vậy, suy nghĩ một chút, lại gọi nàng lại, mặc dù trong tiệm không có trăm năm mu rùa, nhưng có 60 thời hạn. Hoắc Hiểu dừng chân một cái, bên nghiêng đầu, đạm thanh nói, không cần, mặc dù 60 thời hạn dược liệu không nhất định so với trăm năm kém bao nhiêu, nhưng dùng thuốc chú trọng tinh chuẩn tỉ mỉ, kém nếu chút nào ly liền chợt nàng giảm. Nói xong, nàng liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đàn ông trung niên ngớ ngẩn, thật lâu đều không có lấy lại tinh thần, cho đến từ nội thất sau đi ra một lão giả, mới đưa hắn suy nghĩ kéo hồi. A Hằng, ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi đem bên ngoài khóa cửa thượng. A Hằng nghe vậy, vừa đi tới cửa, vừa nói, sư phụ, mới vừa tới cái mua thuốc tiểu cô nương, phương thuốc còn rất đặc thù. Lão giả từ tủ trong ngăn kéo cầm ra một quyển thoạt trông tương đối cũ kỹ thư tịch, cũng không có hứng thú thuận miệng hỏi, nga, cũng mua rồi chút gì thuốc? A Hằng đem Hoắc Hiểu muốn kia 4 vị thuốc nói ra, dừng một chút, lại nói, bất quá trăm năm mu rùa ta nói cho nàng không có, 60 thời hạn nàng lại không muốn, sau đó liền đi, nàng còn hỏi rồi ta lao đàn hương. Lão giả nghe vậy, trên mặt ngược lại có chút bất ngờ, bất quá hắn liếc nhìn nội thất phương hướng, ngắt lời nói, được rồi, có lời gì chờ trễ giờ lại nói. Nói xong, hắn sẽ cầm đồ vật vào nội thất. A Hằng ngừ một tiếng, sau đó phủ lên rồi khóa sau, cũng đi theo vào nội thất. Nội thất trong, mùi đàn hương rắc bên ngoài hơn nồng, rõ ràng bên ngoài hương chính là từ trong này truyền đi. Mất Úc miễn cưỡng tựa vào ghế bằng gỗ đỏ, tay thả ở bên cạnh trên án kỷ, thỉnh thoảng biết dùng hương chứ bắt động một cái lư hương trong hương liệu, hình dáng tản mạn lại tùy tính, chẳng qua là gương mặt đó lại hơi quá mức bạch. Mất thiếu, ngài thân thể trước mắt loại trạng huống này, trừ dùng thuốc từ từ điều chỉnh bên ngoài, lao đầu ta cũng tạm thời không có những biện pháp khác. Người nói chuyện là vừa mới vừa lao giả kia. Mất Úc bên người đứng chắc vân, hắn thần sắc có chút tạm đạm hỏi, nhưng là bây giờ dùng thuốc tựa hồ cũng không quá tác dụng, liền không thể nếm thử nữa phương pháp khác gát chế sao? Lão giả cười khổ lắc lắc đầu, sau đó lật ra kia bổn cũ kỹ thư tịch, đưa cho chắc vân, quyển sách này là thế hệ trước truyền xuống, phía trên ngược lại có chút phương pháp có thể dùng, nhưng theo ta năng lực, cho dù phối trí đi ra thuốc, nhưng dược liệu như thế nào, rốt cuộc có thể hay không đối mận thiếu loại trạng huống này sinh ra bài xích, đều còn khó nói. Bổn chương xong, chương 139, trong tin đồn thượng quan nhất tộc. Thứ chương 139, trong tin đồn thượng quan nhất tộc. Húng chi hắn nghiên cứu y lý mấy thập niên, nếu như có thể nghiên chế ra được, sớm liền nghiên cứu ra, sao đến nỗi bây giờ còn cầm một quyển cổ tịch thúc thủ vô sách. Lão giả buông tiếng thở dài, lại nói, quyển sách này ngươi có thể cầm đi cho dược sư hiệp hội người nhìn một chút, có lẽ bọn họ sẽ có thu hoạch. Chắc vân ánh mắt rơi vào lão giả đưa tới trong sách, chính muốn đưa tay nhận quá, mất Úc nhưng là chậm rãi mở miệng nói, quân tử không đoạt người sở hảo, nếu là Bùi lao tổ truyền vận, khởi hưu bên ngoài vay đạo lý. Chắc vân nghe được chủ tử nhà mình như vậy nói, trong lòng vừa tức vừa gấp, nhưng là ngài trong thân thể. Mất Úc nâng lên tay, cắt đứt hắn mà nói, Bùi lao không phải nói tạm thời có thể át chế sao? Vậy là được rồi. Hắn thần sắc rất bình tĩnh, ôn dịu giàn luận. Nếu như có thể tìm được trong tin đồn thượng quan nhất tộc hậu nhân, khả năng mẫn thiếu loại vấn đề này thì ung dung khả giải rồi. Bùi lao thở dài nói, dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, này nhất tộc người chưa bao giờ xuất hiện qua, cho nên liệu có chân chính tồn tại, còn là một mê. Chắc vẫn nghĩ đến lúc trước tra được tài liệu, siết chặt nắm đấm, thanh âm trầm trầm, bất kể như thế nào, coi như đào ba thước, ta đều phải đem người tìm cho ra. Ba, Hoắc Diểu lại tại dược liệu thị trường đi dạo một chút, vận khí coi như không tệ, cuối cùng một vị thuốc ngược lại vẫn thật mua được. Mua đủ thuốc sau, nàng lại lấy ra lúc trước đàn ông trung niên cho tấm danh thiếp kia, tìm trên danh thiếp hương liệu địa chỉ, tìm tới. Bởi vì lao đàn hương sản lượng thiếu, tương đối quý hiếm, cho nên thành phố trên mặt giá cả cũng rất đắt tiền, giống vậy hàng giả cũng rất nhiều. Hoắc Diểu đi đến nhà kia hương liệu điểm thời điểm, lão bản vừa mới bắt đầu cho là nàng là cái tiểu cô nương không hiểu, còn cầm cái khác sản địa lắc lư nàng, chỉ bất quá bị nàng phơi bày sau, lão bản lúc này mới ý thức được chính mình gặp được lành nghề, lúc này mới đem chánh phẩm lấy ra. Hoắc Diểu sau khi xem, mặc dù chất lượng có chút kém cường đạo ý, bất quá dùng để chế hương cũng được đi, cũng không nhiều cùng lão bản lãng phí cái gì miệng lưỡi. Cũng không nhường hắn cố ý gói hàng, phó xong tiền, cầm đồ vật rời đi. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, Tống Ninh đã đánh hai điện thoại qua đây, Hoắc Diểu tại ven đường kêu chiếc xe taxi, đi trở về phủ. Lúc về đến nhà, đã mau 8 điểm. Tống Ninh nhìn con gái trong tay xách mấy cái túi, đầu một hồi cảm thấy rất vui vẻ yên tâm, vừa giúp nàng lấy đồ, vừa nói, nữ hài tử chính là muốn ra cửa đi dạo một chút, mua chút quần áo đồ trang sức. Nhưng mà, khi nàng không cẩn thận liếc về trong túi trang một miếng gỗ thời, nàng mà nói liền im bặt mà thôi. Hoắc Diểu thay dép xong, quay đầu thấy mẹ ruột một mặt kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, không khỏi hô một tiếng, "Mẹ!" Tống Ninh ngẩng đầu lên, hai tay đem túi miệng kéo đại, mười phân đau lòng nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đi dạo phố liền đi dạo khối nát khúc gỗ trở lại. Đừng nữ nhi của người ta, đều là mua quần áo mua đồ trang sức, dầu gì cũng là mua chút đồ ăn xách về nhà. Nhìn một chút nhà nàng cái này, lại xách khối khúc gỗ. Này giống như nói sao? Hoắc Diểu khẽ môi co rút, thật nghiêm túc cải chính nói, đây là đàn mục. Giá trị không rẻ cái loại đó. Tống Ninh bất kể cái gì đàn mục, nàng chỉ biết là chính mình thật xinh đẹp, mềm manh khả ái, thông minh hơn người nữ ngông hình tượng, hoàn toàn bị này cắn nát khúc gỗ cho phá hư hết. Vì vậy, Tống Ninh không tin tà lại mở ra ngoài ra hai cái túi, lộn một cái, nhất thời, trên mặt nét mặt càng tuyệt vọng. Một căn nát khúc gỗ cũng được đi, ngoài ra hai cái túi trong chứa cũng là kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tống Ninh lắc đầu, nhất định là nàng mở ra phương thức không đối. Mới một tuần tới rồi cầu phiếu ta lại tới. Buổi chương xong, chương 140, có cảm giác hay không căn nhà quá nhỏ. Thứ chương 140, có cảm giác hay không căn nhà quá nhỏ. Nhưng mà, ngọt ngọt đáng yêu con gái từ đầu đến cuối chỉ là một tưởng tượng. Tống Ninh thở dài một cái, đem mấy cái túi đặt ở trong hộc tủ, nói, con gái à, ta có thể hay không hơi khả ái như vậy một điểm đâu. Nói xong, nàng còn tận lực trừng mắt nhìn, lại chiều Hoắc Diểu so một cái cây kéo tay. Hoắc Diểu ánh mắt quét qua Tống Ninh cái kia cây kéo tay, chán đột rồi đột, sau đó tự động lướt qua nàng mà nói, hỏi, mẹ, còn có ăn sao? Tống Ninh lại là một tiếng thở dài, có, cho ngươi giữ lại đâu, nhanh đi ăn đi. Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người đã sớm ăn rồi, nhị ca Hoắc Đình Duệ buổi tối có thương vụ xã giao, sắp tối điểm trở lại, cho nên lúc này trên bàn ăn, liền Hoắc Diểu một người chậm rãi tại ăn. Ăn cơm xong sau, Hoắc Diểu cầm lên trong hộp tủ kia mấy cái túi, mới vừa đi tới cửa thang lầu. Đông nhiên lại xoay người qua, nhìn về phía ngồi ở trên sofa xem TV Tống Ninh, mẹ, nhà chúng ta còn có rảnh rỗi phòng hoặc là phòng chứa đồ lặt vặt sao? Tống Ninh ngẩng đầu lên, dưới lầu ngược lại là có gian phòng chứa đồ lặt vặt, bất quá bên trong chất đồ vật tương đối nhiều, ngươi hỏi cái này là muốn thả vật gì không? Ngược lại cũng không phải, liền là thủ công chế tác ít đồ, cần một cái đơn độc không gian. Hoắc Diểu không nhanh không chậm nói, như vậy à? Tống Ninh suy nghĩ một chút, liền nói, tam ca ngươi căn phòng gian trống, ngươi có thể đi hắn kia gian phòng làm, liền cách vách ngươi bên tay trái kia gian. Hoắc Diểu trầm mặc hai giây, hỏi, như vậy có thể hay không có ổn? Tống Ninh cười lắc đầu, không biết, tam ca ngươi ở nước ngoài, cũng không thường trở lại, trống không cũng là trống không. Hoắc Diểu nghe vậy, không nói gì nữa, hướng nàng hạm rồi gật đầu, lên lầu. Chờ nàng sau khi đi, Tống Ninh tay vớt cằm, suy tư hồi lâu, quay đầu nhìn về bên cạnh chồng nói, "Lão Hoắc, ngươi có cảm giác hay không chúng ta bây giờ bộ phòng này quá nhỏ?" Dừng một chút, nàng lại nói, "Ngươi nhìn a, trong nhà liền cho con gái một cái không gian độc lập đều không có, tuy nói Lao Tam ở nước ngoài định cư đi, nhưng theo nữ nhi tính cách, một mực dùng Lao Tam phòng, nàng trong lòng nhất định sẽ ấy nấy." Hoắc Tấn Viêm buông trong tay xuống hộp điều khiển từ xa, suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, nếu không ta rời đến Ngự Thủy Luân đi. Bên kia hoàn cảnh tốt, phòng ốc rộng, phòng nhiều hơn, khoảng cách nữ nhi trường học gần hơn, coi như sau này con gái mời đồng học tới nhà chơi, cũng không cần phải lo lắng không phòng ở. "La Nga, ngươi không đề cập tới ta đều đem Ngự Thủy Loan kia bộ biệt thự quên mất." Tống Ninh vô đầu một cái, "Ta ngày mai sẽ tìm thiết kế sư đi xem một chút, nhìn cái nào địa phương cần sửa sang lần nữa, còn muốn lại đưa thêm chút gì ra cụ đi vào, tranh thủ sớm điểm chuẩn bị xong rời qua, đến lúc đó cho con gái một cái kinh hỉ." Tống Ninh là cái điển hình tốc độ phái, quyết định chuyện liền muốn lập tức đi làm, cùng chồng nói xong sau, nàng liền cầm lên rồi điện thoại di động, nhảy ra thiết kế sư dây số, cho đối phương cứ gọi điện thoại quá khứ. Cùng thiết kế sư gõ định xong ngày mai gặp mặt thời gian, Tống Ninh để điện thoại di động xuống, đột nhiên lại nhiều một phần phiền muộn, nhìn quanh một vòng, thở dài nói, ở 20 nhiều năm, muốn dọn đi thật là có điểm không bỏ được cảm giác. Hoắc Tấn Viêm nâng mi, vỗ một cái nàng bả vai, vì con gái. Ở 20 nhiều năm ra, cùng từ tiểu ăn thật nhiều khổ con gái so với, Tống Ninh trong lòng về điểm kia không nỡ trong nháy mắt liền tiêu tán. Ngươi nói đúng, chúng ta là ở thói quen này nhà cũ, nhưng con gái lại đáng giá dùng tốt nhất đối đãi. Tống Ninh dừng một chút, trong mắt lại lộ ra một tia ảo não, sớm biết hẳn tại con gái trở lại trước liền dọn nhà. Nói không chừng cũng sẽ không bị hiểu lầm trong nhà tiền thiếu rồi. Buổi chương xong, chương 141, Tam ca, vinh dự chứng thư. Thứ chương 141, Tam ca, vinh dự chứng thư. Trên lầu, Hoắc Diệu cầm đồ vật, vặn ra gian phòng cách vách cửa. Nhấn mở trên vách tường chốt mở điện, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn phòng bố trí liền rọi vào Hoắc Diệu con người, sửa sang phong cách rất hiện đại đơn giản, toàn lãnh sắc hệ, trên vách tường còn treo hai chương đắc phần thưởng vinh dự chứng thư. Hoắc Diệu đem vật trong tay để lên bàn, đi tới kia hai chương vinh dự chứng thư trước, nhìn phía trên giải thuật thời, trên mặt lộ rõ ra vẻ kinh ngạc. Náo lẹt y học sinh vật thưởng, chính là em mở quốc giới y học nhất cổ quyền uy cơ cấu chứng nhận, mỗi 3 năm bình tuyển một lần, có thể bị bình thượng đều là tại y học trên có vượt qua thiên phú nhân tài. Một cái khác chính là kéo tư khoa y học thưởng, cũng là tại trên quốc tế rất có danh vọng y học giải thưởng. Này hai phần thưởng hạng, vô luận là cái nào, đều nói rõ cái này người đối y học nghiên cứu làm ra cống hiến bao lớn. Hoắc Diệu không nghĩ tới nàng cái này chưa từng gặp mặt Tam ca, lại vẫn là cái y học thiên tài, hơn nữa nàng chú ý nhìn một chút trúng thưởng thời gian, vẫn là tại 5 năm trước. 5 năm trước, nàng người Tam ca này chắc mới 20 tuổi tả hữu. Hoắc Diệu hai tay ôm ngực, đối Tam ca Hoắc Dục Lân ngược lại là thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu muốn, chẳng qua là đáng tiếc người ở nước ngoài, nếu không ngược lại là có thể trao đổi một chút. Nàng đối Tây y nghiên cứu vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Thu hồi tầm mắt, Hoắc Diệu xoay người qua, đem gian phòng rèm cửa sổ kéo lên, đánh mở máy điều hòa không khí, chờ nhiệt độ đạt tới nàng sở nhu cầu thời điểm, nàng mới bắt đầu kinh doanh trên bàn kia chất dữ liệu. Chế tác tuyến hương cũng không khó, khó thì khó tại muốn tại mài thành phấn đàn hương mục trung gia nhập dữ liệu, bao nhiêu phân lượng, tỷ lệ bao nhiêu, đều cần chính xác tính toán. Hoắc Diệu mặc dù cũng không phải là chuyên nghiệp chế hương nhân sĩ, nhưng nàng tại phân phối hương liệu cùng với chế thuốc phương diện lại có thiên phú rất cao. Chẳng những có thể đồng thời phối hợp mấy vị bá đạo thuốc, còn có thể nhường chi sẽ không sinh ra tương xung tác dụng phụ, nàng đối dược tính quen thuộc cùng gây khó dễ độ chính xác cơ hồ là đạt tới trình độ biến thái. Cho nên, phân phối an thần hương thành phần với nàng tới nói, bất quá là chuyện dễ dàng. 2 giờ sau, Hoắc Diệu rốt cuộc buông trong tay xuống khí cụ, ánh mắt rơi vào trên tấm thất đã dùng khuôn chen chúc ép ra tuyến hương, trùng trùng thở ra một hơi. Bây giờ chờ 2 giờ sau tuyến hương trong thủy phân hoàn toàn khô ráo, coi như chế tác thành công. Hoắc Diệu vặn vẹo một cái đã cương rơi cổ, ngón tay thượng còn dính điểm hương bùn, nàng đi phòng vệ sinh rửa giấy. Lại tại phòng đợi hơn nửa giờ, xác nhận hương sẽ không có những vấn đề khác sau, Hoắc Diệu này mới mở cửa đi ra khỏi phòng. Mới vừa kéo cửa lên, liền thấy Hoắc Nhị ca xuất hiện ở cửa thang lầu, đi bộ tựa hồ còn có chút lảo đảo. Hoắc Diệu thấy vậy, bước nhanh tới, nồng nặc mùi rượu vụt vào mũi bưng, nàng nhéo Ninh Mi, vội vàng đem người đỡ. Hoắc Đình Duệ mặc dù có chút say rượu, nhưng ý thức vẫn phải có, nhìn thấy Hoắc Diệu, khóe môi lập tức liền bứt lên một mặt giống hoa nhi một dạng cười, "Tiểu Khả Ái, ngươi cố ý đang đợi Nhị ca về nhà sao?" Hoắc Diệu nghe được tiếng kia "Tiểu Khả Ái", đỡ hắn tay phút chốc liền buông lỏng một chút, Hoắc Đình Duệ nhất thời không chú ý, bả vai liền đụng vào trên vách tường. Hoắc Đình Duệ tê rồi một tiếng, tránh ngã xuống, tay hắn bản năng đỡ vách tường, nghiêng đầu qua, trên sống mũi mắt kiếm siêu siêu vẹo vẹo lập tức phải rơi xuống, "Muội muội ngươi." Hoắc Diệu thay hắn đem mắt kiếm đeo hảo, mặt không đổi sắc nói, "Xin lỗi Nhị ca, ta khí lực tiểu, vừa mới không đỡ." Hoắc Đình Duệ nghe vậy, bị rượu cồn tràn ngập đầu vận chuyển quả thật so với Di Vãng muốn chậm chạp, "Ố hát ố hát, không việc gì, quái ta. Buổi sáng có chuyện ra cửa, trước càng hai chương, còn có hai chương đại khái 3 giờ tả hữu càng, túi người chạy nhanh." Buổi chương xong, chương 142, tối hôm qua không phát tiểu phong đi. Thứ chương 142, tối hôm qua không phát tiểu phong đi. Nói xong, Hoắc Đình Duệ liền bị tưởng, từ từ đứng thẳng người, dùng sức lắc đầu sau, hắn quay đầu vừa nhìn về phía Hoắc Diệu, hắc hắc hàm cười một tiếng, thật ra thì Nhị ca không uống say. Hoắc Diệu lắc lắc đầu, lại lần nữa đưa tay đỡ hắn cánh tay, thật qua loa lấy lệ trả lời một câu, "Ừ, ta say. Muội muội chẳng lẽ ngươi cũng uống rượu?" Lúc này Hoắc Đình Duệ cùng cái Thiết Hàm Hàm một dạng, đang khi nói chuyện còn nghĩ đầu xích tới. Hoắc Diệu hít sâu một hơi, nhịn được một cái tát chào hỏi xung động, đem Hoắc Đình Duệ đầu hướng bên cạnh một đẩy, đưa hắn tay, liền đem người hướng phòng một kéo. Toàn bộ quá trình cũng không có phí khí là gì. "Ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi rót ly nước." Đem người ném tới trên thuyền sau, Hoắc Diệu nói một tiếng liền lại đi ra khỏi phòng. Không bao lâu, nàng bưng ly có màu sắc nước trở lại, Hoắc Đình Duệ đã từ giường thượng lăn đến trên sàn nhà, trong miệng còn không biết tại la hét cái gì. Hoắc Diệu đè một cái mi tâm, một mặt đen đi qua, lại đem người cho lấy đi lên. Đem cái này uống. Nàng đem ly bưng tới rồi Hoắc Đình Duệ mép. Hoắc Đình Duệ ánh mắt ngông lung nhìn nàng, cũng không uống nước, liền một cái lực cười, muội muội. Hoắc Hiểu thấy vậy, dứt khoát liền trực tiếp đem nước trong ly cưỡng chế tính đút cho hắn, động tác thuần thục lại còn một giọt đều không có lãng phí. Rốt cuộc từ tiểu cho những thứ kia mèo mèo cẩu cẩu rót thuốc cũng không phải rót. Uống nước xong không bao lâu, Hoắc Đình Duệ liền đàng hoàng, rất nhanh liền hô hô đã ngủ. Hoắc Hiểu ở trong phòng ngồi nửa giờ, chắc chắn người sẽ không tái chỉnh chuyện xấu, lúc này mới trở về phòng mình. 3. Ngày thứ 2 là thứ 7, Hoắc Đình Duệ buổi sáng tỉnh lại, còn tưởng rằng sẽ nhức đầu khó chịu, kết quả lại một điểm cảm giác khác thường đều không có, giống như tối hôm qua không có uống qua rượu một dạng. Kỳ quái. Thức dậy, Hoắc Đình Duệ vội vàng đi phòng tắm vọt cái lạnh, đổi thân quần áo sạch, xác nhận không có rượu khí sau, này mới đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Tống Ninh buổi sáng hẹn thiết kế sư, cho nên rất sớm liền đi ra cửa, dưới lầu chỉ có Hoắc Ba Ba cùng Hoắc Hiểu hai người đang dùng bữa ăn sáng. Hoắc Đình Duệ đi qua, kéo tới cái ghế sau khi ngồi xuống, một bên xoa bả vai, vừa ngắm rồi trông Hoắc Hiểu, nói: "Em gái, tối hôm qua vẫn là ngươi đang chiếu cố ta đi, cực khổ." Hắn chỉ nhớ được sau khi lên lầu, muội muội vừa vặn ở cửa, sau đó qua đây đỡ hắn. Phía sau xảy ra cái gì, hoàn toàn bất phiến. Dừng một chút, Hoắc Đình Duệ có chút không được tự nhiên lại hỏi thăm một câu: "Cái kia, ta tối hôm qua không phát tiểu phong đi?" Hoắc Hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhếch môi, lộ ra một người mỉm cười: "Hẳn là không có." Hoắc Đình Duệ khẽ môi co rút: "Hẳn là ý gì? Rốt cuộc là phát, vẫn là không có phát?" Ngươi sau này ít uống rượu một chút, nếu không còn muốn muội muội chiếu cố ngươi, ngươi nhìn nàng gầy như vậy tiểu, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Hoắc Ba Ba chen vào một câu tiến vào, biểu tình còn thật mất hứng. Hắn đều còn không có bị con gái tự mình chiếu cố qua đâu. Hoắc Đình Duệ đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, sau đó lại quan sát một chút Hoắc Hiểu, gầy đúng là gầy, nhưng tiểu, đều sắp có một thước bảy vóc dáng, tiểu sao? Hắn ba có phải hay không đối tiểu có cái gì thành kiến? Ngươi bả vai thế nào, một mực ở đó xoa a xoa. Hoắc Ba Ba lại liếc mắt một cái, hỏi. Hoắc Hiểu cầm cái muỗng tay có một cái chớp mắt như vậy giữa dừng một chút. Nga, khả năng tối hôm qua uống nhiều rồi, không biết ở địa phương nào dập đầu một chút, có chút tiểu đau. Hoắc Đình Duệ cũng không làm sao để ở trong lòng nói. Buổi chương xong, chương 143, ngươi còn sẽ chế hương. Thứ chương 143, ngươi còn sẽ chế hương. Hoắc Hiểu nâng nâng mi, ngoái đầu lại nhìn về phía hắn, đoạn phía rồi. Hoắc Đình Duệ sợ run lên, kịp phản ứng, muội muội ngươi lời này có thâm ý nga. Hoắc Hiểu tự tiếu phi tiếu, không có, ba nói đúng, ngươi sau này vẫn phải ít uống rượu. Nói xong, nàng lại cúi đầu xuống, an tĩnh ăn bữa ăn sáng. Hoắc Đình Duệ gãi đầu một cái, luôn cảm giác tối hôm qua xảy ra hắn không biết chuyện, hơn nữa liền cùng bả vai hắn đau có liên quan. Ăn điểm tâm xong, Hoắc Hiểu lên lầu, đi căn phòng cách vách, chuẩn bị đem tối hôm qua chế tạo hương thu lại. Hoắc Đình Duệ hôm nay không cần đi công ty, cho nên liền theo muội muội lên lầu, thấy nàng đi lão tam phòng, không khỏi cũng tò mò đi vào theo. Vừa mới vào nhà, hắn liền ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi đàn hương. Hoắc Hiểu đang dùng dao cụ cắt hương, dư quang thấy Hoắc Đình Duệ đi tới, ngược lại cũng không tránh hắn. "Muội muội, ngươi đây là?" Hoắc Đình Duệ cầm lên một tiểu tiết hương đoạn, lại thả chóp mũi ngửi một cái, "Đàn hương sao?" Hoắc Hiểu trên tay không dừng, nhẹ nhàng ngử một tiếng. Hoắc Đình Duệ lại nhìn lướt qua trên mặt bàn khí cụ, rất kinh ngạc, ngươi còn sẽ chế hương. Hoắc Đình Duệ mặc dù đối với sông hương loại này không hiểu nhiều, nhưng bên người có bạn cũng ở chơi cái này, ngược lại là mưa dầm thấm đất rồi một ít. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn cái này tại huyện thành nhỏ trong lớn lên muội muội lại cũng sẽ làm, hơn nữa nhìn thủ pháp còn rất thông thạo dáng vẻ, quả thực làm người ta thật bất ngờ. Bất quá giống nhau chơi hương người, đều mang một cổ nhàn nhạt nhã trí khí, khó trách em gái hắn khí chất như vậy hảo, một điểm cũng không giống là địa phương nhỏ lớn lên. Biết một chút. Hoắc Hiểu túi thấp đầu, thanh âm nhàn nhạt, rất nhanh, nàng liền đem sở hữu hương phân cắt hoàn thành, cất vào trong hộp. Hoắc Đình Duệ như có điều suy nghĩ sở cảm, này hương phẩm tương nhưng không giống chỉ biết một chút người chế tạo, dừng một chút, thuận miệng hỏi một câu, này chế hương là ngươi còn ở tại Lao Thái Thái gia thời, tìm chuyên nghiệp lao sư học sao? Hoắc Hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, giữa mi mắt tự tin khó nén, không, ta tự học. Tại đàn hương trung tăng thêm một ít đặc thù dược liệu, cũng chỉ có nàng dám như vậy phân phối. Hoắc Đình Duệ vốn là còn muốn xúc động một câu Lao Thái Thái thật sẽ bồi dưỡng người, một giây kế tiếp liền nghe được muội muội nói là tự học, hắn trong nháy mắt liền tự bế rồi. Được rồi, kể từ muội muội sau khi trở lại, hắn đã vinh quang trở thành nàng chỉ số thông minh làm nền phẩm. Hoắc Hiểu không chú ý nhìn Hoắc Đình Duệ thần sắc, chỉ từ trong túi móc ra điện thoại di động, mở ra hệ chat, cho Mẫn Úc phát rồi cái tin tức đi ra ngoài, tại nói lần trước cho ngươi hương đã đến hàng, hẹn cái địa phương gặp mặt ta cho ngươi. Tuy nói hắn lúc trước đã cự tuyệt quá, nhưng mà, nhân tình tóm lại là phải trả. Hoắc Hiểu ánh mắt thâm thúy, rất nhanh, điện thoại di động reo vang, xem qua tin tức sau, nàng liền lại đem điện thoại di động nhét vào trong túi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoắc Đình Duệ, nhị ca, ta bây giờ có chuyện đến đi ra ngoài một chuyến. Sau đó, nàng cầm kia hộp an thần hương liền đi ra ngoài. Hoắc Đình Duệ buồn còn tại yên lặng chờ muội muội chủ động tặng một điểm hương đưa hắn, kết quả người bây giờ lại cầm hương đi. Nhất thời, hắn liền đi theo sau lưng nàng, mặt đều không tính muốn hỏi một câu, "Yểu Yểu, ngươi làm này hương, liền không có nhị ca phân sao?" Thanh âm tựa hồ còn mang theo chút ít u oán. Hoắc Yểu dừng chân một cái, quay đầu trên dưới quét hắn một mắt, "Thân thể ngươi lại không có ma bệnh, không cần dùng cái này." Hoắc Đình Duệ nhẹ nhẹ, trọng điểm chẳng lẽ không phải là người gặp có phần sao? Huống chi hắn vẫn là thân nhị ca. Hôm nay trễ hơn, ngày mai sẽ nhiều cảng trương một làm bồi thường, mặc dù không mặt mũi, nhưng vẫn là muốn cầu một chút phiếu đề cử. Buổi chương xong, chương 144, dù sao phải có chút cống hiến. Thứ chương 144, dù sao phải có chút cống hiến. Nửa giờ sau, thành phố một nơi trà lâu. Hoắc Hiểu vừa đi vào nhã gian, liền ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi đàn hương, mùi vị tựa hồ cùng ngày hôm qua nàng ở đó ra kêu ngự dược trai trong tiệm ngửi được một dạng. tới rồi. Mất Úc lúc này đang ngồi ở mâm trà trước, động tác ưu nhã trà, bên tay cách đó không xa để một cái lư hương, lượn lờ mây khói từ lư hương trong toát ra. Hoắc Hiểu liếm liếm mâu, ừ một tiếng, sau đó chiều bên cạnh Trác Vân lễ phép gật đầu, lúc này mới đi qua, tay tùy ý kéo ra một cái ghế gỗ đỏ, ngồi xuống. Trác Vân thận trọng nhìn một mắt Hoắc Hiểu, không biết tại sao, mỗi lần thấy tiểu cô nương này cũng sẽ cho hắn một loại cùng tuổi tác không tương xứng lãnh trầm, không nhìn thấu triệt. Mất Úc đem mới vừa nóng qua ly trà bỏ vào Hoắc Hiểu trước người, trắng non ngón tay thon dài nâng bình trà lên, chậm rãi cho trong ly châm cho rồi màu xanh biết nước trà, Minh Tiền Long tỉnh, nếm thử một chút khẩu vị như thế nào. Hoắc Hiểu cầm lên ly trà, trong ly thanh nhã mùi trà vị liền xông vào mũi, thả tại bên mép khẽ nhấp một miếng, nhất thời nàng lông mày nhướng lên, khen, mùi trà thuần hậu, vào miệng cam nhuận trùng điệp, không tệ. Mất Úc để bình trà xuống, tinh xảo giữa hai lông mày nhuộm mấy phần dịu dàng, cả người thoạt trông tản mạn lại không kềm chế được, nghe nói ngươi tham gia một cái quốc tế thi đua. Hoắc Hiểu nghe vậy, tựa như suy tư tiểu hứa, nàng lười biếng hướng ghế sau lưng dựa vào một chút, ngước mắt nhìn về phía Mất Úc, Lao Thái Thái lại tìm ngươi cầm giảm. Mất Úc khẽ môi lộ ra một cái cười khẽ, ý không do nói câu, dù sao cũng là dạy kèm lão sư, dù sao phải có chút cống hiến. Hoắc Hiểu sơ cằm, a, cống hiến thì không cần, giúp ta dỗ Lao Thái Thái vui vẻ là được. Theo nàng lời vừa dứt, bên cạnh Trác Vân giống như là đột nhiên bị cái gì bị sặc mở dạng, chợt ho khan, khụ khụ. Hoắc Hiểu kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Mất Úc cũng liếc Trác Vân một mắt, thanh âm nhàn nhạt trả lời nàng mà nói, ừ, cái này là tự nhiên. Trác Vân mới vừa lắng xuống hảo bị Hoắc Hiểu câu nói kia mang tới khiếp sợ, tiếp lại nghe được chủ tử nhà mình câu trả lời này, cả người đều hóa đá. Một cái giám sách yêu cầu, một người còn tình nguyện tiếp nhận. Là hắn hôm nay mở ra phương thức không đúng, vẫn là hắn lỗ tai xuất hiện huyền tính, hay hoặc giả là hắn trước mắt người chủ tử này là giả. Cần giúp ngươi mời cái chuyên nghiệp dạy kèm lao sư sao? Mất Úc một bên cho Hoắc Hiểu thêm nước trà, một bên hỏi. Hoắc Hiểu đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ điểm một cái, cảm ơn, không cần. Mất Úc nghe vậy, ngược lại cũng không tiếp tục cái đề tài này, nâng ly trà lên phẩm khởi trà. Trong lúc nhất thời, trong nhã gian trở nên rất an tĩnh, bất quá loại này an tĩnh nhưng lại cũng sẽ không làm người ta cảm thấy lung túng. Không bao lâu, Hoắc Hiểu nhìn trên cổ tay thời gian, quay lại lúc này mới đem để ở một bên túi xốc lên, đưa cho Mất Úc, này hương hẳn đối ngươi có chút trợ giúp. Dừng một chút, Hoắc Hiểu lại cầm lên ly trà, uống một hơi cạn sạch sau liền đứng lên, trà không tệ, đa tạ chiêu đãi, ta liền đi trước. Ta đưa ngươi. Không cần làm phiền, chúng ta đánh xe trở về thì có thể. Hoắc Hiểu cự tuyệt Mất Úc hảo ý, quay lại cũng không nói gì thêm nữa, đi ra ngoài. Mất Úc nhìn Hoắc Hiểu bóng lưng như có điều suy nghĩ rồi hai giây, chờ một chút. Hoắc Hiểu quay đầu nhìn về phía hắn, ừ. Mất Úc cười cười, cầm lấy bên cạnh để hộp trà, đi qua, trà này cho ngươi, uống xong hỏi lại ta cầm. Bên cạnh Trác Vân thấy vậy, con ngươi lại trợ to, người ta cũng chỉ đưa một hộp thông thường hương, nhà hắn chủ tử vẫn còn người ta một hộp bản số lượng hạn chế trà. Xong rồi, cảm giác ánh mắt lại xuất hiện vấn đề. Buổi chương xong, chương 145, đây mới thật sự là an thần hương. Thứ chương 145, đây mới thật sự là an thần hương. Hoắc Hiểu không chú ý Trác Vân nét mặt, ngược lại là không cùng Mẫn Úc khách khí, trực tiếp nhận, vậy thì cảm ơn. Nàng nhớ được nhà nàng kia tiểu lão đầu liền yêu uống trà xanh, trà này cho hắn, hắn hẳn sẽ rất thích. Rất nhanh, Hoắc Hiểu rời đi nhà gian. Trác Vân tại người sau khi đi một hồi, lúc này mới lên tiếng hỏi, Úc ca, tiểu cô nương này rốt cuộc có chỗ nào đáng giá chú ý? Ta nhìn nàng cũng liền một phổ thông thông học sinh trung học a. Mẫn Úc mâu quan có chút xa xưa, không biết đang suy nghĩ gì, quay đầu nhìn Trác Vân một mắt sau, lại đi trở về chỗ ngồi xuống, thanh âm nhàn nhạt, một năm trước, là nàng xuất thủ cứu ta. Trác Vân nghe vậy, trong mắt lộ ra rõ ràng bất ngờ, chuyện này, hắn cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc qua, chỉ bất quá. Trác Vân thanh âm thật nghi hoặc nói, nàng một cái tiểu nữ sinh, làm sao cứu ngài? Mẫn Úc cầm lấy ly trà, nhẹ nhấp một cái, tuấn mỹ trên mặt thêm mấy phần sâu ngưng, hồi lâu, hắn mới nói, đây cũng là ta đến nay không có hiểu rõ địa phương. Trác Vân mở người. Mẫn Úc từ túi giấy trong lấy ra trường một hộp, lần này cái hộp càng đơn giản, làm công còn rất xù xì, cùng lần trước hắn cho Lao Thái Thái đưa qua cái hộp kia hoàn toàn thì không phải là cùng một cấp bậc. Mẫn Úc nhìn, trên mặt khó được lộ ra một mặt buồn bã, lần đầu thấy được cái gì gọi là đối đãi khác biệt. Trác Vân vốn định lại tiếp tục hỏi chút gì, nhưng thấy chủ tử nhà mình thần sắc có chút kỳ lạ, không khỏi nhìn về phía trong tay hắn trường một hộp, sau đó cũng chú ý tới cái hộp phẩm tương, hắn khỏe môi hung hãn rút vừa kéo. Thua thiệt đại phát. Trác Vân thấp nam rồi một câu. Chủ tử kia hộp trà ít nhất có thể mua loại này trên cái hộp ngàn đi. Trác Vân không dám nhìn thẳng che kín mặt, sau đó ho khan một tiếng, nói, cái này Hoắc tiểu thư cũng là có lòng, bất quá chủ tử ngươi thân thể vẫn là sẽ dùng bùi lao cho kia hương đi, này hộp, bằng không sẽ đưa cho ta. Bên ngoài hộp gói hàng chất lượng thoạt trông liền không quá hảo, bên trong hương, hắn có chút không dám tưởng tượng. Mất Úc nhàn nhạt liếc Trác Vân một mắt, ngươi cũng nói đây là người ta tâm ý, cho thêm ngươi, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nói xong, hắn thong xuống trong mắt, đầu ngón tay vướt ve cái hộp khuy cải, qua loa dùng sức liền vén lên. Trác Vân sờ sờ chóp mũi, lẩm bẩm, có cái gì không thích hợp, huống chi ngài bây giờ tình trạng, nơi nào là có thể sử dụng loại này chất lượng kém hơn người, còn không bằng cho ta, còn có thể phát huy một chút tác dụng. Thì như, trừ trong nhà mùi là lạ. Mất Úc mới vừa mở hộp ra, một cổ đậm đà mùi đàn hương liền xông vào mũi, cẩn thận một người, hơn nữa còn có thể ngửi được một điểm nhàn nhạt mùi thuốc, quang là như vậy nghe, có loại cảm giác rất thoải mái. Mất Úc híp mắt, hắn quay đầu liếc nhìn bên cạnh còn tại lượn lờ mây khói lư hương, ngẫm nghĩ hai giây, cầm lên nước, đem bên trong còn chưa đốt xong đàn hương tiêu diệt. Trác Vân thấy vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi, chủ tử ngài đây là? Mất Úc cũng không nói lời nào, mà là chờ trong phòng mùi đàn hương tán đến không sai biệt lắm thời, liền lấy quá bên cạnh để cái bật lửa, đốt một căn Hoắc Hiểu đưa tới hương. Rất nhanh, trong phòng liền tràn ngập một cổ giác mới vừa càng đặc thù hơn mùi đàn hương, mùi vị tuy đậm đà, nhưng khi hút vào trong mũi thời, lại không có một chút trầm lắng, ngược lại dần dần chuyển hóa thành một cổ nhàn nhạt mùi thuốc. Chắc Vân ngửi được mùi này, ánh mắt dần dần thay đổi, mùi thơm này thật giống như là đàn hương, lại thật giống như không phải. Đây mới thật là an thần hương. Thật lâu, mất úc nhẹ vô cùng thanh âm truyền tới. Buổi chương xong, chương 146, giá trị không cách nào lường được. Thứ chương 146, giá trị không cách nào lường được. Chắc Vân cặp mắt bình tĩnh, nhìn về mất úc, chân chính an thần hương. Làm sao sẽ? Mất úc đưa tay đem hương dập tắt, cẩn thận lại giả bộ trở về trong hộp, là cái mùi này không sai. Chắc Vân nghe vậy, trên mặt từ khiếp sợ nhanh chóng chuyển hóa thành to lớn mừng như điên, nếu quả thật là an thần hương mà nói, vậy ngài thân thể có lẽ có thể chuyển biến tốt rất nhiều. Mất úc trầm mặc 2 giây, lại nói, "Không, có lẽ cái này so với đã từng ta đã dùng qua cái kia an thần hương, còn muốn đặc biệt hơn một điểm." Chắc Vân đã hoàn toàn không nói ra lời, bởi vì chân chính an thần hương thật sự là quá chất quý, có thể nói là hoàn toàn giá cao vẫn không đâu bán tồn tại, mà chủ tử trên tay cái này lại so với nó còn hảo, vậy nó giá trị. Chắc Vân nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhớ tới vừa mới hắn lại cho là nó là chất lượng kém hương, còn mặt dày hướng chủ tử thỉnh cầu, hơn nữa dự tính lấy lại ra trừ túi. Nhất thời, Chắc Vân có loại nghĩ độn thổ động xung động. Này thật may chủ tử không có bị hắn lắc lư, muốn thật cho hắn mà nói, vậy hắn liền thành tội nhân tiên cổ rồi. Bất quá, Chắc Vân tầm mắt lại rơi vào kia hộp hương thượng, suy tư mấy giây, vẫn là nói, bằng không, chúng ta tìm Bùi lão lại giám định một chút đi. Ngược lại không phải là không tin này hương, mà là nếu như này hương so với an thần hương đặc biệt hơn mà nói, như vậy là hay không đối chủ tử thân thể tốt hơn, cũng cần tiến hơn một bước xác nhận. Lúc này Chắc Vân cũng không có nhớ tới mới vừa Hoắc Hiểu đem hương giao cho Mẫn Úc thời, nói câu kia này hương hẳn đối ngươi có chút trợ giúp. Nửa giờ sau, ngự dược trai. Khi Bùi lão điểm đốt một căn an thần hương, ngửi được cái mùi kia thời, cả người sắc mặt đều thay đổi, ngón tay có chút run rẩy chỉ kia hương nói: "Này hương đúng là an thần hương không sai, chế tác này hương người thật là một thiên tài, tại hương liệu trong phù hợp hảo mấy loại dược liệu, đàn hương trước điệu nhưng có an thần hiệu dụng, mùi thuốc sau điều lại có tu bổ cơ năng thân thể tác dụng, không, có mấy thập niên dùng thuốc kinh nghiệm, sợ là thật không dám như vậy phân phối." "Rượu a, thật sự rượu." Bùi lão thẳng khen, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Mẫn Úc, "Bất quá này an thần hương hẳn là đặc chế đi." Mẫn Úc nhìn Bùi lão, mâu quang thâm thúy, lời này giải thích thế nào? Bởi vì bên trong thêm kia mấy vị thuốc tất cả đều là nhằm vào ngươi trước mắt tình trạng thân thể, giống năm vị ngưng bạch cao su hương loại này dược vật tính bá đạo, nếu như ngươi trực tiếp chiến phục mà nói, có thể sẽ càng tổn hại thân thể, cho nên ta lúc trước một mực không dám cho ngươi dùng này mấy vị thuốc bên trong phục. Cười khổ lắc lắc đầu, Bùi lão tiếp tục nói, nhưng bây giờ này mấy vị bị mài thành bột cùng gỗ đàn hương dính vào cùng nhau, dùng để bên ngoài điều, dược tính cũng sẽ phát huy đến trình độ cao nhất, cho nên ta mới nói, này hương hẳn là đặc biệt vì ngươi chế. Mẫn Úc nghe vậy, trong mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Bùi lão nhìn hắn, thanh âm hơi có vẻ chút kỳ vọng, "Mật thiếu, có thể hay không đem chế tác này hương người giới thiệu cho lão phu nhận thức một chút?" Mẫn Úc lấy lại tinh thần, nhưng là lắc lắc đầu, bật cười nói, "Thật không dám giấu giếm, này hương cũng là người khác đưa, bất quá ta có thể khẳng định, đối phương không phải hiểu dược lý người." Bùi lão nghe nói, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại cũng không biết xấu hổ hỏi nhiều nữa. Bùi lão bên cạnh A Hằng, cũng chính là ngày đó đem thuốc bán cho Hoắc Hiểu nam nhân trung nhân kia, nghe nhà mình sư phụ mới vừa trong miệng nhắc tới mấy vị thuốc thời, không biết sao, đột nhiên cũng nhớ tới hôm qua cũng là mua này mấy vị thuốc tiểu cô nương tới, đối phương sau đó thật giống như liền hỏi qua đàn một chuyện. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu, coi lời này nào có cái gì ngẫu nhiên chuyện. "Bùi lão, nghe ý tứ của ngài, chỉ cần nhà ta chủ tử dùng này hương điều chỉnh, là có thể khá hơn, đúng không?" Một mực không lên tiếng Chắc Vân, lên tiếng hỏi. Buổi chương xong, chương 147, chủ tử trà làm sao xứng với Hoắc tiểu thư hương. Thứ chương 147, chủ tử trà làm sao xứng với Hoắc tiểu thư hương. Bùi lão lắc lắc đầu, này hương mặc dù có dùng, nhưng cũng chỉ dùng với điều chỉnh, bảo đảm cơ năng thân thể tình trạng vững vàng mà thôi, muốn hoàn toàn khôi phục ban đầu trạng thái, vẫn phải là muốn hoàn toàn trị tận gốc mới được. Chắc Vân nghe vậy, mặc dù có chút thất vọng, bất quá nhưng cũng biết có thể có trước mắt loại kết quả này đã là vận hạnh. Mật thiếu này hộp hương ít nhất có thể duy trì nửa năm, lão phu cũng sẽ hết sức thử nhìn một chút có thể hay không nghiên cứu ra trị tận gốc biện pháp. Hồi lâu, Bùi lão nói câu: "Cảm ơn ngài." Mật Úc đứng lên, hơi hơi chiều Bùi lão gật đầu, quay lại lại nói: "Chúng ta liền bất tiện lại quấy rầy nhiều, cáo tử." Không bao lâu, Mật Úc cùng Chắc Vân rời đi ngự dược trai. Trên xe, Chắc Vân tâm tình bắt đầu không cầm được đi lên phiêu. Cũng không biết cái này Hoắc tiểu thư ở nơi nào có được này hương, thật là quá kịp thời. Chắc Vân cảm khái nói: "Mặc dù biết hương là Hoắc tiểu thư, nhưng Chắc Vân cơ hồ là theo bản năng cho là hương sẽ không là nàng chế tạo." Rốt cuộc liền Bùi lão cũng nói, không có mấy thập niên dùng thuốc kinh nghiệm, là không thể nào sẽ phân phối ra này hương. Hoắc Hiểu mới bao lớn, 17-18 tuổi dược sư, nói ra e rằng đều không người sẽ tin, liền dược sư trong hiệp hội được khen là thiên tài nhất hòa thuốc đều 30 mấy rồi mới thanh danh vang dội. Ngồi ở hàng sau Mất Úc, tầm mắt rơi vào chỗ ngồi kia hộp hương thượng, chợt nhớ tới lần trước nàng đề cử đảo bảo cửa tiệm, mâu quang dịu dàng, hồi lâu, hắn nhàn nhạt lên tiếng tiếp Chắc Vân cảm khái, hoặc giả là nàng nhận thức bằng hữu. Chắc Vân liếc nhìn kính chiếu hậu, lại là nói một câu, có thể có loại này bằng hữu người, bản thân sợ cũng không đơn giản đi. Khó trách nhà hắn chủ tử sẽ đối với cái này Hoắc Hiểu sẽ không bình thường, quả nhiên là có thấy xa. Mất Úc nghe vậy, ngẩng đầu lên hướng phía trước liếc mắt một cái, tự tiếu phi tiếu nói câu, bây giờ ngươi còn cảm thấy thua thiệt đại phát sao? Chắc Vân tay cầm tay lái đều siết chặt, nhớ tới lúc trước nói qua lời nói, lại từ trong kính chiếu hậu liếc nhìn thả ở phía sau bài chỗ ngồi an thần hương, khó hiểu cảm thấy mặt rất đau. Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì cho là chủ tử trà có thể mua cái hộp này hơn ngàn cái a? Rõ ràng là hắn chủ tử trà không xứng với người ta cái hộp a. Trang chân chính an thần hương cái hộp, vậy có thể kêu phổ thông cái hộp sao? Có thể sao? Có thể sao? Vì vậy, Úc ca, ta nhớ được ngài vậy còn có tuyệt bản đại hồng bảo, bằng không đều cho người Hoắc tiểu thư đưa qua. Trác Vân vẻ mặt thành thật nói câu. Mẫn Úc, Lan, ba. Bên này Hoắc Diểu mới vừa về đến nhà, liền đem Mẫn Úc kia hộp trà trực tiếp nhét vào hoắc tay của bà trong. Hoắc Tấn Viêm bưng cái hộp, liếc nhìn bên ngoài gói hàng, cặp mắt phút chốc trở to. Con gái, trà này ngươi từ đâu tới? Minh Tiền Long tỉnh, vẫn là sản xuất tự thành phố Z cái kia nổi danh nhất trà thôn. Giá cả tuy không có thiết quan âm đại hồng bảo những thứ này đắt tiền, nhưng năm nay bởi vì thời tiết ảnh hưởng, khiến cho trà này sản lượng phi thường thưa thớt. Hắn lúc trước cũng bởi vì không cướp được trà này, khó chịu một đoạn thời gian thật lâu. Một người bạn đưa. Hoắc Diểu thuận miệng đáp một câu. Hoắc Tấn Viêm mở nắp ra, ngửi một cái mùi vị, là hắn tâm tâm niệm niệm số tiền kia, nhất thời liền cảm động đến lệ châu mặt đầy. Sau đó tự động đem nàng câu nói kia lướt qua. À, con gái ta chính là hảo, biết ba ba thích nhất này khoản trà, còn cố ý đi mua được đưa cho ba ba, thật là quá thân mật. Hoắc Diểu, cho nên vẫn là nuôi con gái hảo, con gái không chỉ có so với nhi tử khả ái, còn so với nhi tử hiếu thuận. Hoắc Tấn Viêm hừ một tiếng, mới vừa xuống lầu đi tới liền bị những lời này cụ đến Hoắc Đình Duệ. Cho nên hắn tại cái nhà này địa vị đã thẳng tắp giảm xuống sao? Buổi chương xong, chương 148, thi tháng, niên cấp đệ nhất. Thứ chương 148, thi tháng, niên cấp đệ nhất. Cuối tuần thời gian vội vã mà qua, rất nhanh thì đến thứ hai. Hôm nay ra tuần trước thi tháng thành tích, sáng sớm trường học phần thông báo trong cũng đã đem hạng số điểm đều dán ra tới. Lần này thi tháng đề độ khó hệ số là A, bởi vì thông báo thi thời gian cũng vội vàng, cho nên hơn nửa đến bạn học số điểm đều rắc dĩ vãng thấp không ít. Bất quá đây không phải là trọng điểm là mọi người đều đang chờ nhìn lớp thực nghiệm Hoắc Diểu chân chính thành tích là bao nhiêu, rốt cuộc tuần trước ngay tại truyền nàng sinh ngữ thành tích cực kém. Cho nên, lúc này trường học phần thông báo kia đã vây đầy học sinh. Chẳng qua là, khi thấy tổng điểm xếp hạng thứ nhất tên thời, sở hữu đồng học đều kinh hãi. Hạng nhất, Hoắc Diểu, 692 phân. Hạng nhì, Dịch Liên Phạm, 691 phân. Hạng ba, Thành Việt, 683 phân. Ta khảo, tuần trước là ai truyền ra tới nói Hoắc Diểu sinh ngữ thành tích kém? Đặc biệt người ta thi toàn niên cấp đệ nhất, cái này gọi là kém sao? Cùng muốn biết đến tột cùng là đâu cái con rùa tôn đỏ con mắt người ta thành tích học tập hảo, mà cố ý thả ra loại này không thật tin vịt tới nói gạt mọi người. Từ trước đến giờ liên tiếp 2 năm chưa bao giờ bị đoạt đệ nhất Dịch Liên Phạm, lần này lại gặp thảm họa tơ lụ, chỉ cùng chuyển trường sinh một phần kém té xuống thần đàn rồi. Cái này chuyển trường sinh dã quá kinh khủng. Yếu ớt nói một câu, thật giống như cái này Hoắc Diểu sinh ngữ thành tích là thật kém, bị các nàng chủ nhiệm lớp đi tìm đi sâu sắc giáo dục quá chuyện này mọi người đều quá rõ ràng. Cho nên, sinh ngữ thành tích kém còn có thể khảo cái toàn niên cấp đệ nhất, chẳng lẽ là trừ đi sinh ngữ, nàng những thứ khác khoa tất cả đều mãn phần. Đồng nhiên có chút lý giải trường học tại sao sẽ đem Hoắc Diểu an bài tại cuối cùng một cái trường thi, còn đối đãi khác biệt dụng ý. Cũng không biết những thứ kia nói người ta thành tích kém, đi cửa sau, tham gia thi đua còn ăn ra người, bây giờ mặt có phải hay không đều sưng. Lúc này, Lục Hạ cũng đứng ở học sinh trong bầy, kinh ngạc nhìn phần thông báo trong thành tích xếp hạng, nhìn chiếm đoạt toàn niên cấp đệ nhất cái tên đó, mắt trung thần sắc lạnh đến có thể thối ra băng mảnh vụn, xôi ở bên người hai tay cơ hồ tạo thành nắm đấm. Lại là nàng. Tại sao kể từ nàng sau khi trở lại, hết thảy liền bắt đầu trở nên không giống nhau? Hạ Hạ, ngươi không có sao chứ? Bên cạnh Thường Ánh Ánh đang nhìn hoàn thành tích sau, quay đầu nhìn thấy Lục Hạ thần sắc thời, kinh ngạc một chút. Lục Hạ hồi qua thần, ngón tay buông lỏng một chút, nhìn Thường Ánh Ánh trong con ngươi đã khôi phục thường ngày ôn thiện, như không có chuyện gì xảy ra hỏi, ngươi thi bao nhiêu phân? Thường Ánh Ánh sợ run lên, vừa mới nàng đại khái là nhìn lầm rồi chứ, làm sao sẽ cảm thấy Hạ Hạ ánh mắt rất đáng sợ. Sờ sờ chóp mũi, nàng mới một mặt khổ sở nói, lần này để quá khó khăn, ta mới thi 615 phân, đã ngã ra tuổi tác trước 50, khó chịu, cũng không biết có thể hay không đá ra hỏa tiết ban. Lục Hạ nghe vậy, chẳng qua là nhàn nhạt an ủi một câu, sẽ không. Hy vọng đi. Thường Ánh Ánh ngẩng đầu nhìn một mắt xếp hạng thứ nhất Hoắc Diểu tên, lần này ngược lại là thông minh không có ở Lục Hạ trước mặt xếp nàng, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói, Hạ Hạ ngươi học kỳ này thành tích vẫn là rất ổn, ta nhìn ngươi đều thi 670 phân, so với học kỳ trước kỳ cuối số điểm lại tăng sấp xỉ sắp 20 phân đâu. Thật ra thì Thường Ánh Ánh cũng không biết nên nói cái gì, vốn là nghe người ta nói Hoắc Diểu sinh ngữ thành tích rất tệ hại, còn cảm thấy đi nàng lần này chắc là phải bị vả mặt, cho nên nàng chờ nhìn người chê cười đâu, nhưng bây giờ kết quả. Ai? Lục Hạ khẽ môi nhẹ kéo, vẻ mỉa mai chợt lóe rồi biến mất, phòng 20 phân có ích lợi gì? Cùng Hoắc Diểu so với, còn chưa phải là trên lệch quá xa. Năm chương đổi mới tới rồi ta hôm nay một hưu và mặt, có đúng giờ đổi mới mau dùng phiếu để cử tới khen ta. Buổi chương xong, chương 149, bị liệt vào số 1 cường địch. Thứ chương 149, bị liệt vào số 1 cường địch. Cuối cùng nhìn lướt qua phần thông báo thành tích, Lục Hạ nói cái gì cũng không có nói nữa, xoay người rời đi. Thường Ánh Ánh nhìn Lục Hạ rời đi bóng lưng, nặng nề thở dài. Hạ Hạ mặc dù trong miệng cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng khẳng định rất khó chịu, rốt cuộc nàng khoảng thời gian này cơ hồ là đem sở hữu giờ học dư thời gian đều dùng ở học tập thượng, cái loại đó trước đó chưa từng có nghiêm túc nhường người nhìn đều cảm thấy thương tiếc. Chỉ làm gì được, vẫn bị cái kia nông thôn dưỡng nữ cho nghiền ép. Lắc lắc đầu, Thường Ánh Ánh đuổi vội vàng đuổi theo. Hoắc Diểu ngược lại là không đi phần thông báo nhìn thành tích, chính nàng cái gì số điểm, tuần trước bị Trần Du kêu đi phòng làm việc sau liền đánh giá ra tới. Đối với hạng, nàng còn không có vào nhất trung trước, thì có điều tra đợt này cao trung số điểm trị giá, kết hợp nàng lần này số điểm đến không được niên cấp đệ nhất, đến cái tuổi tác thứ hai hẳn còn là không thành vấn đề. Rốt cuộc sinh ngữ là nhược hạng, nàng cũng thật bất đắc dĩ. Mông Ảnh nhìn xong thành tích trở lại, thấy Hoắc Diểu kia một phó lao tăng nhập định dáng vẻ, tâm tình liền phức tạp dị thường. Kể từ khi tuần trước nghe nàng sinh ngữ thiên khoa thật nghiêm trọng sau, nàng trong đáy lòng ngay tại ám xoa xoa cười trên sự đau khổ của người khác, rốt cuộc từ trước đến giờ thụ đã kích quen, dù sao phải thiên đạo hảo luân hồi một lần đi, nếu như có thể nhìn thấy cự tỷ gặp thảm họa tơ lụ, suy nghĩ một chút bộ kia hình ảnh cũng rất đẹp đâu. Kết quả vừa mới đi xem số điểm, quả nhiên vẫn là nàng quá trẻ tuổi. Họa tơ lụ là không thể nào, đời này đều là không thể nào. Vững vàng niên cấp đệ nhất đâu. Có lẽ là nhận ra được nàng tầm mắt rất là mang rồi chút oán niệm, Hoắc Hiểu nghiêng đầu, nhìn về phía mâm ảnh, khó được chủ động quan tâm hỏi rồi câu, xem xong, bao nhiêu phân? Ngươi, 692 phân, toàn niên cấp đệ nhất. Mâm ảnh không hề không đề cập tới chính mình, khựng rồi 2 giây, lại rầm rầm gì gì nói, ngươi còn nói ngươi sinh ngự thiên khoa, chọc ta đâu? Ta nếu không thiên khoa, đại khái liền sẽ không là 692 số điểm này rồi. Hoắc Hiểu nhún nhún vai. Mâm ảnh nghe vậy, khóe môi chợt vừa kéo, bạo kích luôn là tới không kịp đề phòng, may ra nàng đã thành thói quen. Lắc lắc đầu, mâm ảnh nói, ta cùng ngươi nói, hỏa tiễn ban dịch liên phạm, cũng chính là ngươi không chuyển trường qua đây thời, vạn năm niên cấp đệ nhất lão đại, người ta lần này thi tháng chỉ cùng ngươi chênh lệch một phần. Mông ảnh dùng ngón tay so cái một phần là cái gì khái niệm biết không, nói không chừng lần sau hắn liền vượt qua ngươi. Nhất là ngươi còn thiên khoa. Hoắc Hiểu nghe được cái tên này, ngược lại là có chút ấn tượng, thật giống như người này cũng tham gia cả nước kiến thức thi đua, hơn nữa 2 lần đều xếp hạng nàng phía sau, thứ 2 hạng đi. Dịch liên phạm người này cực kỳ kiêu ngạo, ngươi không còn một mống hàng binh bỗng nhiên đoạt hắn đệ nhất, ngươi sợ là phải bị hắn liệt vào số 1 cường địch rồi. Mông ảnh hai tay kéo cằm, lại tiếp tục nói, bất quá dịch liên phàm dài đến siêu cấp xoái, muốn thật bị hắn để mắt tới, thật ra thì cũng không thua thiệt. Hoắc Hiểu liếc mắt một cái nói một hồi liền phạm khởi hoa si người, khinh phiêu phiêu nói câu, nước miếng chảy ra. Mông ảnh theo bản năng dùng tay sờ sờ khóe môi, lập tức liền quan sát chính mình là bị trêu chọc, tức giận nhìn về phía nàng, cự tỷ ngươi bây giờ là càng ngày càng phúc hắc rồi. Hoắc Hiểu nghiêng đầu, Thiêu Mi cười một tiếng, không đếm xỉa tới mi trong mắt lộ ra lười biếng cùng bị ý, hình dáng tinh xảo lại đẹp mắt, thành công nhường mông ảnh nuốt nước miếng. Đi hắn dịch liên phàm, rõ ràng nhà nàng cự tỷ mới là khóc nắp người thứ nhất. Lần này thi tháng thành tích đi ra sau, trong trường học đối Hoắc Hiểu những thứ kia nghi ngờ tiếng, ước chừng một buổi sáng liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Lục Hạ bởi vì thi thắng thành tích, cả ngày tâm tình đều rất phiền não. Buổi chương xong.